Chương 53 bán lại cho ta được không đại ca người đăng. Vũ Úc Đại lúc nhận được giải thưởng bỗng nhiên băng thần cảm nhận được ánh mắt nóng cháy của Vũ Nhan thế nhưng hắn ta vẫn quyết định lờ đi tên này bởi hắn cảm nhận được sau trong vẻ lạnh lùng chính là một tên bựa nhân. Băng thần đang chuẩn bị đi về phòng thì Vũ Nhan theo tới nơi chặn trước mặt hắn nói, băng thần bạn học có thể bán lại những bình nước thuốc này cho ta được không? Băng thần cười nói, thế ngươi có 1 triệu điểm cống hiến hay sao? Vũ Nhan lắc đầu nói, tất nhiên bây giờ uy bức lợi dụ tất cả tân sinh cũng không đào ra 1 triệu cống hiến nhưng ta có một món đồ có thể mang ra trao đổi, ta nghĩ ngươi sẽ có hứng với nó. Băng thần mỉm cười nói, thứ gì mà ngươi nghĩ ta sẽ có hứng thú? Vũ Nhan lấy ra một khẩu súng có hoa văn chất liệu giống như là thủy thần vậy khiến cho băng thần rất bất ngờ chăm chú nhìn hắn. Vũ Nhan nhận ngay ra nét mặt băng thần biến hóa, hắn biết mình đã thành công. Băng thần nói ra, thứ này quả thực đúng gây cho ta hứng thú, không phải nói rất cần nó mới đúng, ta sẽ không làm ngươi phải thiệt thòi, chỗ tốt còn lớn hơn cả 10 bình thuốc này, chỉ cần ngươi kể cho ta làm sao ngươi có nó. Vũ Nhan cười nói, thứ này của ông nội ta khi còn trẻ chu du khắp nơi tại vùng đông bắc của đại lục trong một di tích tìm thấy, nghe người kể không biết tại sao di tích đó tuy rằng bị rất nhiều vũ thánh cao thủ công kích nhưng chỉ để ra một vết rách rất nhỏ, nó cũng khiến ông nội ta mất một cánh tay, thế mà chỉ lấy ra được thứ không có tác dụng gì hết. Băng thần mỉm cười nói, một ngày nào đó ta sẽ bái phòng ông nội ngươi, bây giờ ta cũng sẽ không để ngươi phải thiệt thòi. Băng thần lấy ra một viên thượng phẩm ma tinh cùng thượng phẩm ma công đưa cho Vũ Nhan nói, viên tinh thể ngậm vào miệng bóp nát mảnh ngọc này, công pháp ngươi tự có thể lãnh ngộ không cần đến việc phải uống 10 bình thuốc, thế thôi, thứ này ta lấy ngươi có việc thì rời đi thôi. Vũ Nhan chợt nói, ta có thể kết bái huynh đệ với ngươi không? Băng thần cười cợt, hai sao ngươi lại có ý nghĩ này? Vũ Nhan nói, đây là gia gia của ta dặn dò khi ta cảm thấy tin tưởng vô điều kiện vào một kẻ ngươi không quen, nếu nam thì kết bái nữ thì cố gắng lấy về gia cho bằng được, ta thích một cô gái rồi nhưng nàng lại chọn ngươi, thế nhưng ta vẫn không tiếc nuối, vì sao ngươi biết không? Băng thần cười lắc đầu, hắn muốn nghe Vũ Nhan trả lời, ta không tin nàng. Băng thần cười nói, nhưng ta chưa tin ngươi, thế lên việc này vẫn chưa được, nếu có cơ hội hay chứng tỏ cho ta xem, còn bây giờ thì ta đi trước. Vũ Nhan không nói gì chỉ im lặng rời đi không nói một lời nào. Tính danh Vũ Nhan huyết mạch không thể chất hỏa linh hiệu triệu, cao cấp, nguyên tố, hỏa tu luyện nguyên khí, vũ sinh tứ trọng pháp thuật không lực chiến đấu 7.808.100 sinh mệnh, 200 công pháp hỏa linh quyết chiêu thức, hỏa hoa quyền hỏa liên kiếm pháp vũ khí, hỏa linh kiếm, nhất phẩm bảo vật, đánh giá thiên phú tạm được, thực lực vẫn yếu. Người này rất có tiềm năng, nếu hắn ta thực sự nghiêm túc chứng tỏ cho băng thần thấy được ý chí của mình thì có lẽ thêm vị huynh đệ cũng không có gì xấu cả. Bỗng nhiên từ bên cạnh hắn ta Mộng Giao sau bao ngày mất tâm đã xuất hiện nói với hắn ta, ngươi muốn biết được một người có bao nhiêu trung thành với ngươi thì cũng đơn giản thôi, thứ này nhốt ta làm ta ghét nó nhưng ta muốn ngươi mạnh lên để ngươi nhanh chóng được tự do. Thế nên ta sẽ cho ngươi biết làm sao để có thể dùng thứ này xem một người có với ngươi bao nhiêu trung thành. Có một đoạn ký ức cho biết chủ sở hữu này thức tỉnh mỗi loại huyết mạch khác nhau thì sẽ có một thiên phú riêng, thập vị chính là tổ tiên của ngươi, nếu ta không nhầm thứ này sẽ thức tỉnh khả năng nhìn tâm thức, xem được một người trong tâm trí họ ngươi chiếm bao nhiêu trọng lượng, thế nào, thế thôi ta đi ngủ đây. Băng thần thở dài một hơi, anh ngờ còn có chuyện này nữa, hóa ra chuyện quan trọng lúc này chính là phải tìm cách ra ngoài giết yêu thú để thức tỉnh huyết mạch, hắn ta nhanh chóng tới nhiệm vụ đường chọn lấy một nhiệm vụ tìm thảo dược để có cớ chuồn ra ngoài. Nhưng băng thần không biết rằng có một người đã bắt được khoảng khắc hắn ta nhận nhiệm vụ chạy nhanh về một phòng ký túc xá, trong phòng có 4 thanh niên đang làm đủ thứ việc, người này về liền kêu lên, thời cơ đã tới, tiểu tử kia muốn ra khỏi học viện. Những người khác đều ngạc nhiên rồi vui vẻ, chỉ có một người có vẻ hơi sợ hay nói, hay chúng ta thôi đi, nếu bị người trong gia tộc hắn điều tra ra chúng ta chắc sẽ gặp kết cục không tốt đâu. Một người tức giận nói, thần tuấn ngươi sợ cái quái gì, không lẽ một tiểu tư vũ sinh đánh thắng được một đám vũ vương chúng ta, nếu thành công ắt sẽ khiến hắn nôn ra những thứ kia tài nguyên rồi giết người diệt khẩu, làm sạch sẽ thì ai mà biết được là chúng ta làm mà ngươi phải sợ hãi như thế. Nếu ngươi không tham gia thì ngoan ngoãn ở lại học viện đi, nhắc cái như ngươi thì rất có thể sẽ làm hư việc tốt của chúng ta, chỉ là lúc chúng ta khải hoàn thì đừng hòng ngươi được bất cứ cái gì từ chúng ta, rõ hay chưa? Thẩm Tuấn gật đầu nói, các ngươi vẫn tự đi đi, ta vẫn sợ hay lắm. Người kia khinh bỉ hẳn rồi nói, chúng ta kêu thêm mấy người kia đi, lần này vây quét thằng nhóc hôn láo này chỉ được phép thành công chứ không thể thất bại. Một người khác nói, rất có thể lần này tất cả chúng ta đều sẽ đổi đời, mấy tháng sau tốt nghiệp xong là có thể sống sung sướng, người của học viện làm sao mà biết được. Rồi một kẻ dâm đang nói, tên tiểu tử kia thật là có phước, có đến tận 5 người nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, nhất là cái kia Trịnh Di, khi hắn ta chết rồi thì ngoài Thẩm Tú thì 4 người sớm muộn cũng về tay chúng ta mà thôi. Một kẻ khác khinh thường nói, các ngươi tự soi gương vào nước tiểu xem kỹ khuôn mặt của mình đi rồi hãng tính đến việc của các nàng, ít nhất phải như ta đây thì mới có cửa, còn các ngươi thôi đi, cửa sổ cũng không có đâu mà mơ. Người thiếu niên nhát cái kia không dám động đậy, chỉ nằm im trong phòng, hắn ta mong sao những người này dừng cương trước bờ vực, dù sao hắn ta cũng làm bạn cùng phòng cùng đám người này ít lâu cũng có chút ít tình cảm. Vốn những người này cũng chỉ là những thiếu niên hồn nhiên rất vui vẻ phong khoáng. Nhưng khi vào học viện đã biến họ thành những kẻ như thế này, dùng mọi thủ đoạn để mạnh lên, thậm chí bắt nạt học sinh cấp dưới, hành động đáng khinh bỉ này cũng đã được họ làm từ năm thứ 3. Không ít lần họ vào rừng ám sát người như thế này, hắn ta cũng nhắm mắt bỏ qua vì không phải việc của mình, nhưng lần này không được, người kia là tỷ phu của mình, nếu hắn chết mình sẽ ân hận suốt cuộc đời. Nhớ đâu tỷ mình lại đã mang cốt nhục của hắn ta thì sao, người này liên tục tưởng tượng đủ mọi loại kết cục khủng khiếp. Sáng hôm sau hắn thấy người đã rời đi hết thì lập tức chạy qua phòng học lớp đặc biệt nhưng không thấy ai. Nghĩ đến rất có thể nàng ta ở trong nhà của băng thần thì chạy nhanh đến đấy thì thấy quả nhiên Thẩm Tú cùng mấy cô gái đang chơi trò chơi. Thẩm Tuấn lập tức gõ cửa, Thẩm Tú không nghĩ ra ai tìm các nàng nhưng vẫn ra mở cửa thì thấy em trai mình. Thẩm Tuấn nếu mau nói, tỷ tỷ mau đi cứu tỷ phu, hắn ta gặp nguy hiểm. Thẩm Tú ngạc nhiên nói, tỷ phu của ngươi là ai? Thẩm Tuấn trả lời, băng thần chứ ai. Bốn cô gái nhìn nàng làm nàng rất xấu hổ, nhưng Thẩm Tuấn đã nói nhanh, "Tỷ tỷ mau đi cứu huynh ấy, đám học sinh năm 4 có rất nhiều người đang đi săn huynh ấy để cướp của, nghe nói có hơn 20 người tất cả đều là Vũ Vương 4, cả đám không có thân nhân lên cũng rất liều mạng, Băng Thần đang gặp nguy hiểm cực lớn. Nếu ta nghe không nhầm thì hình như có cả một giáo viên cũng tham gia vào lần này." Thẩm Tú mau chóng giao phó, "Các ngươi mau chóng đi báo cho Hoa Thái lão sư, hiệu trưởng hôm nay được mời qua dự lễ bên Phong Vân môn có lẽ ngày mai mới về." Hoa Thiên Vũ nói, "Cha ta cũng có việc phải ra bên ngoài rồi, làm sao đây?" Sở Hà bỗng hét lên, "Ông ngoại của Băng Thần!" Thẩm Tú ngạc nhiên nói, "Người ấy không phải ở trái đất sao? Các ngươi tìm ai cũng được, nhưng phải nhanh lên, ta đi trước đây." Chương 54 Pháp Tôn giáng lâm Thánh Nguyên thế giới người đăng. Vụ lục hai cô nàng lập tức lao nhanh về phương hướng phòng của Băng Thần. Hai ngày trước hắn ta có nói rằng chiếc thông thiên kính dùng để liên lạc ông ngoại mình hồi phục nhanh hơn bình thường, hắn còn nói lần này làm nhiệm vụ trở về thì sẽ liên lạc với ông ngoại mình để lấy ít đồ. Sở Hà cùng Hoa Thiên Vũ lao vào phòng thì thấy chiếc gương hoa văn xung quanh đã sáng lên, thì lập tức theo cách kích hoạt Băng Thần đã chỉ. Chính Di cùng Bạch Cẩm không biết chuyện gì nhưng cũng theo sau, khi thấy hai người ngồi trước một chiếc gương thì hơi khó hiểu. Thiên Thanh thấy chiếc gương sáng lên biết bên kia liên nhưng không lập tức bắt chuyện, bởi hắn muốn cho lao bà hắn thấy được cháu dâu. Khi hai người ngồi trước gương, hắn ta khu động ma pháp hình ảnh hiện ra, lập tức hai người mắt sáng lên. Bốn cô gái sắc nước hương trời đẹp không thể tả, không lẽ cháu trai mình lại cua thêm được hai người sao? Sao hắn ta không biết Băng Thần có tài cua gái như thế nhỉ? Hay trước kia mình gom đại không tuyển lựa mặt hàng làm hắn không hài lòng? Hoa Thiên Vũ quay đầu nói, "Hai người các ngươi mau chào, đây là ông ngoại cùng bà ngoại của Băng Thần." Bốn người đồng thanh, "Cháu dâu Trịnh Di, Sở Hà, Bạch Cẩm, Hoa Thiên Vũ chào ông ngoại, bà ngoại." Chưa đợi hai người khen, Hoa Thiên Vũ đã nói, "Ông ngoại, Băng Thần huynh ấy gặp nguy hiểm, một đám người nhân lúc ông và cha ta đi đã tụ tập lại muốn ám sát huynh ấy, số lượng rất lớn, chúng ta bây giờ mới biết, tin ngài có cách gì cứu huynh ấy không?" Thiên Thanh nổi trận lồi đỉnh gào lên, "Thanh Vân, Thanh Vũ đâu có mặt ngay." Nhanh chóng có hai người quỳ trước mặt hắn ta, sau đó Thiên Thanh giao phó, "Thiếu gia đang gặp nguy hiểm, các người đi ứng cứu ta, lãnh trách nhiệm thủ hộ thế giới này không đi được, bốn người các nàng là vợ của thiếu gia phải nghe lời họ rõ chưa? Bây giờ thì lập tức ta sẽ thi triển hóa quang giúp các người đi qua thế giới bên kia, phải bảo toàn cho thiếu gia nguyên vẹn công ơn của băng gia đến lúc các người có thể trả rồi." Thanh Vân, Thanh Vũ lập tức bị hóa thành ánh sáng xuyên qua mặt gương, chớp mắt sau đã xuất hiện tại sau lưng bốn người. Thiên Thanh lập tức lấy ra 5 tấm thẻ ma giới nói, "Bốn tấm này mỗi người một tấm, ta tặng các cháu cách sử dụng thì hỏi Băng Thần, còn tấm thẻ màu hoàng kim kia thì đưa cho Băng Thần." Hoa Thiên Vũ cũng đội vàng lật gối của Băng Thần lấy ra 3 cái ma giới rồi nói, "Ông ngoại, đây Băng Thần bảo là lần này gặp mặt sẽ đưa cho ngài, hướng dẫn sử dụng các món đồ huynh ấy đã đính kém để ngài dễ dàng xài." Thiên Thanh cười nói, "Ta cùng bà ngoại của các ngươi hiện giờ đang bận với chiến tranh, khoảng vài tháng sau khi chiến tranh kết thúc ta sẽ trực tiếp tới thăm các ngươi, đến đây thôi, bây giờ thời gian cũng đã đến lúc rồi, tạm biệt, hẹn sớm gặp lại." Vừa dứt lời thì hình ảnh biến mất. Thanh Vân lập tức hỏi, "Các vị phu nhân cho ta hỏi thiếu gia đi hướng nào để chúng ta lập tức ứng cứu?" Bốn người nhìn nhau rồi nói, "Chúng ta cũng không rõ, chỉ là huynh ấy nói muốn ra ngoài tìm một loại thảo dược để làm một nhiệm vụ trong học viện, bây giờ muốn biết thì phải biết được huynh ấy đi tìm loại thảo dược nào thì mới biết được huynh ấy đi hướng nào, chỉ có lão sư biết được nhiệm vụ đường tuyên bố nhiệm vụ gì mà thôi." Thanh Vân nghiêm túc nói, "Cảm ơn các vị phu nhân đã cung cấp thông tin, Thanh Vũ làm nhiệm vụ." Hai người biến mất trước mặt bọn họ bay lên không trung. Thanh Vũ hơi nhếch miệng, "Ai là lão sư?" mau chóng xuất hiện trên bầu trời. Các lão sư của Thiên Nguyên sắc mặt chuyển biến, học sinh bị áp lực vô hình làm cho hoa mày chóng mặt, tất cả các lão sư nhanh chóng xuất hiện trên không trung. Đúng lúc này từ phương xa một bóng người lao tới, người này chính là Vũ Tông Nghĩa, tuyệt phó viện trưởng của Thiên Nguyên, đi làm nhiệm vụ đến giờ mới quay về rồi gặp ngay hai người này. "Hai vị là ai, đến Thiên Nguyên làm gì?" Thanh Vũ nói, "Chúng ta cần thông tin nhiệm vụ của một người tên là Băng Thần." Nghĩa Tuyệt nói, "Đây là cơ mật của chúng ta, mời hai vị trở về nếu không ta đành gặp tội." Thanh Vũ hừ nhẹ, một tia sáng không biết từ đâu chạm vào Nghĩa Tuyệt khiến hắn ta thổ huyết như diều rơi xuống đất. Các lão sư thấy thế muốn ra tay thì Thanh Vân không biết làm sao, nhưng một cái phất tay tất cả các lão sư bị kéo mạnh dính vào mặt đất. Hoa Thiên Vũ biết tình hình không ổn lập tức hét lên, "Hai vị hiểu lầm rồi." Thanh Vân không biết làm gì, Hoa Thiên Vũ đã bay lên không trung, đám lão sư cũng bị kéo lên, trong đó họ máu me be bét. Nghĩa Tuyệt cả đám lão sư hít một hơi thật sâu, họ không ngờ hai người này mạnh mẽ đến thế. Hoa Thiên Vũ hốt hoảng nói, "Ta là con gái của Hoa Thái lão sư, Băng Thần bị gần 20 Vũ Vương học sinh năm 4 truy đuổi, nghe nói lần này còn có sự tham gia của lão sư, số lượng không rõ, hai vị này là cứu binh ông ngoại của Băng Thần gửi đến, họ chỉ muốn biết nhiệm vụ của Băng Thần để xác định hướng đi. Còn hai vị đây đều là người một nhà, hiểu lầm thôi, mau thả tự do cho mọi người, chúng ta còn cứu Băng Thần nữa." Thanh Vân đáp ngắn gọn, "Vâng thưa thiếu phu nhân, ta có thể chữa lành thương tích cho bọn họ, ngài có cần ta làm luôn không vậy?" Hoa Thiên Vũ thở phào một hơi nói, "Như thế quá tốt, mau làm đi." Thanh Vũ lập tức nói, "Ánh sáng thiên đường." Một luồng sáng chói mắt chiếu qua mỗi người, sau đó kể cả thương tính nặng nhất Nghĩa Tuyệt cũng hoàn toàn được chữa lành. Thanh Vân nhàn nhạt nói, "Mong các vị hợp tác." Nghĩa Tuyệt đã biết rõ tình tinh lập tức đưa ra chỉ đạo, Thúy Hoa lão sư lập tức tới nhiệm vụ đường ra soát xem Băng Thần nhận nhiệm vụ nào, Trần Cao điểm danh xem thiếu những lão sư nào. Hai người lập tức đáp, 2 phút sau Thúy Hoa đã báo cáo. Trần Cao mặt nghiêm nghị nói, "Thưa phó viện trưởng, thiếu 3 người, Nghiễm Thịnh và Nghiễm Vị hai anh em." Nghĩa Tuyệt lập tức nói, "Tất cả các lão sư mau chóng đi ứng cứu." Sau đó hắn ta nhìn sang hai người, "Các vị, ta sẽ cho các ngươi hai người một câu trả lời hợp lý." Hai người không nói gì chỉ gật đầu, một đám người bay về hướng nam của Thiên Nguyên thành khiến dân chúng náo động, mật thám cũng như gian tế của các môn phái khác lập tức truyền thông tin về cho những nơi đó. Hơn 50 vũ hoàng, 6 vũ đế, một vũ tông, người kia chỉ liếc mắt hừ nhẹ, vũ tông trọng thương người khác phất tay một cái, 56 người vũ hoàng, vũ đế nằm dưới mặt đất không thể nhúc đích. Bầu trời sau đó thật nhiều người bay ra khỏi thành cũng để lại náo động rất lớn, dân chúng có một số học sinh tu vi cao một chút thì mắt cũng thấy được hai người kia cung kính với Hoa Thiên Vũ, qua đó đoán được thân phận của hai người này chắc chắn đến từ gia tộc của băng thần, từ đó không ai còn nghi ngờ thân phận hiển hách của hắn ta cũng như mức độ mạnh mẽ của băng gia. Nửa canh giờ trước băng thần vẫn chưa tìm được một cái vũ vương yêu thú nào, nhưng bỗng nhiên cảm giác phía sau mát lạnh, nghiêng người né qua thì một mũi kiếm lướt ngang qua mình không chút do băng kết giới được dựng lên. Băng thần nhìn lướt qua ba người phía trước mình, tính danh Thư Hiên huyết mạch hỏa lực thể chất không nguyên tố, hỏa tu luyện nguyên khí nguyên khí, vũ vương nhất trọng pháp thuật không lực chiến đấu, 10.000-10.300 sinh mệnh, 300 công pháp diệu tiên quyết chiêu thức, diệu thiên kiếm pháp vũ khí kiếm thanh tâm, cựu phẩm bảo kiếm, đánh giá thiên phú yếu thực lực siêu yếu. Tính danh bằng cường huyết mạch phong di thể chất phong cảm chi thể, phàm cấp, nguyên tố, phong tu luyện nguyên khí, vũ vương nhất trọng pháp thuật không lực chiến đấu, 10.000-10.050 sinh mệnh, 300 công pháp diệu thiên quyết chiêu thức, diệu thiên kiếm vũ khí kiếm thanh tâm, cựu phẩm bảo kiếm, đánh giá thiên phú siêu yếu thực lực siêu yếu. Tính danh Huy Võ huyết mạch không thể chất hàn cảm chi thể, phàm cấp, nguyên tố, băng tu luyện nguyên khí, vũ vương nhất trọng pháp thuật pháp sư ngũ cấp lực chiến đấu, 10.000-10.000 sinh mệnh, 300 công pháp diệu thiên quyết chiêu thức, diệu thiên kiếm vũ khí kiếm thanh tâm, cựu phẩm bảo kiếm, đánh giá thiên phú tạm được thực lực siêu yếu. Băng thần cười nói, ba vị học trưởng các ngươi muốn giết ta sao? Đúng rồi, vị kia nhìn rất giống vị học trưởng dê sồn hôm trước. Huy Võ cười gằn, người kia là đệ đệ của ta, nhưng ngươi đừng hiểu nhầm, chúng ta không phải đến để trả thù chuyện đó. Thế nên dù chết thì cũng phải biết do nguyên nhân, giao ra hết những thứ ngươi có chúng ta sẽ cho ngươi chết được toàn thây. Băng thần cười nhạo nói, ba người các ngươi chả nhẽ nghĩ đủ sức giết ta, có phải hơi khinh thường ta quá không? Huy Võ cười nói, tất nhiên chúng ta không ngốc thế, nhưng nếu 22 người thì sao? Băng Cương cười gian xảo lấy ra một ống pháo bắn lên trời. Băng thần lúc này đã cảm giác không đúng, hắn quyết định ra tay trước để kiếm tiền cơ, tay để sau lưng hơi sáng lên, miệng tầm nói, băng thứ. Những mũi băng mọc lên từ mặt đất, có điều ba người kia vẫn kịp nhảy lên, nhưng có vài lưỡi phong nhận xé gió bay tới cắt họ ra làm hai tiếng xôn xao trong rừng cây khiến băng thần chú ý, lập tức hắn ta quay đầu bỏ chạy. Một người nào đó hét lên, đừng để hắn chạy, nếu không tất cả chúng ta đều xong đời. Chương 55 giết ngược người đăng, Vu Lục Đại băng thần tức giận vô cùng. 21 bọn họ thật biết cách bỏ tiền vốn, nhưng chuyện đó chỉ làm hắn ta khó chịu một chút, bởi ngay sau đó hắn ta kinh ngạc khi phát hiện một chuyện còn kinh khủng hơn rất nhiều. Thanh kiếm của một trong ba người đã bị hắn giết băng thật xa, một thanh nằm ngay trên đường chạy trốn của hắn. Chuyện quan trọng ở đây là thông qua phản chiếu hắn ta thấy được hai bóng người bay trên không trung đang nhìn xuống một cách chăm chú. Băng thần biết lần này dựa vào chính mình thì khả năng sống sót của hắn ta chính là con số 0. Dù cho có nghịch thiên đến mức nào, một cái sức chiến đấu ở mức vũ vương làm sao chống lại được hai vũ hoàng? Băng thần thầm nghĩ, thế quái nào sáng nay mình lại không mang theo Thẩm Tú, dù sao bốn cô nàng ở học viện cũng sẽ khó gặp nguy hiểm, bản thân mình thì có quá nhiều người thù ghét, cũng một phần do hắn yên bình quá nhiều ngày lên quên mất chuyện giữ kín hành tung. Một người nào đó giương lên cung tên của mình muốn bắn, nhưng băng thần không cho phép chuyện đó xảy ra. Nơi người kia ngồi nhắm bắn chính là một chỗ băng thần đã lướt qua, đôi chân của hắn liên tục tạo ra những dấu ấn, từ những dấu chân kia mọc ra những gai băng đâm xuyên người cung thủ. Băng thần khoe miệng nở nụ cười, miệng thầm đến 4. Thả chậm lại tốc độ của mình, lấy ra thủy thần điều chỉnh về trạng thái nhẹ nhất. Một người có tốc độ nhanh tiếp cận băng thần rất gần, băng thần đỗng dừng lại cả người xoay một vòng, thủy thần quay 360 độ, một cái đầu người rơi xuống. Hai người khác tận dụng khi băng thần dừng lại vượt lên trước, thủy thần như bụi mẹ dáng bay về đằng trước. Vũ vương cao thủ vẫn có thể né dễ dàng, nhưng người này vẫn bị cắt ra làm ba khúc bởi hắn tránh ngay vào tầm của hai đạo phong nhận. Người này chết ngay tức khắc, tạo cho băng thần một con đường để tiến lên phía trước tiếp tục chạy trốn. Băng thần đã nghiên cứu cách sử dụng khổ súng kia, nhờ nó kết hợp phong nhận thủy nhận có thể dễ dàng giết chết 20 tên này, nhưng băng thần không dám, một khi hắn giết người cuối cùng thì hai cái vũ hoàng kia tất sẽ ra tay. Nghiễm Vĩ ở trên trời cao hỏi, huynh chúng ta có lên ra tay không? Nghiễm Thịnh cười nói, cứ đợi đi. Nghiễm Vĩ hỏi, đợi cái gì? Nghiễm Thịnh trầm giai nói, ta đang đợi 20 người kia giết chết tiểu tử kia, hoặc tiểu tử kia giết chết 20 người kia. Nghiễm Vĩ hơi sốt sáng hỏi, chúng ta giết nhanh tiểu tử này rồi mang những kẻ sống sót này về thì có ảnh hưởng gì đâu? Nghiễm Thịnh hơi cao giọng nói, ngươi chưa từng lãnh giáo thủ đoạn của Sở Hoàng lao già kia lên, ngươi còn nghĩ dễ dàng như thế? Ta lại biết chắc rằng nếu chúng ta ra tay thì chuyện bị tra ra chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đừng hỏi ta tại sao, cũng đừng nghi ngờ, lúc này không phải thời gian để nói chuyện. Nếu 20 người kia thành công giết chết tiểu tử kia, đoạt được đồ vật, chúng ta sẽ đầu độc chết bọn chúng để lấy đi những gì chúng cướp được. Như thế chúng ta vẫn sẽ là Thiên Nguyên Học Viện lao sư, cung phụng của mấy cái quốc gia kia mỗi một năm cũng đủ sảng khoái, ta chưa muốn mất công việc này. Còn nếu tiểu tử kia giết chết 20 người này, chúng ta sẽ giết hắn rồi cao bay xa chạy, quay lại học viện đồng nghĩa với việc chịu chết. Ngươi không cần nghĩ nhiều, nghe ta, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nghiễm Vĩ cười nói, ta hiểu rồi đại ca. Nghiễm Thịnh lại quay đầu xuống dưới quan sát qua hơn một tiếng, băng thần cuối cùng không thể giết chết tên cuối cùng, thở dài một hơi, chuyện Nghiễm Thịnh lo ngại nhất đã xảy ra. Hắn ta lúc này lướt xuống dưới, Nghiễm Vĩ cũng đi theo. Tính danh Nghiễm Thịnh huyết mạch tam mục thủy sư thể chất không nguyên tố, thủy tu luyện nguyên khí, vũ hoàng tam trọng pháp thuật không lực chiến đấu, 57.061.000 sinh mệnh, 500 công pháp diệu thiên quyết chiêu thức, thiên diệt kiếm pháp vũ khí kiếm thiên diệt nhất kiếm, cựu phẩm bảo kiếm, đánh giá thiên phú tạm được thực lực siêu yếu. Tính danh Nghiễm Vĩ huyết mạch tam mục thủy sư thể chất không nguyên tố, thủy tu luyện nguyên khí, vũ hoàng nhất trọng pháp thuật không lực chiến đấu, 40.041.000 sinh mệnh, 500 công pháp diệu thiên quyết chiêu thức, thiên diệt kiếm pháp vũ khí kiếm thiên diệt, cựu phẩm bảo kiếm, đánh giá thiên phú yếu thực lực siêu yếu. Xem chỉ số của băng thần biết rằng hoàn toàn không thể chống lại, dù cho sử dụng đáy hòm bảo mệnh cũng không được. Băng thần lúc này lại không chạy nữa, ngẩng mặt lên trời nhìn hai người này. Nghiễm Thịnh cười nói, có vẻ ta đã coi thường người không biết bằng cách nào, nhưng ngay từ đầu băng thần bạn học đã phát hiện ra hai người bọn ta rồi đúng không? Băng Thần cười nhạo nói, ngươi không cần tỏ vẻ thông minh, hai người các ngươi đúng là siêu cấp ngu ngốc, chưa điều tra ta một cách rõ ràng đã lập kế hoạch đuổi giết ta, thật là được cười. Nghiễm Vi cũng cười, sắp chết đến nơi vẫn cười được, nhóc con ngươi có vấn đề về đầu óc chăng? Băng Thần lấy ra ma giới, từ ma giới lấy ra một bình nước thuốc thanh xuân rồi nói, các ngươi muốn những thứ này không phải nằm trong giới chỉ, ta không sử dụng giới chỉ, còn đồ vật này sau khi ta chết sẽ tự hủy nghĩ xem lên kế hoạch đủ kiểu, nhưng cuối cùng chẳng được cái gì. Băng Thần tiếng cười vang vọng khắp nơi. Nghiễm Thịnh sắc mặt không hề tốt một chút nào. Nghiễm Thịnh nghĩ một chút rồi nói, bạn học Băng Thần, bây giờ ta cùng ngươi thỏa thuận thế này, ngươi cho chúng ta một chút đồ làm bốn, sau đó ta cùng hắn rời đi, tính mạng của ngươi cũng được đảm bảo, thấy thế nào, ngươi cũng không phải muốn chết chứ? Băng Thần hai mắt nhíu lại nói, Nghiễm Thịnh lão sư, ngươi thông minh chắc chắn sẽ không tiết lộ ra cuộc giao dịch này, ta cũng sẽ không, tất nhiên nếu tiết lộ sẽ ảnh hưởng danh tiếng gia tộc của ta, thế nhưng ai chúng ta thông minh, nhưng ngài có thể đảm bảo chuyện này vĩnh viễn hai người biết chứ? Nghiễm Thịnh ánh mắt lóe lên, sau đó lấy tốc độ không thể nhanh hơn rút ra kiếm của mình, kiếm đâm xuyên tim Nghiễm Vi chết nhưng vẫn dùng ánh mắt không thể tin nhìn huynh trưởng của mình. Nghiễm Thịnh lấy một chiếc khăn trắng ra lau lau cây kiếm của mình, hướng mặt xuống dưới nơi Băng Thần đang đứng mỉm cười. Thế nào Băng Thần, bạn học chúng ta đều là người thông minh, vậy ngươi có thể giao ra đồ đạc rồi chứ? Băng Thần cười nói, Nghiễm Thịnh lao sư, ngươi quả nhiên dứt khoát vô cùng, rất hợp để làm đại sự, nhưng tiếc một điều, ta lần này mới là người may mắn. Thẩm Tú từ đằng sau lao tới, Băng Thần lập tức biết nàng ta biết chuyện của đám người, lập tức gào lên, Nghiễm Thịnh lao sư cùng bọn người kia cấu kết chặn hắn ta lại. Sau đó ngay lập tức tạo ra vô số băng kết giới chồng lên nhau để phòng Nghiễm Thịnh tấn công mình, nếu mình bị bắt làm con tin thì quá mức ngu xuẩn rồi, hắn ta cũng hiểu Vũ Hoàng đã là một mảnh thiên địa khác, mình can thiệp chắc chắn chết. Thay vì xính anh hùng rồi tạo khó khăn cho Thẩm Tú lo tốt cho chính mình thì hơn trận chiến này, nếu không có thêm tiếp viện thì nàng ta cũng rất có thể sẽ thua, bởi thông tin của Nghiễm Thịnh hắn ta cũng đã xem khi ngước lên trời vừa nãy. Tính danh Thẩm Tú, huyết mạch Lan Hoa, yêu thể chất yêu tinh chi thể nguyên tố, quang tu luyện nguyên khí, Vũ Hoàng nhất trọng pháp thuật không lực chiến đấu, 48000052000 sinh mệnh, 500 công pháp vạn hoa quyết chiêu thức, vạn hoa kiếm pháp vũ khí kiếm vạn hoa linh kiếm, thánh vật, đánh giá thiên phú rất tốt, thực lực yếu. Chương này để cảm ơn bạn Nguyễn Hoài 42 đã vượt 10 điểm. Chương 56, ban họ người đăng. Vũ Hùng Thẩm Tú không hổ danh đệ tử của Sở Hoàng, chiến đấu rất mãnh liệt, tuy thua Nghiễm Thịnh rất nhiều nhưng lại không bại dưới tay hắn, thế nhưng cách biệt về sức mạnh cũng không phải chỉ trình độ có thể bù lại, không đến 5 phút sau nàng đã có dấu hiệu bại lui. Băng Thần tuy yếu nhưng hắn ta biết mình phải làm gì đó, không còn thời gian do dự, rút ra thanh súng bắn liên tục về hướng Nghiễm Thịnh, những phát bắn nhanh đến mức ngay đầu tiên hắn ta bắn trúng liền 2 phát, một ngay tay, một ngay chân, Nghiễm Thịnh chú ý sau đó né tránh nhanh chóng lướt về phương hướng của Băng Thần. Băng Thần thành công giải tỏa áp lực cho Thẩm Tú thì lui nhanh dựng lên vài lớp băng chắn lại, có vẻ Nghiễm Thịnh không còn quan tâm đến Thẩm Tú nữa. Vung đẩy vài đường kiếm khí chặn lại, nàng kiếm của hắn công kích thẳng vào những tầng băng kia xuyên lủng tận trong cùng, suýt nữa đã đủ để khiến Băng Thần trên mặt có một vết thương. Thẩm Tú bị kiếm khí ngăn cản bất lực can thiệp, sau đó nàng trở lên điên cuồng, né tránh những luồng kiếm khí nhưng thân thể vẫn lao thẳng xuống dưới, trên người nàng đã có vài tia máu do bị kiếm khí làm bị thương nhưng nàng vẫn lao thẳng xuống dưới. Nghiễm Thịnh khỏe miệng kéo ra, hắn ta đã thành công, lấy băng kết giới của Băng Thần làm trục lao ngược lên không trung, một kiếm chém hướng Thẩm Tú khiến nàng chỉ biết cuống quýt đỡ, nhưng Nghiễm Thịnh nhanh chóng một cước khiến nàng văng ra thật xa, đụng phải một thân cây lớn mới dừng lại. Nghiễm Thịnh mỉm cười nói, ta thích ngươi bao nhiêu năm, đã từng có lần bày tỏ với ngươi, không ngờ được ngươi lại vì một thằng nhóc con miệng còn hôi sữa cắn ngược ta, bây giờ ta sẽ tận tay giết chết hắn ngay trước mặt ngươi, còn tiểu tử kia hôm nay chưa phải ngày may mắn của ta, nhưng ngươi xui tận mạng. Hắn ta vung kiếm lên chém hết lực xuống tất cả những lớp băng vỡ nát, Băng Thần không tạo ra thêm bất cứ kết giới nào nữa vì không kịp nữa rồi. Băng Thần lấy ra một vài lọ nước thuốc nhìn Nghiễm Thịnh rồi nói, có lẽ đây là ngày may mắn của ngươi, ta muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, có được không? Nghiễm Thịnh hai mắt sáng lên nói, được, ngươi muốn làm sao? Băng Thần cười nói, ta muốn được nằm xuống cạnh nàng, có được không? Nghiễm Thịnh cười nói, tiểu tử ngươi cũng thật đa tình, ta đồng ý. Băng Thần ném ra mấy bình nước nuốt đi lại vị trí của Thẩm Tú, nắm lấy cánh tay của nàng rồi nói, ngươi sao không cùng người khác lại mạo hiểm tới một mình? Thẩm Tú thều thào, ta là lao sư của ngươi, nếu ta đến trễ ngươi ra chuyện gì thì sao? Băng Thần cười nói, ngươi cái cô gái ngốc, bây giờ chúng ta sắp được chết cùng nhau, ngươi có cảm tưởng gì không? Thẩm Tú trắng mắt nhìn hắn không thèm nói, ta thề với trời nếu lần này thoát nạn Băng Thần, ta sẽ không bao giờ để ngươi thoát khỏi tay mình. Hắn ta mặc kệ nàng có đồng ý hay không, hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, mùi máu tanh tràn ngập nhưng hắn ta không khó chịu, ngồi bậy xuống như lúc hai người nổi ngắm sao. Băng Thần nói, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ cho ngươi thấy từng vì sao một. Nghiễm Thịnh cười gần nói, hết giờ diễn trò ngôn tình chán phèo rồi, tạm biệt hai người. Thẩm Tú nhắm mắt lại, nàng sợ hãi. Băng Thần thi nhìn thẳng Nghiễm Thịnh mặt không cảm xúc, lưỡi kiếm liệt thật nhanh, chỉ thiếu chút nữa là lấy mạng của hai người, nhưng vấn đề ở đây là họ không có vấn đề gì cả. Thanh Vân cùng Thanh Vũ đã đến kịp cứu hai người khỏi lưỡi hái của tử thần. Băng Thần rất ngạc nhiên nhưng nhanh bình tĩnh lại, chữa thương cho ta cùng nàng ngay. Băng Thần nói với Thanh Vũ, Thanh Vũ không nói không rằng một luồng ánh sáng chiếu xuyên hai người bọn họ, vết thương tất cả đều lành. Băng Thần muốn nói gì đó với Thẩm Tú nhưng khi vừa quay qua thì một tiếng thật lớn vang vọng. Ba trên mặt Băng Thần thêm 5 dấu tay, Thanh Vũ muốn trị thương nhưng Băng Thần cười nói, không sao, ta đáng bị như thế. Hai người quỳ một chân túi đầu trước mặt Băng Thần đồng thanh nói, thuộc hạ vô dụng tới chết khiến thiếu gia kinh sợ. Những người khác trên không trung cũng thấy được cảnh tượng Thẩm Tú tắt Băng Thần quan trọng nhất hai người vừa nay một mình cân cả học viện, lúc này lại quỳ xuống túi đầu trước hắn một tên nhóc 17 tuổi. Băng Thần cười nói, không có gì, lần này các ngươi tới rất đúng lúc, nếu tới sớm lại không tốt, ta quyết định thưởng cho các ngươi phần thưởng cao quý nhất, băng tộc ngươi từ nay tên Băng Thanh Vân, còn ngươi Băng Thanh Vũ, các ngươi từ nay chính thức là người của băng gia, sống vì băng gia, chết vì băng gia. Băng Thanh Vũ cùng Băng Thanh Vân quỳ xuống đồng thanh nói, ta Băng Thanh Vũ, Băng Thanh Vân, nguyện tận kiếp phục vụ vì băng gia, sống vì băng gia lợi ích, chết vì băng gia kiêu ngạo. Băng Thần lấy ra hai chiếc áo khoác có biểu tượng đông tuyết thật lớn trên lưng áo hai người kia, giang hai tay tiếp lấy, vì ngày hôm nay họ đã tập luyện hơn 20 năm, mục đích duy nhất là phục vụ người thiếu chủ mới sinh ra. Dù cho băng gia thuộc hạ có hơn 2000 người, nhưng ngoài đội trưởng cận vệ của hắn ta chưa từng có ai được chọn. Băng Thần cười nói, các ngươi cố gắng, ta thấy được, ta bắt đầu biết các ngươi từ 10 năm trước, lúc đó các ngươi chỉ là những kẻ yếu nhất trong đám kia, 10 năm sau các ngươi đã mạnh mẽ đến mức có thể làm cận vệ cho ta, lần này chính thức các ngươi cứu ta một mạng, công lao của các ngươi khiến ngươi xứng đáng để các ngươi mặc nó trên người, đừng để ta thất vọng. Hai người quỳ hai chân xuống dập đầu nói, vâng thưa thiếu gia. Hai người cởi xuống áo khoác màu xanh nhạt với biểu tượng ông tuyết màu xám xuống, rất quy củ mặc vào, sau đó lại cung kính một lễ. Băng Thần tuy không thích quy củ rườm rà nhưng do tổ tiên định ra xóa bỏ đi thì không tốt một chút nào cả. Băng Thần cười nói, đưa ta lên trên nói chuyện với mấy vị lão sư. Hai người dùng ma thuật nâng Băng Thần lên khiến hắn ta như đi trên đất bằng, lên đến trên cao gặp gương mặt lạ lẫm. Băng Thần vẫn cúi chào, Nghĩa Tuyệt nói, ngươi là con rể của Hoa Thái. Băng Thần chắp tay, vâng đúng ạ. Nghĩa Tuyệt cười lên nói, ta muốn xử lý Nghiêm Thịnh, ngươi có thể cho nhạc phụ ngươi một bộ mặt, dù sao chuyện này cũng thuộc phạm vi xử lý của hắn ta. Băng Thần cười nói, tất nhiên là không có vấn đề. Băng Thanh Vân nghiêm túc quỳ xuống nói, thiếu gia, kẻ kia đã gây hại đến ngài, hắn ta cho người khác xử lý được, nhưng gia tộc của kẻ kia nếu bên học viện không giải quyết được phiền giao cho chúng ta xử lý, đây chính là quy củ của ngài đặt ra, dù nơi đâu cũng không thể phá. Băng Thần thở dài quay đầu lại nói, các vị lao sư mong thông cảm cho chúng ta, đây là quy củ người này giao cho các vị, nhưng đổi lại ta muốn biết gia tộc của những người này ở đâu, dù họ là thuộc hạ của ta nhưng đôi khi vì quy củ của ta họ lại không nghe, ta mong các ngài thông cảm. Thúy Hoa lão sư nói, hơn 20 người nhưng không ai có gia tộc hay người thân, chỉ có Nghiễm Thịnh cùng Nghiễm Vĩ là người của Nghiễm gia Hát San quốc, trong gia tộc bọn họ chỉ còn có hai người già cùng với mấy đứa trẻ, ta nghĩ ngươi lên tha cho những người này, họ vô tội. Băng Thanh Vũ ánh mắt sắc lạnh đã nói, thiếu gia cao quý, những kẻ hèn mọn dám làm tổn thương ngài ấy thì có quan hệ với những kẻ đó chính là tội chết, chúng ta sẽ không để sót bất cứ kẻ nào có khả năng lớn lên gây uy hiếp cho ngài ấy, tốt nhất các người lên hợp tác, dù sao chúng ta chỉ là đội viên đội cận vệ, đội trưởng của bọn ta không tốt tính như chúng ta đâu. Thúy Hoa ngạc nhiên, các ngươi tính đến chuyện thất bại. Không ai có thể tin được hai người mạnh mẽ như thế lại tính đến khả năng thất bại, cả trong tư tưởng của bọn họ phải tràn đầy tự tin mới đúng chứ, nhưng Băng Thanh Vũ lại trả lời khiến cho bọn họ trở nên sợ hãi vô cùng. Băng Thanh Vũ cầm lấy chiếc áo mình đã cởi bỏ rồi nói, cận vệ đội 21 người chúng ta sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào để diệt trừ những thế lực uy hiếp thiếu gia, nhưng còn có 1979 người đang phấn đấu để lấy được chiếc áo này, nếu chúng ta chết đi những người khác sẽ tiếp tục nhiệm vụ với số lượng cùng sức mạnh vượt trội hơn hai bọn ta, chính vì thế hãy đưa ta bản đồ dẫn tới gia tộc của người kia, kết thúc nhanh mọi chuyện, nếu không chúng ta sẽ phải dùng cách của mình để tìm ra. Thúy Hoa thất vọng thầm than, Nghiễm Vĩ ta cũng không thể giúp ngươi rồi. Hai người mới xác định quan hệ không bao lâu thế, nàng ta đã phải cho hắn nhặt xác thật đúng, không thể biết trước được điều gì. Thúy Hoa chán chường nói, đi về học viện, ta sẽ cho các ngươi bản đồ, những người khác cũng về thôi, chấp pháp đội sẽ sớm đến hiện trường thu dọn. Không lâu sau tất cả đã ở trong học viện, Băng Thần cười vui vẻ, cũng hơi lâu rồi không có cảm giác kích thích như thế này, rút kinh nghiệm một chút, lần sau chính hắn sẽ khuấy đảo thế giới này, nghĩ lại hình như đám người mình giết cũng có vài kẻ có huyết mạch. Băng Thần quyết định mở bảng thông tin của mình lên coi. Tính danh Băng Thần, huyết mạch thập vĩ thiên hồ, 22/100, thể chất lục linh hội tụ, thánh cấp có thể thăng cấp, chưa thức tỉnh hoàn toàn, nguyên tố hỏa băng lôi phong thủy, bóng tối, 22/100, tu luyện pháp thuật nguyên khí, vũ sinh lục trọng pháp thuật, pháp vương lục trọng lực chiến đấu, 28.036.000 sinh mệnh, 200 công pháp khai thiên quyết, băng tinh ma chiêu thức, băng tộc cấm chiêu, chuyển thừa vũ kỹ vô danh vũ khí, lười hái thủy thần thông thiên khí. Đánh giá thiên phú siêu việt, thực lực vẫn yếu. Không ngờ 24 người lại có đến tận 21 người mang trong mình huyết mạch thế này, trực tiếp giết người cho nhanh. Nghị thì thấy cách này độ khả thi cũng rất cao, nhưng giết người bừa bãi thì không tốt lắm, giết người cảm thấy hợp lý thì đành tìm cách để những kẻ có ý đồ với mình ra tay rồi giết lại vậy. Băng Thần về tới phòng thì thấy năm cô nàng đang ngồi chơi game. Thẩm Tú thấy hắn ta thì quay phát mặt sang một bên cười khổ một tiếng, hắn ta biết Thẩm Tú sẽ không như những người khác dễ dụ như thế, không hiểu tại sao lúc đó mình lại có suy nghĩ như thế, lại còn chuyển thành hành động luôn mới kinh chứ. Nhớ lại làn môi mềm mại của nàng, Băng Thần hơi liếm mép, quả nhiên bị mặn của máu vẫn còn bên quẹ môi. Chương 57 trở thành cấm kỵ người đăng, Vũ Lục, tính danh Băng Thanh Vũ, huyết mạch quang minh yêu sư, thể chất không nguyên tố, quang tu luyện, pháp thuật nguyên khí, vũ đồ tứ cấp pháp thuật, pháp tôn tam trọng lực chiến đấu, 390.400.000 sinh mệnh, 200 công pháp băng tinh ma chiêu thức, băng tộc cấm chiêu, quang thần 52 pháp thuật vũ khí, dây chuyền quang thạch, đánh giá thiên phú rất tốt, thực lực tạm được. Tính danh Thanh Vân, huyết mạch đại địa thần lưu, thể chất không nguyên tố, thổ tu luyện, pháp thuật, nguyên khí, vũ đồ tam trọng pháp thuật, pháp tôn tứ trọng lực chiến đấu, 400.410.000 sinh mệnh, 200 công pháp khai thiên quyết, băng tinh ma chiêu thức, băng tộc cấm chiêu, chuyển thừa vũ khí vô danh vũ khí, lười hái thủy thần thông thiên khí, đánh giá thiên phú siêu việt, thực lực vẫn yếu. Nhìn hai người bảng sức mạnh thì Băng Thần thở dài, hai tên này rốt cuộc sẽ quậy ra đến cái gì đây, trời, chỉ mong hai người như bình thường làm xong nhiệm vụ quay về, đừng làm thêm cái quái gì nữa, nhưng có lẽ không ai biết người mình bằng chủ nhân, tuy nhiên lần này họ lại không làm chuyện gì xấu cả. Sáng ngày hôm sau trên bàn họp của Thiên Nguyên Học Viện hiếm khi đông đủ như vậy, thậm chí cả vị cựu viện trưởng Vũ Tôn Tiếu Nhược Thiên cũng có mặt, không khí hết sức âm trầm. Tiếu Nhược Thiên nói, lần này đứa bé kia gia tộc làm vậy không hề sai, ta đây Chu Du tuy chưa có dịp đặt chân trung tâm đại lục nhưng cũng có chút hiểu biết về nơi đó, không có bất kỳ thế lực nào họ băng cả. Các lao sư quay qua bàn tán với nhau thì bị Tiếu Nhược Thiên quát, im lặng, ta nói không có chính là vì quá ít người biết đến, giống như trong Trăm Quốc có Hiên Viên, Tây Môn, Nguyễn, Lê, Vũ năm cái dòng tộc, vậy gia tộc của Băng Thần chính là ẩn thế của vùng trung tâm đại lục cao quý gấp ngàn lần cái Thiên Nguyên Học Viện này. Sở Hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói, ta đã có may mắn gặp được ông ngoại của băng thần, áp lực của người ấy gây ra cho ta vượt xa ngài. Lúc đó ta đã cảnh cáo người trong học viện không nên làm chuyện điên rồ, nhưng hai anh em họ Nghiễm đã không nghe. Một vị lao sư nói, nhưng một người ra thế hiển hách như thế có khi nào đối với học viện chúng ta lại mang đến hiểm nguy to lớn. Tiếu Nhược Thiên nói, chính vì đám người như các ngươi thế nên học viện mới không bao giờ tiến lên được, nếu ta còn giữ chức vị, đừng học tại đây hắn muốn làm hiệu trưởng ta cũng nhường, nếu như thế đời sau viện trưởng tu vi chắc hẳn sẽ cao hơn rất nhiều, hắn cũng sẽ kéo cả học viện lên, ta còn sợ hắn ta chỉ đến vì nữ nhân cái học viện này cho hết người ta còn chê. Các lao sư đều có chút xấu hổ, dù cho đây tình hình hiện tại nhưng ngài cũng không lên nói thẳng như thế chứ. Còn Hoa lão sư ngươi bình thường nghiêm túc hôm nay khỏe miệng ngoác ra nhưng vẫn có giữ vẻ lạnh nhạt thật sự là quá giả dối. Lão sư canh cổng phòng luyện tập nói, các ngươi không biết chứ tiểu tử kia mặc dù ra thế hiểm hách nhưng luyện tập vẫn vô cùng cực khổ, mỗi ngày ban đầu một tiếng về sau hai tiếng trên người luôn mang theo thứ vũ khí nặng một cách khủng khiếp, dù cho đôi tay thịt có bị trà nát thì hắn ta vẫn cố chữa trị, ngày hôm sau cứ đúng hẹn lại lên, bây giờ ta có thể lấy nhân cách của mình ra đảm bảo chắc chắn quốc gia nào có hắn thì trăm quốc đại chiến lần này chắc chắn thắng một ván đơn đấu, thậm chí ta hoài nghi hắn có thể một mình cân hết lấy luôn tổ đội hôn chiến thắng cuộc. Sở Hoàng nhíu môi, lão Lưu ngươi nói hơi thừa thì phải, người ta Vũ Sinh Lục Trọng đã giết 22 cái vũ vương lừa cho hai cái vũ hoàng giết nhau sau đó còn đỡ được hay lần tấn công toàn lực của một vũ hoàng, lần này ai xui xẻo gặp hắn thì đó chính là một cú lừa. Cũng không có gì nhiều để nói, hắn ta muốn làm gì thì cứ kệ, dù sao cũng không chủ động làm chuyện xấu, các ngươi không cần lo, dù cho có làm chuyện xấu thì cũng đừng làm gì, ta sẽ nói cháu gái ta xử lý ra sự có thể sẽ kiềm chế được hắn. Băng Thần nếu có mặt tại đó chắc chắn sẽ bĩu môi nói bọn họ quá rảnh rang, làm như hắn ta nguy hiểm lắm, không bằng hắn ta cũng bình thường như bao người, nguy hiểm chính là hai người kia mới đúng sao đổ lên đầu hắn. Lớp học đặc biệt tình trạng không có cái quái gì làm vẫn diễn ra mới những diễn biến hết sức phức tạp, khi Băng Thần trực tiếp ghép bàn lại ngủ năm cô gái đang tranh thủ minh tưởng, còn tại sao lại là năm người thì phải kể đến tối ngày hôm qua. Tối hôm qua Băng Thần nhìn đang ngồi trên nóc nhà Thẩm Tú thì leo lên trên ngồi kế nàng, hai người không nói gì nhìn sao trên trời cùng với mặt trăng tròn xoe, sáng chói, thấy Băng Thần ngả người xuống thì Thẩm Tú mới lên tiếng hỏi hắn, ngươi đối với cô gái nào cũng sô sàng như vậy sao? Băng Thần lắc đầu nói, đối với ta trước kia thì đúng như vậy, nhưng ngươi cũng phải hiểu, thiếu hơi gái quá lâu sẽ khiến nam nhân chúng ta nghẹn điên, nhưng mỗi người nữ nhân đến bên ta đều sẽ được ta chăm sóc kỹ càng, yêu thương hết mình. Còn ngươi Thẩm Tú lão sư, ngươi may mắn đầu tiên người bị ta sô sàng một cách có suy nghĩ, tính toán rõ ràng, cũng nhờ thế ta biết mình có lẽ đã thích ngươi, không ngờ ta lại đi thích một cô gái ngốc như ngươi. Thẩm Tú hừ một tiếng, ta sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra, còn ngươi cũng buông bỏ ý định với ta đi, bổn cô nương không có hứng thú với ngươi. Băng Thần ngồi dậy mỉm cười nắm lấy đôi cằm thon gọn của nàng rồi nói, đối mặt với ta nói một câu ngươi không có hứng thú chút nào với ta. Thẩm Tú nhìn sâu vào đôi mắt hắn, câu nói rất đơn giản nhưng nàng lại không tài nào nói ra được. Băng Thần mỉm cười kéo nàng lại hôn sâu nàng một cái, khi nàng không chú ý đầu lưỡi cậy mở hàm răng quấn quýt lấy cái lưỡi nhỏ của nàng, một lúc lâu sau Băng Thần buông nàng ra, giữa hai người vẫn có một làn tơ mỏng manh. Nàng quá xấu hổ không ngờ lại một lần nữa đã thế còn bị hắn ta cậy mở hàm răng, không biết mình nuốt của hắn ta bao nhiêu nước bọt. Nhìn gương mặt tràn đầy giễu cợt của hắn, nàng tức điên lên một tát khiến Băng Thần lăn từ trên nóc nhà xuống, sau đó nàng muốn rời đi thì nghe Băng Thần hô to, "Khoan hãy đi, ta có đồ vật cần đưa cho ngươi, bắt lấy." Băng Thần mỉm cười nói, "Hướng dẫn ta đã ghi chú rõ ràng, ngươi luyện theo là được." Nàng ta quay lưng bay mất, nhưng Băng Thần biết chắc chắn khỏe môi nàng đang có một nụ cười mãn nguyện, Băng Thần đoán không sai, nàng lúc này rất vui vẻ, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần có chút xấu hổ cùng nụ cười mãn nguyện khiến ai nhìn thấy chắc cũng sẽ ngỡ là mình gặp được hàng Nga. Buổi trưa Thúy Hoa cùng đám lao sư tụ tập, nàng liền nói, các ngươi thấy chưa, sáng nay đi ngang qua lớp đặc biệt ta thấy Thẩm Tú đang tu luyện thứ sức mạnh kia, bây giờ có ai còn dám nói nàng cùng Băng Thần tiểu tử kia không đến với nhau, quả nhiên không ngoài ta dự đoán, phá sản nữ gặp ngay đại thiếu gia, trời sinh một cặp không lệch đi đâu được. Các lao sư liền gật đầu phụ họa, một lao sư vui vẻ nói, các ngươi xem bây giờ chúng ta có lên hỏi thăm Thẩm Tú lao sư về mấy thứ đồ kia không, đồng nghiệp nhiều năm như thế nàng giúp chúng ta một chút thì cũng không sao chứ. Thúy Hoa gật đầu nói, đúng là như thế, các ngươi cứ xem, Thúy Hoa ta thuyết phục nàng cho mấy người xem, nhưng các ngươi tích xúc có đủ không đấy? Nghĩa Tuyệt cười nói, các ngươi làm sao ta không biết, nhưng tích xúc của ta bao nhiêu năm nay chưa được sử dụng, lúc này cũng đã đến dịp bốn cái lao bà mỗi người thêm một phần cũng được trả nhẽ hơn 100 triệu cống hiến, không lẽ vẫn còn không đủ ư? Lập tức ngồi bên cạnh hắn bốn cái nữ lao sư liền đồng thanh nói, Tuyệt huynh đối tốt với chúng ta quá, gả cho huynh là đúng đắn nhất rồi. Vài cái nữ lao sư liền nghĩ đến chuyện bỏ thuốc vị lắm tiền nhiều của này, như thế chính là có một lão công tốt đỡ bao nhiêu năm tự phấn đấu, Thẩm Tú đang là người dẫn đầu về tình hình tài chính, bởi vì nàng ta xài đồ tốt cũng có mất tiền đâu. Thúy Hoa lãnh trách nhiệm cao cả chính là nhờ bà Thẩm Tú dò hỏi thông tin về thứ nước thuốc kia, vì Băng Thần đã trở thành cấm kỵ lên tiếp xúc, ít người dám tiếp xúc trực tiếp với hắn ta, thế lên đông những người chán phèo như Thẩm Tú cũng có người cùng nàng bắt chuyện, có điều rất ít khi nàng đi lẻ. Thế nhưng Thúy Hoa lão sư nhiều năm bắt quái thành quen cũng biết trước hướng đi của Thẩm Tú, chiều hôm đó ngồi trong phòng giao ban chờ đợi mãi mới thấy Thẩm Tú vào xem thời khóa biểu. Thúy Hoa lập tức chạy lại ôm vai Thẩm Tú nói, Thẩm Tú ta có chuyện muốn nhờ ngươi, đây cũng không phải mình ta, đây cũng là tâm nguyện của toàn bộ giáo viên trong học viện. Thẩm Tú nghi ngờ hỏi, rốt cuộc có chuyện gì, Hoa tỷ ngươi cứ nói ra xem nào. Thúy Hoa cười nói, thực ra cũng là chuyện tu luyện thôi, mấy thứ hôm trước hắn ta đưa cho chúng ta xem khiến cả đám thấy mà thèm, ngươi gần hắn vậy giúp chúng ta hỏi xem, nếu được thì ngươi thúc đẩy một chút càng tốt, cái này cũng vì tương lai của học viện, các lao sư dạy gì khi học sinh luyện tập cả những thứ chúng ta không biết. Thúy Hoa đã nhắm trúng điểm yếu của Thẩm Tú, chính là chỉ cần vì học viện Thẩm Tú sẽ cố hết sức mình, dù cho không muốn nói chuyện với Băng Thần nhưng nàng ta vẫn gật đầu nhận lấy nhiệm vụ khó khăn này. Ta sẽ thử xem, những chưa chắc sẽ được. Thúy Hoa mỉm cười nói, không được cũng không sao, chúng ta sẽ không trách ngươi. Chương 58, tất cả chỉ làm cú lừa người đăng. Vũ Úc Đại băng thần ngay ngày hôm sau lại một lần nữa mò ra khỏi học viện, tất nhiên lần này hắn ta áo gió đầy đủ, thậm chí còn sử dụng ma cụ cải biến khuôn mặt lang thang trong rừng một hồi lâu, nhưng hắn ta vẫn như ngày hôm trước chả tìm thấy một con yêu thú nào cả. Đến tận khi chiều ta thì hắn mới thấy được trên cành cây cao một con rắn khổng lồ mắt xanh vậy đen nhưng hơi lạ lùng một chút, bởi trên đầu nó có sừng thì phải mở thông tin của nó ra. Băng thần mắt muốn lồi cả ra ngoài, tính danh Long Niên, huyết mạch Hắc Long tộc, ấu thể, thể chất Hắc Cá Ma Vương nguyên tố, kim Hắc Cám tu luyện nguyên khí, Vũ Vương cựu cấp pháp thuật không lực chiến đấu, 50.000-90.000 sinh mệnh, 2.000 công pháp Hắc Long thần quyết chiêu thức, Hắc Long kim thân vũ khí, không đánh giá thiên phú siêu việt, thực lực rất yếu. Rốt cuộc buồn thiếu gia ta làm chuyện gì, sao mấy ngày hôm nay xui quá vậy hả? Trời đi ra ngoài thì gặp ám sát, may có người cứu, coi như không có gì quá to tát, bây giờ tìm Vũ Vương yêu thú giết để mở ra huyết mạch thì cũng gặp được, nhưng vấn đề đây rõ ràng là rồng chứ đâu phải yêu thú bình thường. Băng thần mỉm cười, chân chậm rãi lui, mình không làm gì thất đức chắc có lẽ không sao đâu, nhưng ông trời lại một lần nữa phũ phàng với hắn, quay đầu lại nhìn xem đằng sau có chướng ngại vật không, khi xác định chỉ cần một đường lui lại là ổn, hắn ta lúc này có thể thở phào một hơi. Lần sau nhất định không quay lại nơi này nữa, chả sao tìm cả ngày vẫn không thấy vương cấp yêu thú khai quản mảnh rừng rộng lớn này, chắc chắn do hắn long nằm vùng đã đuổi hoặc ăn luôn mấy con yêu vương kia rồi, lại một lần nữa quay mặt về đằng trước. Nhưng làm băng thần ngưng tất cả cử động, bởi trước mắt hắn là một cái đầu to lớn với ánh mắt xanh đang nhìn mình. Băng thần không động, nó cũng không động đậy. Một lát sau nó nói chuyện, đúng rồi, nó nói chuyện, nhân loại sao ngươi không chạy? Băng thần cười khổ nói, ta chạy được sao? Tiểu Hắc Long nói, được chứ, chấp ngươi chạy trước ta đuổi theo sau. Băng thần cười hỏi, thế ngươi nếu bắt kịp ta thì sao? Tiểu Hắc Long nói, ta ăn ngươi coi như phần thưởng chứ sao? Băng thần không nói gì cả, nằm vật ra đất. Tiểu Hắc Long không hiểu cái nhân loại này muốn làm gì, lên hỏi, ngươi làm gì thế? Băng thần chán chường nói, ngươi ăn bản thiếu gia luôn đi, ta không chạy đâu. Tiểu Hắc Long hỏi, nếu không chạy sẽ chết thật đấy. Băng thần bĩu môi nói, thế ta chạy cũng không sống được lại còn mệt chết nữa, hôm qua ngươi biết không, ta bị hơn 20 cái truy sát, hôm này chạy ra đây thì lại gặp phải ngươi, ta thật sự không biết diễn ta cảm xúc lúc này của mình thế nào cho ngươi hiểu. Tiểu Hắc Long nói, không ta hiểu chứ, bản thân ta cũng bị một người truy sát đến tận nơi đây còn không dứt bỏ được. Băng thần không quan trọng nói, ta không cần ngươi thông cảm, nhanh lên kẻo trễ bữa tối. Tiểu Hắc Long không động đậy, nó bỗng suy nghĩ đến cái gì đó, hơi gật gù rồi nói với băng thần, hay chúng ta làm một giao kèo đi, ta tha mạng cho ngươi còn ngươi giúp ta trốn khỏi tên kia thế nào, có được không? Băng thần thấy có hy vọng sống sót liền nói nghe xem ta làm sao giúp ngươi. Tiểu Hắc Long nói, bây giờ ngươi mang ta theo đến nơi con người cư trú, các ngươi nhân loại sống tập trung với nhau, mùi vị lẫn lộn rất tốt để ta ẩn giấu hoàn toàn. Băng thần nghe thế liền chán nản nằm xuống, ngươi nghĩ nhiều, nơi ta sống có khối người mạnh hơn ngươi, nếu ngươi không có thể nằm trong kiểm soát của nhân loại ai dám cho ngươi sinh sống trong đó, huống chi trong đó còn có thân nhân của ta, nhỡ đâu ngươi nổi hứng chén vài người thì ta sống còn không bằng chết. Tiểu Hắc Long đắn đo thật lâu sau đó nói, thật sự không có cách gì sao? Băng thần nói, miệng là của ngươi, chính ngươi mới có thể quản ta làm sao biết được. Hắc Long cười nói, không ngươi có thể quản được, nếu ta cùng ngươi lập khế ước chúng ta dùng thiên đạo làm chứng, như thế hai người chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Băng thần chán chường nói, vậy ngươi cũng nghĩ ra được, bổn thiếu gia ta một cái thuộc hạ cũng mạnh hơn ngươi vài chục lần, thế quái nào yêu thú dưới tay của ta lại tủi bắp như ngươi, người khác thấy được không phải sẽ cười chết ta, ta lại có một giải pháp khác ngươi xem có được không, nếu được thì chúng ta giao kẹo, không được thì chúng ta thương lượng lại. Cả ngươi của Tiểu Hắc Long đống nhiên dùng mình một cái, nó nói, người kia lại sắp truy tới có cái gì thì nói mau. Băng thần cười nói, ta không chỉ tu nguyên khí còn tu thêm một loại sức mạnh khác, đến lúc sức mạnh đột phá một cảnh giới pháp tôn sẽ cần một yêu thú làm pháp tướng, tuy nhiên ta đây cũng có huyết mạch của riêng mình, nếu chọn pháp tướng cũng sẽ lấy của chính mình, tất nhiên ta không phủ nhận ngươi cường đại thiên phú, nếu không chúng ta cộng đồng thực lực như thế đôi bên cùng có lợi. Tiểu Hắc Long nhăn mi nói, ngươi giải thích rõ ràng hơn đi, ta vẫn chưa hiểu. Băng thần nói, xúc tích nhất có thể, ta cùng ngươi lập một thứ gọi là tâm sinh nhị mệnh, sau đó ta sẽ có được huyết mạch cùng thiên phú của ngươi, đồng thời ngươi hưởng ngược lại sức mạnh theo sự thăng tiến của ta. Tiểu Hắc Long hỏi, như thế ngươi làm sao hạn chế được ta? Băng thần cười nói, đơn giản chính là sinh mệnh của ta cũng giống như của ngươi, ta chết đi ngươi sẽ mất tất cả thiên phú, huyết mạch cũng sẽ bị gột rửa, chính vì thế ta đau ngươi cũng sẽ đau, tâm linh tương thông khiến ngươi không ra tay được với những thứ ta quý giá như là thân nhân chẳng hạn. Tiểu Hắc Long gật đầu, được, ta chấp nhận, ngươi mau làm. Băng thần bật dậy từ ma giới lấy ra một quả cầu ném xuống, trận pháp dần hình thành. Chút nữa trận pháp hình thành, ngươi phải nói ra tên thật của mình, nguyện thể cùng ta đồng sinh cộng tự có họa cùng chịu, chỉ đơn giản như thế thôi. Sau khi trận pháp hoàn thành, băng thần nói, ngay lúc này làm đi, quên nói với ngươi ta tên băng thần. Tiểu Hắc Long hơi do dự sau đó vẫn nói, ta Long tộc con cháu Long Niên thể cùng băng thần đồng sinh cộng tử có họa cùng chịu. Băng thần mỉm cười, ta đồng ý. Long Niên cảm thấy không đúng hỏi, ta tưởng ngươi phải nói giống ta. Băng thần cười vui vẻ nói, ngươi có 2.000 năm tuổi, ta có 200, ngươi thấy ta nói thế có hơi thừa không? Long Niên lúc này đã biết mình cảm thấy không đúng ở chỗ nào, nhân loại này rõ ràng chết sớm hơn mình là cái chắc, nhưng cột chung với hắn không phải mình cũng làm sao. Long Niên tức tối nói, nhân loại ngươi lừa ta. Băng thần cười nói, lừa cái gì? Ta đây còn muốn thành vũ thần, lúc đó tuổi thọ có khi còn vượt ngươi, nhưng muốn được như thế ngươi phải bảo vệ bổn công tử để bổn công tử mạnh mẽ lên, hiểu chưa? Nếu không vài trăm năm sau cả hai cùng ngọn cụ tỏi hóa thành cắt bằng hết. Long Niên chán nản nói, thôi không thèm cãi với ngươi nữa, nhanh chuẩn thôi, tốt nhất chạy bộ, bình thường sử dụng nguyên khí sẽ bị tìm ra đó. Băng thần nhìn nó chán trường cười một tiếng nhưng bỗng ngưng lại, ngươi to thế này làm sao ta có thể mang ngươi về chỗ ở của mình? Long Niên không nói gì cả, hóa thành một con rắn siêu nhỏ chui tọt vào bên trong người của băng thần, sau đó nó bắt đầu giả chết không còn chút tiếng động. Băng thần thấy vậy độ không bay lên hướng thẳng về phía học viện. Chương 59 Hắc Long luyện thể người đăng, Vũ Hục Đại tiểu Hắc Long thấy cả người băng thần cuốn trên không trung nhưng lại không có chút ba động nguyên khí nào thì hỏi ngay, ngươi không đến Vũ Hoàng cũng không sử dụng nguyên khí, làm sao ngươi có thể bay trên không trung được thế? Băng thần cũng không định giấu nó, vì dù sao nó cũng sẽ cùng mình phân đấu, lừa dối nhau sẽ khiến yêu thú cảm thấy bị phản bội. Băng thần mắt nhìn đằng trước miệng lẩm bẩm trả lời nó, ma pháp, ta dùng loại sức mạnh này để di chuyển chứ không hề sử dụng một chút nguyên khí nào. Băng thần đưa tay vào sờ cái đầu nhỏ của nó rồi nói, ta cùng ngươi cộng đồng sức mạnh, những truyền thừa của ngươi ta đã cảm nhận được, ngươi tập trung, có lẽ truyền thừa của ta ngươi cũng đã nhận được rồi. Tiểu Hắc Long nhắm mắt nhỏ của mình lại chậm rãi cảm nhận, quả nhiên trong ký ức và thân thể đều có thêm một chút gì đó, nó nghĩ biết đâu đi cùng người này không hoàn toàn lỗ vốn, có thể người này tương lai sẽ chói sáng thì sao, không nghĩ nhiều nữa nó bắt đầu tập trung vào cảm nhận pháp thuật. Băng thần chân chạm vào trước cổng thành Thiên Nguyên thì thấy Thẩm Tú đã đứng đợi sẵn ở cổng, thì trong lòng hắn bỗng cảm thấy thật thoải mái, nhất khi thấy được vẻ mặt nhẹ nhõm như đã chút được gánh nặng của nàng thì hắn ta càng thấy thỏa mãn. Người chờ ta lâu chưa? Băng thần tươi cười hỏi thăm, nhưng Thẩm Tú chẳng nói gì, quay đầu hướng học viện phi hành. Băng thần cũng theo ngay sau im lặng không nói gì cả. Đến khi vào học viện thì Thẩm Tú quay đầu hỏi, ngươi tính khi nào thì bán những món đồ kia, mấy người giáo viên nhờ ta hỏi ngươi xem. Băng thần hơi thất vọng, nàng dừng lại nói chuyện với mình lại, vì chuyện này có điều nàng hỏi thì hắn ta vẫn trả lời, ta chưa hề nghĩ đến chuyện đó. Thẩm Tú nghiêm túc nói, thân phận thực sự của ngươi ta cũng đã biết, ngươi không thiếu một chút ma thạch đó, tại sao lại không mang ra kiếm lời đồng thời giúp đỡ các lao sư trong học viện? Băng thần không quan trọng hỏi, ngươi làm sao biết được thân phận của ta, các nàng kể cho ngươi ư? Thẩm Tú lắc đầu giơ tay của mình ra, lập tức băng thần hiểu được làm sao nàng biết được thông tin của mình. Ta không thích phiền phức, cũng không còn thiếu điểm cống hiến để tiêu xài, ta mất thời gian để đi buôn bán làm gì? Thẩm Tú nhẹ giọng khuyên bảo, ngươi có thể giao cho người khác làm chuyện buôn bán, vừa có tiền vừa không rắc rối. Băng thần chịu nàng rồi thế nên thoải mái nói, hôm nay ta có chuyện vui thế nên ta đồng ý, bán những thứ này việc thì giao cho ngươi. Nắm lấy tay của nàng kéo đi về phía học viện, vừa đi vừa nói, hôm nay chúng ta ăn mừng một chút, ngày mai những ma thạch thượng cấp cùng ma công ta sẽ giao cho ngươi, như vậy đã được chưa cô nương? Thẩm Tú đắc ý nói, coi như ngươi biết điều nhưng phải gọi ta Thẩm Tú lao sư, không được gọi cô nương. Băng thần nhìn vẻ mặt vừa thỏa mãn lại hơi nhăn nhó của nàng thì cười to, tăng nhanh tốc độ. Tiểu Hắc Long khế ước đây là bước ngoặt trong quá trình thăng tiến của hắn ta, rất đáng để chúc mừng. Hai người nhanh như gió về tới học viện, sau đó bốn cô nàng kia cũng sửa soạn cả đám, kéo nhau về quán ăn ưa thích của cả đám, ăn uống vui vẻ tới tận khuya mới về học viện. Đêm nay để tận hứng, hắn ta lôi cả bốn cô nàng vào trong phòng ngủ của mình, đại chiến hết đêm nằm một mình trong một căn phòng lớn, làm cho Thẩm Tú không ngủ được, trong đầu không khỏi nhớ lại âm thanh trước kia lúc Băng Thần cùng Bạch Cẩm hành sự, nghe Bạch Cẩm giọng lạt thì có vẻ sung sướng, làm không lẽ nam nữ chuyện kia thật sự sung sướng như thế sao? Chăn chọc mãi gần sáng nàng ta mới ngủ được, nhưng nhờ thói quen nhiều năm nàng ta vẫn dậy từ rất sớm để giảng dạy, đến buổi chiều thì Băng Thần lập tức đến phòng luyện tập cao cấp đặt lấy một phòng trong khoảng thời gian 3 tiếng. Phòng luyện tập lần này mức độ đã đạt tới Vũ Vương nhất cấp, khiến cả người hắn ta xương cốt muốn sai lệch vị trí luôn, một đường kia nhỏ xíu liên kết giữa Băng Thần và Tiểu Hắc Long từng chút một cải biến thân thể của hắn ta. Tuy mỗi bước chạy vẫn nặng nề vô cùng nhưng thân thể hắn càng ngày càng quen dần. 3 tiếng sau đó Băng Thần ngồi xuống tính tọa, cả người nổi lên ngọn lửa đen ngòm chìm trong đó, Băng Thần quần áo rất nhanh hóa thành than, lộ ra thân thể trắng toát, có điều tóc hai của hắn ta lại không một chút có dấu hiệu bị thương tổn, những luồng khói đen không ngừng từ trong người toát ra tràn đầy mùi hôi thối. Khá lâu sau Băng Thần mở mắt ra, ngồi dậy lấy quần áo mặc vào, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng luyện tập. Lao sư canh cửa hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên hắn ta thấy Băng Thần đi ra, nhưng quần áo đầy đủ không dính máu me, theo suy đoán của hắn ta thì có lẽ Băng Thần đã có thăng tiến rất lớn đến mức dễ dàng giải quyết sức nặng của trọng lực trong phòng luyện tập. Băng Thần mở ra thông tin của mình nhìn xem, tính danh Băng Thần, huyết mạch thập vị thiên hồ, 22/100, thể chất lục linh hội tụ, thánh cấp có thể thăng cấp, chưa thức tỉnh hoàn toàn, nguyên tố, hỏa băng lôi phong thủy, bóng tối, 22/100, tu luyện, pháp thuật, nguyên khí, vũ sinh lục trọng pháp thuật, pháp vương lục trọng lực chiến đấu, 29.037.000 sinh mệnh, 200 công pháp khai thiên quyết, băng tinh ma hắc long luyện thể quyết chiêu thức, băng tộc cấm chiêu, truyền thừa vũ khí vô danh vũ khí, lưỡi hái thủy thần, thông thiên khí, đánh giá thiên phú siêu việt, thực lực vẫn yếu. Quả nhiên sức mạnh tăng tiến không nhỏ một chút nào, khiến hắn ta tràn đầy hoan hỉ. Long Niên cũng mở ra đôi mắt nhỏ của mình, thời gian qua hắn đã lĩnh hội được sức mạnh của pháp thuật áp dụng lên chính mình, hắn có cảm giác mình mạnh lên thật nhiều, có thể nói là lột xác. Tính danh Long Niên, huyết mạch hắc long tộc, ấu thể chất hắc ám ma vương nguyên tố, kim hắc ám tu luyện nguyên khí pháp thuật nguyên khí, vũ vương cựu cấp pháp thuật, không lực chiến đấu, 59.100.000 sinh mệnh, 2.000 công pháp hắc long thần quyết, yêu tộc ma công chiêu thức, hắc long kim thân, hắc ảnh yêu long vũ khí, không đánh giá thiên phú siêu việt, thực lực rất yếu. Long Niên cùng Băng Thần đều nhận được lợi ích khổng lồ từ việc tiếp nhận truyền thừa của đối phương. Tiểu Hắc Long cảm giác mình như mình không quá thiệt thòi, thậm chí còn có đại lợi, khiến cho thực lực của nó tăng mạnh. Hai tên này một người một thú cùng nhau tu luyện đều đặn mỗi ngày, sau đó hiệu quả đã xuất hiện rất nhanh chóng. Lớp vảy bên ngoài của Long Niên sáng bóng, kim hệ ma pháp không ngừng nghỉ ra cố cho lớp vảy bên ngoài. Băng Thần thì từ dáng vẻ hơi gầy lúc này đã nhìn khá là lực lưỡng khi mặc những bộ đồ bó sát. Nửa năm tại học viện rất nhàm chán, mọi người dần dần chú tâm vào việc luyện tập. Băng Thần cũng đã biết đến Trăm Quốc đại chiến, tuy không biết mình tham gia thì có lợi ích gì không, nhưng hắn vẫn phấn đấu vì lời thề trước đây của mình với mọi người rằng một ngày nào đó sẽ bảo vệ họ. Bước ra khỏi phòng luyện tập của Vũ Vương cựu cấp, Băng Thần nhìn vào bảng sức mạnh của mình ngay sau khi vừa đột phá ở bên trong. Tính danh Băng Thần, huyết mạch thập vĩ thiên hồ, 48/100, thể chất lục linh hội tụ, thánh cấp có thể thăng cấp, chưa thức tỉnh hoàn toàn, nguyên tố, hỏa băng lôi phong thủy, bóng tối, 48/100, tu luyện, pháp thuật, nguyên khí, Vũ Vương nhất trọng pháp thuật, pháp vương bắt trọng lực chiến đấu, 42.053.000 sinh mệnh, 200 công pháp khai thiên quyết, băng tinh ma hắc long luyện thể quyết chiêu thức, băng tộc cấm chiêu truyền thừa vũ khí vô danh vũ khí, lưỡi hái, thủy thần, thông thiên khí, đánh giá thiên phú siêu việt thực lực vẫn yếu. Bạn đồng hành của hắn tiểu hắc long cũng có chuyển biến to lớn tính danh long niên huyết mạch hắc long tộc, ấu thể chất hắc ám ma vương nguyên tố, kim hắc ám tu luyện nguyên khí, vũ vương cựu cấp pháp thuật pháp vương nhất cấp lực chiến đấu, 70.000-100.000 sinh mệnh, 2.000 công pháp hắc long thần quyết yêu tộc ma công chiêu thức, hắc long kim thân, hắc bạch song sát vũ khí, không đánh giá thiên phú siêu việt thực lực rất yếu. Tiểu Bạch tiểu nhất cùng tiểu Hắc Long Liên đã từng một thời gian trước kia đã ao bữa cơn đều làm trò khiến mọi người cười thả ga, bởi ngay từ cái nhìn đầu tiên tiểu Hắc đã cảm nhận được sức hấp dẫn của tiểu Bạch, nếu không phải băng thần thì có lẽ tiểu Bạch bây giờ xương cũng không còn. Làm hắn bất ngờ nhất tiểu nhất sau khi tiểu Hắc Long Liên xuất hiện thì nó như ăn thuốc kích thích luyện tập sớm tối, hai con vật từ từ trở lên thân thiết hơn rất nhiều, thể hiện rõ nhất qua tiểu Hắc đã lâu rồi không còn nhỏ dãi khi nhìn tiểu Bạch cách đây vài tháng để thỏa mãn nó, hắn đã giá cao tìm được cho nó hai thanh kiếm có tên Nhật Nguyệt Song Kiếm huyết mạch cũng thức tỉnh, thậm chí pháp thuật cũng học được cùng với tiểu Hắc Long Liên tự xưng Hắc Bạch Song Sát. Về đến sân nhìn con thỏ đang múa kiếm tính danh tiểu nhất huyết mạch thiên sinh thần thỏ thể chất nhật nguyện chi tử nguyên tố, thủy hỏa tu luyện nguyên khí, vũ vương tứ trọng pháp thuật pháp vương tam cấp lực chiến đấu, 75.000-100.000 sinh mệnh, 800 công pháp không chiêu thức, nhật thần vũ học nguyện thần kiếm pháp hắc bạch song sát vũ khí, nhật nguyện song kiếm đánh giá thiên phú siêu việt thực lực vẫn yếu. Có vẻ như tiểu nhất thiên phú tu luyện ma pháp lớn hơn phần còn lại, năng lực chiến đấu vượt qua cả tiểu hắc, nhìn chúng tiến bộ nhanh chóng băng thần quyết định mình không lên phí thời gian nữa, hắn ta cần thức tỉnh huyết mạch của bản thân. Chương 60 rời xa người đăng, Vu Ngục Đại băng thần tự mình đi đến phòng của hiệu trưởng. Lúc này Sở Hoàng vẫn đang loay hoay với công việc của mình, thấy băng thần tới hắn ta vẫn tạm ngưng công việc mình đang làm, hắn ta biết băng thần tìm tới mình chắc chắn là có chuyện quan trọng. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Sở Hoàng nở nụ cười nói chuyện với hắn, băng thần cũng vui vẻ nói, hôm nay ta tìm ngài có chuyện quan trọng, mong ngài xét duyệt cho ta nghỉ học đến cận trăm quốc đại chiến ta sẽ trở về. Sở Hoàng nét mặt nghiêm túc hỏi, rốt cuộc ngươi có chuyện gì? Băng thần bây giờ chính là người rất quan trọng trong học viện, hắn thành tích vượt trội hơn rất nhiều học sinh, cũng vì thế bọn họ đã biến hắn thành trụ cột tinh thần, mục tiêu hướng tới của mỗi một học viên, nếu hắn ta rời đi Sở Hoàng không cho những người khác một câu trả lời hợp lý thì rất có thể gây ra nhiều tin đồn thất thiệt. Huyết mạch của ta có dị động, ta nghĩ cần thêm nhiều chiến đấu để tiến bộ hơn, thức tỉnh thành công huyết mạch chắc chắn một điều, nếu ở học viện thì dù có luyện tập cực khổ hơn nữa cũng sẽ mất rất nhiều thời gian để ta có tiến bộ rõ rệt. Băng thần nghiêm túc nói, Sở Hoàng chỉ có thể gật đầu vì đó chính là sự thật, bản thân hắn chu du bao nhiêu nơi mới có được kinh nghiệm chiến đấu cũng như tu vi vượt trội. Sở Hoàng thở dài nói, thế ngươi không có ý định tạm biệt bọn họ sao? Băng thần cười khổ nói, ta nói ra sợ rằng lại không đi được nữa, nhưng lần này rất quan trọng, ta không thể trì hoãn được nữa. Sở Hoàng gật đầu nói, được rồi, ngươi cứ việc đi đi, nhưng nhất định sau 2 năm phải có mặt ở Hoàng cung Bạch Vân Quốc, ta sẽ dẫn các nàng tới đó chờ đợi ngươi. Băng thần gật đầu đáp, ta biết rồi, ngài cứ yên tâm. Đứng lên đi một mạch ra khỏi học viện, băng thần chợt hô, Vân Vũ hai người các ngươi ra đây, ta có nhiệm vụ cần giao. Hai người không biết từ lúc nào đã quỳ xuống dưới chân hắn, băng thần thần tình nghiêm túc dặn dò, các ngươi trong 2 năm phải bảo vệ mấy người thiếu phu nhân an toàn, kẻ nào gây thương tổn hay có ý định đều gạt bỏ, đã rõ chưa? Băng Thanh Vân cùng Băng Thanh Vũ gật đầu đáp, chúng ta đã rõ thưa thiếu gia. Băng thần phất tay nói, các ngươi lui ra đi. Băng thần lại thở dài một hơi, bước chân nhanh chóng bước về hướng cổng thành, vừa đi ra khỏi cổng thành hắn ta lấy đồ trùm đầu khăn che mặt đeo lên, nhưng chưa kịp ra ngoài thì một âm thanh phía sau lưng vang lên. Ngươi định đi đâu thế? Băng thần cười khổ quay đầu lại thì thấy Thẩm Tú quang tay nhìn hắn, đành phải lừa dối nàng cho qua chuyện. Ta đi săn chút yêu thú 1-2 ngày sẽ quay trở về. Băng thần bỗng nhiên buộc gật, hay ngươi sợ ta đi xa thì lại nhớ ta quá, nếu như thế ngươi nói một tiếng ta sẽ không đi nữa. Thẩm Tú bĩu môi nói, ngươi nằm mơ đi, có giỏi thì ngươi đi luôn đừng về. Băng thần cười nói, tất nhiên là phải về rồi, ta còn chưa chinh phục được ngươi thì ta nhất định phải về. Thẩm Tú hừ một tiếng sau đó bay nhanh vào trong thành, nàng chỉ muốn kiểm tra xem băng thần đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đi vào rừng chưa, nhưng nàng nào đâu biết được lần này ra ngoài của hắn lại mất tới 2 năm dòng dã. Hắn ta dọc theo con đường đã được vạch sẵn trạm đầu tiên Thiên Hải Thành, nơi đây là một trong số ít những nơi trong Trăm Quốc có truyền tống trận tới Trung Châu. Băng thần mất 3 ngày để tới nơi, vừa vào thành thì không khí tấp lập đã làm hắn ta cả người có sức sống hơn rất nhiều, chọn lấy một quán ăn lớn nhất sau đó thoải mái đi vào tìm một bàn trống trong góc. Phục vụ cho ta 4 đạo món ăn ngon nhất của quán các ngươi cùng với 2 bát cơm chiên thật lớn. Băng thần thấy một người phục vụ đi ngang liền nói, người này cũng vòng lại bên cạnh hắn ta hỏi han, ngoài những thứ này ra ngài có cần rượu không ạ? Băng thần phất tay nói, không cần rượu, nhưng ta có chuyện cần hỏi ngươi, có thể trả lời không? Người phục vụ lập tức tươi cười nói, khách quan cứ tự nhiên hỏi, tiểu nhân nhất định sẽ trả lời rõ ràng. Băng thần cười nói, nếu ta hài lòng thì chắc chắn sẽ không thiếu ngươi chỗ tốt. Phục vụ ánh mắt sáng lên cười như hoa nói, ngài hỏi đi. Băng thần cũng không nói nhiều, hắn bảo thẳng vấn đề chính luôn. Bao nhiêu lâu nữa thì truyền tống trận hoạt động? Phục vụ cười nói, ra ngài cũng đến vì truyền tống trận, khách quan đến khá đúng lúc, truyền tống trận còn 2 ngày nữa sẽ mở, nhưng phải mất tận 1 triệu thiên nguyên cống hiến mới có thể thông qua. Băng thần mỉm cười nói, ta không thiếu chút tiền lẻ đó, dọn món ăn nhanh đi. Phục vụ tươi cười sau đó rút lui, không lâu sau đồ ăn được mang lên đặt trước mặt băng thần, mùi hương thơm phức thấm đến tận ruột gan, 4 món có ngọt, có mặn, có khô, có nước. Băng thần rất vui vẻ thưởng thức khi thanh toán 100.000 cống hiến đã khiến người phục vụ kia coi hắn không thua gì ông trời. Thế nhưng băng thần không biết sự hào phóng của mình khiến cho mấy vị khách bàn bên cũng cảm thấy mình cần được bo một ít. 3 người đại hán bước tới trước mặt hắn ta vô bàn hét to, tiểu tử này tới nơi đây lại không biết luật lệ nơi đây ư? Tính danh hổ tử huyết mạch không thể chất không nguyên tố, hỏa, chưa thức tỉnh, tu luyện, nguyên khí, vũ vương nhất trọng pháp thuật không lực chiến đấu. 1.000-1.000-1.000 sinh mệnh, 200 công pháp lang bang quyết chiêu thức, lang gia kiếm vũ khí, kiếm vô danh, cựu cấp bảo vật, đánh giá thiên phú siêu yếu thực lực siêu yếu. Tính danh A nhị huyết mạch không thể chất không nguyên tố, hỏa, chưa thức tỉnh, tu luyện, nguyên khí, vũ vương nhất trọng pháp thuật không lực chiến đấu, 10010010 sinh mệnh, 200 công pháp lang bang quyết chiêu thức, lang gia kiếm vũ khí, kiếm vô danh, hữu cấp bảo vật, đánh giá thiên phú siêu yếu thực lực siêu yếu. Tính danh thông tam huyết mạch không thể chất không nguyên tố, hỏa, chưa thức tỉnh, tu luyện, nguyên khí, vũ vương nhất trọng pháp thuật không lực chiến đấu, 10010010 sinh mệnh, 200 công pháp lang bang quyết chiêu thức, lang gia kiếm vũ khí, kiếm vô danh, hữu cấp bảo vật, đánh giá thiên phú siêu yếu thực lực siêu yếu. Băng thần nhìn vào thì không thể hiểu được ba cái tên rác rưởi này do tổ chức nào đào tạo lại có thể phế đến mức này, tuổi tác nhìn vào là biết cũng ở tuổi trung niên sống ở khu vực này, dám đi ra ngoài xin đều lại chỉ có tu vi như thế này. Băng thần hỏi, ta không biết luật lệ của nơi này, tất nhiên ta cũng không cần biết, cút nhanh trước khi tiểu ra cho ba người các ngươi một trận. Ba người cảm nhận được từ băng thần phát ra khí tức tuyệt đối áp bức thì cười nói, chúng ta giỡn chút các minh đệ lui thôi. Băng thần mộng bức quay sang hỏi phục vụ, ta không biết quan ăn còn thuê người đến tấu hài cơ đấy, chạy nhanh như thế làm sao ta có thể cho họ tiền bo. Ba người kia vừa ra đến của nghe thấy thế suýt nữa hụt bức té sấp mặt, nhưng may mắn bọn họ vẫn kịp ổn định thân hình, phục vụ sắc mặt lại khó coi nói, công tử này không biết chứ bọn họ thuộc Lam Bang, thế lực này có gần 500 người chuyên môn đe dọa khách nhân để đòi tiền, ngài vừa nãy có tiền như thế làm họ nổi lòng tham, nếu ta đoán không sai khoảng chừng vài nén nhang nữa sẽ có rất nhiều người tới đây kiếm chuyện với công tử. Băng thần muốn thuê một căn phòng để nghỉ ngơi, nhưng có vẻ bọn họ muốn hắn ta hoạt động một chút trước khi đi ngủ, quả nhiên đúng như lời phục vụ nói, không lâu sau có hơn 50 người kéo đến. Băng thần chỉ nhìn lướt qua thấy rõ một điều khó tin, 50 người đều phế như nhau không sai biệt một chút nào. Hổ tử bước ta chỉ băng thần rồi hét lên, các anh em tiến lên cho tiểu tử kia biết đến Thiên Hải Thành lại không biết hiếu kính lang gia bang chúng ta thì kết cục như thế nào. Băng thần thậm chí còn chẳng muốn lôi ra vũ khí đối mặt với 50 thanh kiếm sáng choáng, nhưng có vẻ chỉ có tác dụng uy hiếp, hắn ta nhún chân chủ động lao vào giữa đám người, một cước tung ra là một kẻ bay ra xa kéo theo vài cái đồng bọn. Bọn họ gục ngã cũng nhanh như cách bọn họ kéo đến, băng thần gãi gãi đầu không hiểu nổi thầm nghĩ, đám đầu đất này làm sao sống tới tận bây giờ. Nhưng ngay sau đó băng thần đã biết nguyên do vì sao bọn người này tồn tại, một người trung niên từ xa bước tới trên cánh tay biểu tượng hình con sói ngựa đầu hú vang trùng lập với đám kia, chỉ có điều tu vi của hắn ta lại làm băng thần có chút lo ngại. Tính danh lang vương huyết mạch ngân lang thể chất không nguyên tố, kim tu luyện, nguyên khí, vũ hoàng nhất trọng pháp thuật không lực chiến đấu, 42000052000 sinh mệnh, 300 công pháp lang bang quyết chiêu thức, lang gia thập nhất kiếm vũ khí, kiếm lang gia kiếm, nhất cấp bảo vật, đánh giá thiên phú tạm được thực lực vẫn yếu. Người này đi đến cười nói, tiểu bối ngươi mới tới nơi này đã kiêu ngạo như thế, trưởng bối của ngươi không dạy ngươi biết cách cư xử làm sao cho đúng mực ư? Băng thần hư lạnh nói, tất nhiên trước khi ra ngoài trưởng bối dặn dò ta rất kỹ, phải đối nhân xử thể cho có tình có lý, làm người phải biết khiêm tốn, thế nhưng đó chỉ áp dụng với người thường, con phường trộm cắp các người chưa xứng đáng mở miệng nói chuyện đó với ta. Người này cười lạnh nói, nếu ngươi trưởng bối nói như thế, tiểu tử ngươi lại không chịu nghe thì ta đành giúp họ vậy. Băng thần kinh miệt, ngươi quá để cao chính mình rồi, thì phải muốn dạy dỗ ta ngươi còn chưa đủ tuổi. Hai bóng người biến mất, một giây sau thủy thần đã va chạm với thanh kiếm của người kia. Lang vương vô cùng bất ngờ khi thấy chiến lực của đối phương không thua gì mình, lập tức thu hồi vẻ khinh thị. Băng thần quay thủy thần vài đường nhìn lang vương đầy khinh thường, hất ra lưỡi kiếm chủ động công trước xoay kiếm trên tay. Lang vương rất may mắn đỡ được một phát chém của băng thần, lập tức hắn ta quét kiếm khiến cho nguyên khí phá vỡ cả nền đất, lui qua một bên để né tránh. Đã lâu không sử dụng kinh lôi bộ, một cước hướng tới đầu của người kia. Lang vương nhanh nhẹn đưa một tay chặn lại, nhưng hắn ta sai hoàn toàn, dòng điện cực mạnh chạy qua khiến cho hắn ta ngửi được trên thân mùi thịt nướng thoang thoảng. Hắn ta lập tức gồng mình, lông tóc hóa màu bạc, nhưng thay vì tấn công người này lại bay lên không trung chạy trốn. Băng thần thu lại thủy thần cũng không hiếu chiến, nhỡ đâu bị cắn ngực thì phiến phức, chưa kể nhỡ đâu có mai phục. Băng thần đi lại vào trong quán trọ nói, cho ta một phòng để nghỉ ngơi. Phục vụ lập tức cung kính dẫn băng thần lên lầu cao nhất, cũng là nơi có căn phòng tốt nhất. Người này làm phục vụ đã lâu, ánh mắt tự nhiên rất tốt. Lang vương đã tiến cấp vũ hoàng cách đây một năm, chuyện này cả thành biết người thiếu niên này lại tay đôi khiến lang vương thương tổn phải chọn cách bỏ trốn. Từ đó có thể suy ra người này thân phận không bình thường, gia tộc bình thường bồi dưỡng không ra một kẻ như thế này. Người này lại muốn tới truyền tống trận về Trung Châu thì rất có thể người này muốn đến nơi này để lịch luyện, nay muốn trở về đắc tội một cái lang vương ông chủ mình vẫn có thể gánh chịu, nhưng lửa giận từ Trung Châu thì dù là thành chủ cũng phải chịu chết. Tòa thành này vì nắm giữ truyền tống trận thế lên phụ thành chủ lúc nào cũng bo giữ mình, sợ mạo phạm đến ai đó, chỉ có điều có cái mất thì cũng có cái được, nhờ tiền vận hành truyền tống trận làm cho phụ thành chủ giàu có đến mức khó tưởng tượng. Chương 61, đặt chân Thanh Long Thành người đăng, Vũ Úc Đại Băng Thần hai ngày sau đó dùng toàn bộ thời gian để tìm hiểu cũng như quy đổi một số lượng lớn gia sản của mình sang nguyên thạch. Nguyên thạch loại tiền chính của Trung Châu còn ở nơi đây, nguyên thạch quý giá lên chỉ phục vụ cho quá trình luyện đan của các luyện đan sư thôi. Qua hai ngày, chuyện băng thần lo lắng nhất đó là chuyện lang vương đã trả thù thì không xảy ra, cảm giác mọi chuyện có chút lạ. Băng thần khi ăn bữa cơm cuối cùng tại nơi đây mới hỏi phục vụ, lang vương mấy ngày vừa rồi không có lảng vảng gần quán trọ chứ? Phục vụ cười nói, nếu ngài lo lắng lang vương đến làm phiền thì không cần lo lắng, an lần trước thiệt thòi hắn ta cũng sẽ không láo nháo gì nhiều, mấy lần trước cũng vậy, cứ đắc tội những người như ngài, hắn bị đánh chạy thì trừ khi thấy ngài ra khỏi thanh hoặc theo truyền tống trận rời đi. Chính mắt hắn thấy sau đó mới một lần nữa lộ diện một lần nữa, mỗi lần truyền tống trận đưa người từ Trung Châu về thì hắn cũng kiểm tra xem có người hắn ta đắc tội trên đó không. Băng thần có chút thất vọng bởi hắn ta muốn tham khảo cách tên kia nuôi dưỡng một đám lớn thuộc hạ như thế, tuy đều phế không tưởng nhưng cũng vũ vương, nếu thật sự có bí quyết nào đó mang cho ông ngoại mình cấp tốc bồi dưỡng một đám vũ vương, coi như mỗi người thêm được mấy trăm năm tuổi thọ. Trong khoảng thời gian to lớn ấy không phải thiên tài thì cũng tu ma pháp được đến một mức độ rất cao. như thế băng gia cùng thiên gia một thế hệ kế tiếp có thể đào tạo ra một vài nhánh quân dũng mãnh vô cùng. Tuy nhiên thứ này không tốt để phổ biến rộng rãi do tài nguyên thiếu hụt cách thức tu luyện tốn quá nhiều thời gian. Nếu những đội ngũ giống cận vệ đội của băng thần rèn luyện thì không sao, hắn ta vẫn đủ chi phí nuôi dưỡng bọn họ, chỉ có thiên thanh là hơi phân vân có lên cho các tu luyện này vào trong quân đội hay không, có điều rất nhanh sẽ lấy được đáp án, cũng chính do thiếu hụt tài nguyên thế lên vẫn không phổ biến thì hơn. Chiều hôm ngày thứ ba rốt cuộc thời khắc truyền tống trận được khởi động, đã sẵn sàng để cho một tốp người tới được Thanh Long Thành, ngôi thành đó là điểm đến của cả bốn truyền tống trận của bốn thế lực trong Trung Quốc. Băng Thần đã đặt trước chỗ ngồi ngay sau ngày đầu tiên tới nơi này, lần này có đủ cả 20 cá nhân muốn tới trung tâm đại lục trận pháp, được 8 người vũ hoàng cao thủ thôi động, Băng Thần chỉ cảm thấy thân thể mình hơi lơ lửng vài giây, sau đó cảnh vật xung quanh thay đổi. Hắn ta xuất hiện bên trong quảng trường khá lớn, rồi ánh sáng lại lóe lên, ba tốp người được truyền tống trận mang tới tổng cộng 60 người, làm Băng Thần bất ngờ, trong những người của mỗi một nhóm lại có 7-8 người mặc đồng phục mang biểu tượng của ba thế lực lớn khác ngoài Thiên Nguyên học viện. Thiện nữ phái đông đảo nhất với 12 người, Băng Thần đang suy nghĩ xem có phải có chuyện gì đó mình không biết hay không, muốn không có ý định bắt chuyện ai, Băng Thần đành phải tìm một quán trọ tiếp tục tìm hiểu tình hình nơi này. Lần này Băng Thần chọn một quán trọ không quá nổi bật đặt phòng, gọi món, sau đó hắn muốn nói chuyện riêng với phục vụ, người phục vụ dưới tác dụng của tiền tài rất vui vẻ hầu cạnh Băng Thần, vừa ăn Băng Thần vừa hỏi chuyện. Trong ngôi thành này hình như sắp có sự kiện gì phải không? Phục vụ ngạc nhiên hỏi, ta tưởng khách quan tới vì bí cảnh, nếu ngài đã không biết thì ta xin kể cho tường tận. Băng Thần vẫn ăn uống như bình thường nhưng lại rất tập trung nghe xem người này kể. Như ngài cũng biết, chúng ta ngôi thành này tuy mang tiếng thuộc trung tâm đại lục nhưng thực tế cách vùng trung tâm rộng lớn còn xa, có điều ngôi thành này lại sở hữu một bí cảnh lớn khiến cho rất nhiều thế lực mỗi 5 năm khi phong ấn yếu đi muốn tới hút chút canh. Người tới giai đoạn này vô cùng pha tạp bởi các thế lực lớn bé tới từ sâu trong Trung Châu cũng như những thế lực nhỏ nằm trong vạn quốc, mỗi ngày đều có hơn 16 tốp người từ vùng vạn quốc phía đông, còn người của vùng trung tâm đại lục thì đã tập trung ở nơi đây từ khá sớm. Băng Thần hơi hứng thú lấy ra từ không gian giới chỉ một cục nguyên thạch thượng hạng rồi nói, kể cho ta nghe kỹ hơn về cái bí cảnh của Thanh Long Thành, thứ này sẽ là của ngươi. Người kia lập tức mặt mày hớn hở cầm lấy cục nguyên thạch, sau đó cười định nọt Băng Thần. Ngài yên tâm, ta sẽ cho ngài biết chi tiết nhất cái di tích này lộ diện từ cách đây 15 năm sau một cơn địa chấn, ban đầu có nhiều người đã có ý định xâm nhập nhưng không thành, rất lâu sau đó lại có người phát hiện khoảng thời gian suy yếu của kết giới bao quanh. Chính từ ngày hôm đó thịnh hội của Thanh Long Thành bắt đầu, di tích kia thần bí nhưng nghe đồn rất có thể là nơi an nghỉ của một vị vũ thánh, sau mấy lần thâm nhập trước mọi người đã nắm giữ được nguyên tắc cơ bản của di tích này. Băng Thần hơi gật đầu, người kia thấy Băng Thần có vẻ đồng ý lập tức nói tiếp, biết đâu được thường thêm. Di tích này đi vào người tu vi không quan trọng nhưng tuổi tác không được quá 20, nếu không sẽ chịu áp chế cực mạnh, thế nên lần này tới đây muốn kiếm chắc đều là thiên tài của các thế lực khác nhau. Hai lần trước còn chưa rõ cách thức vận hành của di tích thế nên chết rất nhiều người, đồ đạc thì chỉ mang ra một chút, có lẽ phải đợi anh Tuấn tiêu sai, tuổi trẻ tài cao như công tử mới có thể lấy được truyền thừa của di tích. Còn 10 ngày nữa di tích sẽ mở ra, công tử cứ việc nghỉ ngơi, có động tĩnh gì ta sẽ thông báo ngài ngay. Băng Thần tâm tư lập tức sôi động hẳn lên, bởi hắn tuy có truyền thừa của vị tiền bối kiếp nhưng người xung quanh hắn lại không có, lần này mình cũng tham gia tranh đoạt đồ sai, được để lại không được mang bán cũng tốt để kiếm chuyện, dù sao tranh đoạt bảo vật giết người đối với hắn ta cũng khá là quen rồi. Những lần trước cận vệ đội luôn ở bên cạnh nhưng bây giờ cũng chính là lần đầu tiên hắn ta tự mình ra tay tranh đoạt di tích, lấy ra thêm một cục nguyên thạch thượng hạng ném cho phục vụ, Băng Thần phất tay để cho người này đi ra. Không biết có phải định mệnh hay không, người của ba thế lực kia cũng chọn quán trọ này để ở, Băng Thần nhìn lướt qua bọn họ sau đó đi lên phòng của mình, hắn có điều một người trùng hợp nhìn về hướng hắn thế nhưng chỉ là một thoáng qua mà thôi. Người kia liền quay lại hướng một cô gái nói, sư tỷ, ta cảm giác người kia có chút quen thuộc nhưng không nhớ ra gặp ở đâu. Người sư tỷ cười nói, người cái tiểu cô nương này có lẽ chỉ gặp sơ qua ở đâu đó, không cần quá quan tâm đâu. Người kia lẩm bẩm, chắc chắn người này phải có ấn tượng lớn lao lắm mới làm mình nhớ được thôi, để xem khoảng thời gian rảnh rỗi hắn ta đi ra ngoài mình sẽ quan sát kỹ hơn xem có nhớ ra được gì không. Người sư tỷ kia trêu chọc, có phải người cái tiểu cô nương này mê trai lên cứ ngỡ mình đã gặp người ta ở đâu rồi có đúng hay không? Người kia hừ một tiếng, bĩu môi phản đối lại sư tỷ của mình, sau đó không nói gì nữa, nếu không sẽ thành có tật giật mình. Tính danh: Lôi Thanh, huyết mạch Hắc Vũ Lôi, ưng thể chất Hấp Lôi thể nguyên tố, Lôi tu luyện, nguyên khí, Vũ Vương tam trọng, pháp thuật không lực chiến đấu, 15.16000 sinh mệnh 200, công pháp Thiên Lôi thần quyết, chiêu thức Lôi điện thần quyền, vũ khí dẫn lôi quyền, sáo đánh giá thiên phú tạm được, thực lực siêu yếu. Tính danh: Phong Nghĩa Hiệp, huyết mạch Thạch Phong, yến thể chất không nguyên tố, Phong Kim, chưa thức tỉnh, tu luyện, nguyên khí, Vũ Vương lục trọng, pháp thuật không lực chiến đấu, 22.25000 sinh mệnh 200, công pháp Phong Vân tam kiếp, chiêu thức Phong Vân thương pháp, vũ khí Thương Phong Vũ, hoàng cấp bảo vật, đánh giá thiên phú tốt, thực lực siêu yếu. Tính danh: Tuyết Tình, huyết mạch Băng Phong Hàn, tâm thể chất chính tiết quán thể, thần thể, phong ấn, nguyên tố, băng tu luyện, nguyên khí, Vũ Hoàng nhất trọng, pháp thuật không lực chiến đấu, 42.00043.000 sinh mệnh 300, công pháp Băng Hàn Tiên Công, chiêu thức Băng Phong thập tam tiễn, vũ khí cung băng tiên tử, thánh cấp, đánh giá thiên phú siêu việt, thực lực vẫn yếu. Băng Thần đóng cửa phòng lại, mi đầu hơi nhăn bởi hắn ta thấy được thực lực của ba người mạnh nhất ba thế lực trong đó không ai thua kém Nghĩa Hàn cả, nếu không may sơ suất rất có thể người ra chuyện sẽ là mình, bởi vì theo như phục vụ nói thế lực tới từ vùng vạn quốc chỉ được đánh giá là tiểu thế lực. Như thế chắc chắn những người của thế lực lớn sẽ khủng bố hơn rất nhiều, thậm chí Vũ Hoàng cũng có thể xuất hiện, ít nhiều bản thân lên phải cẩn thận, Thiên Nguyên học viện cũng nguy rồi, Thiện Nữ phái ra một cái quái thai tuổi tác chắc chỉ 18 những đã, Vũ Hoàng tuy nhiên có vẻ nàng ta chiến đấu thiên phú không quá tốt, lên sức mạnh cùng khả năng bộc phát chỉ tàn ngang nhau. Chương 62, ngươi có thể nhìn chỗ khác được không? Người đăng, Vu Uc Đại băng thần cũng biết rằng mình có thể được coi như danh nhân, thậm chí có rất nhiều người có thể còn muốn tiêu diệt hắn ta. Cạnh tranh giữa bốn thế lực tuy không rõ ràng ở bên ngoài, nhưng nếu có cơ hội đâm nhau một đao chắc chắn họ rất vui lòng. Băng thần cũng không muốn lộ diện thế lên, liên tục 10 ngày hắn đều ở trong phòng tu luyện thức ăn phục vụ mang ra mang vào. Tất nhiên băng thần hào phóng khiến cho phục vụ dù phiền phức cũng ra thoải mái, nghĩ đến đám người kia rõ ràng ở một phòng đông người còn đòi hỏi đủ tiêu, quan trọng nhất hắn chưa nhận được một cắt tiền thưởng nào từ bọn họ. Người lần trước để ý băng thần không ai ngoài Tuyết Tình cô nương, ngoài việc luyện công thì thời gian của nàng phần lớn dùng để quan sát băng thần, nhưng làm nàng thất vọng vô cùng, băng thần như rùa nằm trong mai không chịu ló đầu. Thời gian trôi nhanh, cuối cùng cũng đến ngày di tích lộ diện, hắn ta dù muốn hay không cũng phải đi ra khỏi phòng. Chưa đi được mấy bước thì đã thấy một cô nương nhìn mình chằm chằm, băng thần quyết định lơ nàng đi bước thẳng đi ra ngoài, nhưng có vẻ nàng không nghĩ đến chuyện buông tha hắn ta. Nàng cứ đi theo sau hắn nhìn chằm chằm không buông. Những người của Thiên Nữ phái lúc này rất muốn chia ra đi lẻ thế, nhưng cái này ngốc cô nương để nàng ta đi một mình thì không ổn, họ chấp nhận việc bị một đám người nhìn chằm chằm cũng nhất quyết đi theo cô nàng, nhưng băng thần lại muốn chấm dứt chuyện đó. Băng thần đứng khựng lại dùng vẻ mặt sợ hãi nói, không biết tiểu sinh đã làm gì sai khiến các cô nương cứ phải theo tại hạ như thế. Tuyết Tình vẻ mặt thành thật nói với hắn, ngươi không hề đắc tội gì chúng ta, có điều ta thấy ngươi rất quen nhưng không nhớ ra gặp ở đâu. Băng thần cười mỉm nói, cô nương có vẻ ngươi hơi bị nhầm thì phải. Trang phục ngươi rõ ràng không phải người của thế lực nào tại Trung Châu, ta lại tới từ Trung Châu, không lẽ ngươi gặp ta trong mơ sao? Đống nhiên vẻ mặt băng thần có chút gian xảo, hắn ta mở miệng kiêu ngạo nói, có khi nào các ngươi thấy ta sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành anh tuấn tiêu sái thế lên mới mặt dày mày dạn đi theo có phải không? Hai tay ôm ngực băng thần tỏ vẻ sợ hãi. Các ngươi nếu muốn làm gì thì không cần đi theo ta đến chỗ vắng người đâu, trực tiếp bay về khách sạn đảm bảo mỗi người đều tuyệt đối hài lòng có được hay không? Băng thần đã nghĩ mình ăn chắc mấy vị cô nương này, nhưng Tuyết Tình vẻ mặt chắc chắn nói ra, băng thần công tử không ngờ Thiên Nguyên học viện cuối cùng cũng biết đến bí cảnh Thanh Long Thành thế, nhưng nó đã mở hai lần, các ngươi giờ mới đến có phải hơi trễ hay không? Băng thần nghe nàng nói thì biết mình đã lộ tẩy, dù sao hôm trước bị cô nàng nhìn thấy khuôn mặt thật, có lẽ lúc đó nàng không nhớ chính xác khuôn mặt hắn ta, nhưng lúc này nàng lại khẳng định mình không sai. Dù cho dối gạt thì cũng đã bị người để ý rồi, không chừng còn sẽ bị âm sau lưng, không bằng trực tiếp lấy thân phận người của Thiên Nguyên thì có lẽ dễ dàng để giao đấu không? Tuyết Tình vẻ mặt trêu chọc nói, Thiên Nguyên học viện lại nghĩ để một người quan trọng như ngươi đi một mình sao, họ quá ngốc hay do ngươi quá tự tin vậy? Băng thần cười nhạt nhìn thẳng nàng rồi nói, nếu đối thủ của ta chỉ có mấy người các ngươi thì có lẽ do ta tự tin rồi. Có vẻ công tử không cho Thiện Nữ phái ra cái gì nhỉ? Nghe băng thần kiêu ngạo như thế, nàng ta có chút tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế lại. Nàng dùng bộ mặt bình tĩnh nhất có thể để đáp trả hắn ta, công tử nghe nói nhập học không bao nhiêu lâu đã trở thành đệ nhất tân sinh, về sau lại có người nói ngươi ra thế hiển hách tới từ Trung Châu. Nàng vẻ mặt trịnh trọng nói với băng thần. Băng thần lúc này cảm thấy không vui hỏi, rốt cuộc ngươi có chuyện gì, nếu không làm phiền đừng đi theo ta. Sự không vui của hắn ta thể hiện ngay trên khuôn mặt, hy vọng nàng ta biết khó mà lui. Tuyết Tình vẻ mặt không quan trọng nói, lần này Phong Vân môn cùng Thiên Lôi điện cùng nhau hợp tác, Thiện Nữ phái người rất cần một người mạnh như huynh giúp đỡ chúng ta. Băng thần vẫn vẻ mặt tức tối như cũ, giống như hắn ta chẳng hề nghe nàng ta nói gì vậy. Băng thần nhún vai nói, dù sao cũng không liên quan đến ta, lý gì ta phải giúp các ngươi, những đối thủ cạnh tranh ngươi không nghĩ ta sẽ mê gái đến mức giúp các ngươi không điều kiện chứ? Tuyết Tình cúi đầu mỉm cười nói, công tử thật là vui tính, nhưng cũng rất thật, chuyện này chúng ta sẽ thương lượng sau, bây giờ có lẽ chúng ta lên tới di tích trước đã rồi tính toán sau có được không? Băng thần quả thật rất muốn tới di tích quan sát trước kia nó mở ra thế nên không để ý các nàng theo đuôi đến di tích Thanh Long Thành thì thấy lúc này người đông nghẹt, tất cả đều là người đến thử vận may của mình. Nếu thật sự như người đồn đại đây giống như ngôi mộ vậy, thực lực của một vũ thánh thì liều mạng lấy truyền thừa cũng vẫn là điều bình thường. Đến bên ngoài di tích rồi thì băng thần vẫn thật sự rất khó chịu vì Tuyết Tình vẫn cứ nhìn hắn chằm chằm. Băng thần thật sự hết cách, giọng nói mang chút ý vị cầu xin, ngươi có thể nhìn chỗ khác được không? Tuyết Tình có vẻ vẫn hiểu tiếng người, nàng ta thật sự quay đầu về hướng khác, nhưng sau đó hành động của nàng làm hắn ta bó tay, nàng quay mặt đi nhưng chân lại còn một vị trí khác đứng, cuối cùng hắn ta vẫn bị nàng nhìn chằm chằm. Không thể nhịn được, băng thần dùng ánh mắt cầu cứu các sư tỷ của cô nàng, nhưng tất cả mọi người vẫn tập trung nhìn về phía di tích, băng thần không làm gì được nàng, cầu giúp đỡ cũng bị làm ngơ. Băng thần quyết định bơ nàng ta để cho nàng ta nhìn cho thoải mái, dù hơi khó chịu một chút nhưng nhanh chóng có chuyện đã thu hút được sự chú ý của cả hai người, bởi phía trung tâm đang đánh nhau. Hai người này đều rất trẻ tuổi nhưng từ bi lực thì chắc chắn không kẻ này không ai dưới. Vũ Hoàng Tuyết Tình buông tha băng thần nhưng thấy hắn xem đánh nhau cũng không nhịn được nói ra, ngươi vào trong di tích tốt nhất gặp những người kia thì vòng đường khác, bọn họ không phải chúng ta lúc này có thể chọc được. Băng thần ngạc nhiên khi thấy nàng nói như thế, ánh mắt khẽ nhíu, công tử ngươi phải biết vùng bèn của Trung Châu cũng chính là khu vực này cũng có những gia tộc thống trị lâu đời, nếu ngươi mang theo hai người hầu cận trong truyền thuyết kia thì có lẽ thật không sợ, bởi gia chủ của mấy gia tộc này cũng chỉ là vũ tôn mà thôi. Tuyết Tình khuôn mặt tức tối tràn đầy căm thù nói, dù ta mới vào Thiên Nữ phái một năm nhưng nghe đến chuyện các sư tỷ trước kia bị bọn họ bắt nạt ta lại tức đi lên. Băng thần cũng nhìn về đám người kia đang tranh đấu lẫn nhau cười mỉm một cái, trước khi vào trong di tích lại đi hao tổn lực lượng lẫn nhau ngu ngốc như vậy cũng tốt, coi như khe hở có thể lợi dụng. Nhưng vấn đề làm sao để thoát được cô nàng này, chút nào rõ ràng đều giống nhau tiểu thế lực mấy cái nhưng chỉ lo đấu đá lẫn nhau thì có vẻ hơi không biết nghĩ rồi, nếu lúc này chỉ cần mặc kệ nhau thì ai cũng có đủ, còn nếu cố chấp ngáng đường nhau thì sẽ không được gì. Băng thần nhân lúc đánh nhau đánh đến hồi gây cấn cả người bật về đằng sau nhanh chóng tìm một mặt nạ ma pháp khác đổi một bộ đồ, sau đó hắn ta nhàn nhã đi lên trước Tuyết Tình, lúc này lưới hỏi hắn một câu làm hắn cứng hết cả người. Ngươi lại thay đổi diện mạo cùng quần áo làm gì thế? Băng thần chán nản nhưng vẫn hỏi, ta đã trong khác hoàn toàn sao ngươi vẫn nhận ra? Tuyết Tình chỉ vào chiếc mũi nhỏ xinh của mình rồi nói, mũi của ngươi ta đã nhớ thật kỹ. Thiện nữ phái rốt cuộc dạy các ngươi những thứ gì thế một đám kỳ quái mai này làm sao thành ra lập thất? Băng thần bày tỏ sự quan ngại của mình đối với tương lai của các nàng. Tuyết tình cười vui vẻ nghiêm túc nói với hắn ta chỉ cần đủ xinh đẹp thì ngươi tính cách có ra sao cũng sẽ cưới được chồng. Nếu không tin ngươi về hỏi sở hoàng tiền bối sẽ biết được nhị phu nhân cùng tam phu nhân của ngài ấy đều đang giữ chức trưởng lão của thiện nữ phái. Băng thần nhún vai quả thực giờ phút này hắn ta cạn lời rồi. Chương 63 di tích mở ra hoang nguyên ảo cảnh người đăng. Vũ Úc Đái băng thần không thèm để ý đến nàng ta nữa, hắn ta bắt đầu quan sát bên trong tình hình chiến đấu rất nhanh chóng, hai người qua được trăm chiêu xong lui về hai hướng khác nhau. Một thanh niên trên mặt đầy vẻ khiêu khích nói, Tư Tuấn có vẻ ngươi suốt một năm trời chẳng tiến bộ được bao nhiêu. Thái thần ta cũng thấy hình như thực lực còn không tiến thì phải, có phải thái gia dạo này thiếu tài nguyên quá không có để cung cái thiên tài như ngươi. Hết mặt đi hướng khác người thanh niên dùng giọng nói tràn đầy khinh thường phản bác. Thái thần hai tay nắm thật chặt nhưng không thể phản bác, một năm nay quả thật cảnh giới của hắn vẫn dừng ở vũ hoàng nhị trọng không tiến một chút nào. Hắn đang lãnh hậu quả của việc sử dụng đan dược quá nhiều suốt nhiều tháng dòng dã, hắn ta đành phải tìm biện pháp thanh lọc cơ thể của mình, mong có cơ hội tiếp tục tiến cấp trong thời gian sớm nhất. Một thanh niên khác bước lên giữa hai người, nét mặt hòa ái cười nói, "Từ Tuân huynh, Thái thần huynh mong mọi người giữ hòa khí, Trung Châu lần này chỉ có 7 người chúng ta, nếu hai người còn bất hòa vạn quốc đám người thừa cơ thì không tốt." Vũ Thừa con cháu của Vũ gia lên tiếng, hắn ta danh vọng cao nhất trong cả đám, bất kỳ ai trong 6 người này cũng phải ngoan ngoãn gọi hắn ta một tiếng ca, nếu hắn ta im lặng thì không sao, nhưng nếu hắn ta đã lên tiếng ai không nể mặt sẽ không quá tốt đâu. Tính danh Từ Tuân huyết mạch từ gia Vũ Thánh thể chất không nguyên tố, kim tu luyện, nguyên khí, Vũ Hoàng nhị trọng pháp thuật không lực chiến đấu, 43.470.000 sinh mệnh 300 công pháp một thu công chiêu thức, xuyên tâm kích vũ khí kiếm thiệt tưởng, hoàng cấp bảo vật, đánh giá thiên phú yếu thực lực siêu yếu. Tính danh, Thái thần huyết mạch thái gia Vũ Thánh thể chất không nguyên tố, lôi tu luyện, nguyên khí, Vũ Hoàng nhị trọng pháp thuật không lực chiến đấu, 43.500.470.000 sinh mệnh 300 công pháp dẫn lôi quyết chiêu thức, nhất kích diệt thần vũ khí kiếm tử lôi, hoàng cấp bảo vật, đánh giá thiên phú yếu thực lực siêu yếu. Băng thần lúc nãy đã lướt qua hai người chiến đấu thực lực, nhưng người vừa đứng ra can thiệp mới đang sợ nhất. Tính danh, Vũ Thừa huyết mạch Vũ gia Vũ Thánh thể chất phong vũ tề thiên nguyên tố, phong tu luyện, nguyên khí, Vũ Hoàng ngũ trọng pháp thuật không lực chiến đấu, 57.065.000 sinh mệnh 300 công pháp vũ động thiên thần chiêu thức phong thần cựu cước vũ khí dày vũ không bộ, hoàng cấp bảo vật, đánh giá thiên phú tốt thực lực vẫn yếu. Kẻ này vừa có thiên phú cộng thêm tài nguyên cực kỳ dồi dào đã khiến hắn ta trở thành một con quái vật đúng nghĩa, nếu không cần thiết thì băng thần sẽ không đối chiến với hắn ta, người này có thể chất giống với Nghĩa Hàn gia tăng tốc độ vô cùng khủng khiếp. Tuy nhiên tránh đối chiến không có nghĩa băng thần sợ hắn, thực chất bây giờ uy hiếp được băng thần có lẽ chỉ có tông cấp cường giả trở lên, lần trước ông ngoại nhờ Hoa Thiên Vũ giao cho hắn ta có không ít thứ. Những thứ này giúp hắn có phương pháp bảo mệnh cùng tiêu diệt cường địch, tất nhiên không có những thứ quá bá đạo. Nếu không có thể tiêu diệt đối thủ cũng sẽ khiến mình chôn cùng, lần này hắn ta cũng đã chuẩn bị rất đầy đủ để không gặp hoàn cảnh như đụng mặt tiểu hắc, khi ấy hắn thậm chí còn không có thời gian để lấy ra bảo vật, chưa kể tất cả bọn chúng đều cần kích hoạt trước khi sử dụng. Riêng chuyện kích hoạt đã khiến cho băng thần mất hơn một ngày trời để đúng quy trình kích hoạt từng thứ một, mấy người kia tán dốc được một chút thì trong di tích truyền ra tiếng động, tất cả mọi người đều im lặng, dấu hiệu này cho thấy di tích sắp được mở ra, thanh long di tích không biết sẽ thấm bao nhiêu người máu. Băng thần cũng muốn đi vào càng sớm càng tốt, nhưng chuẩn bị lao vào thì cổ áo bị người nắm lại khiến cho hắn ta bật ngửa té ra đằng sau. Băng thần gương mặt tức tối nhìn Tuyết Tình, ngươi cái nữ nhân này rốt cuộc muốn gì nữa? Tuyết Tình bung ra cổ áo của băng thần vô tội nói, ta chỉ cứu ngươi thôi, nơi đây có một luật ngầm trước khi bảy đại thế gia người vào, ai dám vào trước sẽ bị bọn họ cộng đồng công kích. Băng thần trầm tĩnh lại hỏi, bảy cái thể gia này rốt cuộc lai lịch thế nào? Ánh mắt âm u nhìn về phía bảy người kia trong lòng rất khó chịu. Tuyết Tình cười khổ nói, bảy cái gia tộc này thống trị phía đông vòng thứ 5 giáp danh vạn quốc, bọn họ mỗi cái gia tộc đều phải có 3 cái vũ tôn trở lên thì mới được coi như hợp lệ, trước kia có 8 cái, nhưng một cái gia tộc xa suốt biến mất khỏi nơi này đã vài trăm năm. Mỗi cái di tích mở ra bọn họ đều chiếm quyền vào trước để lấy tiên cơ, bọn họ muốn giữ lấy vị trí độc tôn cho riêng mình, điều này cũng giống như trăm quốc 4 đại thế lực hùng cứ, làm sao muốn mình thiệt thòi dần dần trở lên yếu ớt là hậu. Băng thần lúc này cũng hiểu ra rằng mình có vẻ còn rất thiếu hiểu biết về Trung Châu, nàng ta nói vòng thứ 5 có lẽ ám chỉ Trung Châu xung quanh có 5 tầng phân cấp địa vực hay chia thành 5 mảnh địa vực, băng thần rất muốn hỏi Tuyết Tình nhưng nghĩ lại thì lại thôi, dù sao thân phận con cháu của thế gia Trung Châu vẫn đang bảo vệ hắn ta cùng Thiên Nguyên học viện. Nếu hỏi Tuyết Tình một cái chắc chắn sẽ khiến hắn lộ tẩy thân phận, như thế sẽ không tốt chút nào, biết thân biết phận lên hắn ta khoanh tay bình tĩnh xem 7 người kia khi nào thì tiến vào thế, nhưng có vẻ 7 kẻ kia cũng không thế nào đội vã, bọn họ cũng đứng im âm thầm quan sát. Đến khi vết nứt trên kết giới đạt đến mức tối đa, Vũ Thừa mới quay ra phía bên ngoài hô to, di tích chính thức mở ra, đi vào trong 10 ngày rồi đi ra, nếu không sẽ không thể đi ra được nữa, mọi người tiến vào thôi, phải nhớ lời ta, 10 ngày không ra thì không bao giờ có thể ra được nữa. Khuôn mặt nghiêm nghị làm cho không ít người nể phục người này đứng trên cao, nhưng vẫn rất biết làm cho những người khác kính nể không ghen ghét. Sau đó chính hắn cùng 6 người kia trước đi vào, những người khác trong thế lực của vạn quốc cũng đi vào bên trong. Băng thần công tử thế lực khắp các nơi phức tạp vô cùng, người thân cô thế cô đi vào cũng không có kinh nghiệm sẽ rất nguy hiểm, không bằng ngươi đi cùng bọn ta, như thế chúng ta có thể mượn nhờ thực lực của công tử, còn ngươi có thể dùng lấy kinh nghiệm của chúng ta, không ngại nói cho ngươi biết sư tỷ của ta 50 năm tuổi đã từng xông xáo nơi này một lần. Kinh nghiệm của nàng cũng không ít, ngươi thử suy nghĩ xem, thế nhưng ngươi vẫn quyết định nhanh, chúng ta tiến vào quá muộn thì sẽ mất tất cả tiên cơ. Băng thần nhìn thật sau nàng một cái không suy nghĩ quá nhiều liền gật đầu đồng ý, dù sao kinh nghiệm thám hiểm nơi này hắn ta thực sự không có chút nào, cùng đi với các nàng hắn ta cũng không thiệt thòi. Băng thần nghiêm nghị nói, thế nhưng các ngươi phải biết đồ vật trong đó chúng ta ai lấy được thì của người đó, nếu có địch nhân thì chúng ta cộng đồng chống lại, các ngươi có đồng ý không? Hắn ta nhìn thẳng vào đôi mắt của Tuyết Tình nói thật nhanh. Tuyết Tình tay áo che miệng cười nói, công tử yên tâm chúng ta cũng có ý định như thế, công tử nói ra trước thôi, nếu vậy chúng ta nên tiến vào ngay thôi, bọn họ cũng tiến vào rồi kìa. Ánh mắt nàng liếc về phái vết nước kết giới của di tích. Băng Thần nhìn theo ánh mắt của nàng thì thấy người của Phong Vân Môn cùng Thiên Lôi Điện cũng đang tiến vào trong, nghĩ tới Thiên Lôi Điện hắn ta lại có chút khó chịu, bởi qua điều tra hắn ta biết được kẻ năm xưa làm cho mẹ của Hoa Thiên Vũ ra nông nỗi kia thuộc về Thiên Lôi Điện có thân phận cao quý nên Thiên Nguyên mới không làm gì được hung thủ. Nghe đâu hắn ta đang giữ chức trưởng lão của Thiên Lôi Điện hiện tại rất có thể sẽ trở thành điện chủ đời sau, vì là con trai độc nhất của điện của hắn hiện tại Thiên Phú lại không tầm thường. Nhón người Băng Thần tiến vào bên trong di tích, phong cảnh liền thay đổi một cách nhanh chóng, hóa thành thảo nguyên. Băng Thần thông qua lúc đã biết được nơi đây chính một vùng không gian khác, nhưng vẫn có cái gì đó không đúng. Tuy nhiên không đúng ở đâu thì Băng Thần không rõ cho lắm, thế nhưng người sư tỷ kia đã đứng ra dặn dò đồng thời giúp hắn rõ ràng điểm không đúng ở đâu. Người này tên Tuyết Mạn không phải ruột thịt gì với Tuyết Tình cả, chỉ do khi gia nhập Thiện Nữ phái thì sẽ mang họ Tuyết gắn sau tên của mình, cho đến khi xuất phái những người thiên phú cao được giữ lại trong phái mới được tiếp tục mang họ Tuyết. Tuyết Mạn khuôn mặt căng thẳng nói ra, nơi đây gọi Hoang Nguyên ảo cảnh chính do người của Thất Đại gia tộc đặt tên để mọi người dễ hình dung nó. Đúng như tên gọi, nó có ảo cảnh nhưng không phải toàn bộ, ngược lại phần lớn những gì ở trong đây lại thật sự tồn tại. Có điều những sinh vật nơi đây tinh thông ảo cảnh khiến chúng ta đi ngang chúng lại không thấy chúng, chỉ khi bị công kích thì mới lộ ra, như vậy cần có những người thực lực cao phân ra các nơi để bảo hộ phần còn lại của tổ đội. Băng Thần chen ngang nói, các ngươi không cần làm thế quái vật, nếu chỉ tạo ra ảo cảnh ta sẽ giúp các ngươi né tránh một cách dễ dàng, đừng hỏi tại sao ta làm được, mỗi người đều có những thủ đoạn riêng để sinh tồn, nếu đã đồng ý hợp tác ta sẽ hết sức các ngươi chỉ cần biết như thế thôi. Mấy cô nương ánh mắt liền sáng lên, ai lại không thích những người đẹp trai, thiên phú tốt chưa kể các nàng cũng đã nghe qua về gia thế hiển hách của Băng Thần, chỉ hai cái gia nô đã có thể đánh bại toàn bộ từ phó viện trưởng đến lao sư của Thiên Nguyên học viện. Người này tuy không mấy người thấy mặt nhưng hắn tốt với nữ nhân của mình, danh tiếng lại vang dội khắp nơi, Tuyết Tình tưởng thấy hình vẽ của tình báo môn phái mang về thế nên mới có cảm giác như từng gặp mặt hắn ở đâu. Qua vài ngày nàng đã nhớ ra hắn ta có thân phận gì nhưng vẫn cố gắng tiếp xúc để xác thực xem có đúng hay không, quả nhiên giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, phong cách ăn nói không thuộc về cái thế giới này khiến nàng ta có thể khẳng định thân phận của hắn. Nàng cũng biết người này thủ đoạn thật nhiều thế nên cố gắng tiếp cận thật gần, ghi nhớ mùi hương của hắn để phòng mất dấu, tất nhiên hiệu quả đã được kiểm chứng, nàng làm chuyện không có dư thừa một chút nào. Chương 64, yêu thú theo sau người đằng, Vũ Lục xuất phát thôi. Băng Thần mắt nhìn đằng trước nói với những người kia. Hắn ta thân thể ma pháp thả ra bắt đầu cảm giác xung động nguyên tố xung quanh, dù có thể tạo ảo cảnh nhưng yêu thú vẫn sống, chỉ cần sống thì thân thể chúng vẫn phát ra nhiệt dù ít hay nhiều, nhờ đó Băng Thần có thể cảm nhận được. Chưa kể rung động do di chuyển trong không khí làm xáo trộn kết cấu nguyên tố cũng có thể làm hắn ta phát hiện tất cả mọi người, vừa đi được vài phút thì đã thấy một vài cái xác ở đằng xa, thảm trạng vô cùng kinh hãi. Băng Thần lạnh nhạt nhìn một cái sau đó quay mặt lại nhìn những người đằng sau. Chúng ta hướng bên những cái xác đó đi qua, đằng trước chăm thức có một con yêu thú đang đợi sẵn, ổn định tinh thần đi sang hướng khác. Băng Thần nhỏ giọng phân phó sau đó từng người một truyền thay nhau. Khi nhìn về phía trước, Băng Thần phát hiện mình có vẻ hơi rảnh rỗi khi phát tán ma lực cảm nhận khắp nơi, thế nhưng khi nhìn về nó thì hắn ta phát hiện thông linh tính có thể hiển thị thông tin của đám quái vật nếu chúng có hiện diện. Thậm chí nhìn hơi lâu chút hắn ta còn nhìn thấy luôn cả bản thể của chúng. Băng Thần suốt cả chặng đường cứ bình tĩnh giao phó, mỗi lần có yêu thú chắn đường dần ra họ thu hút sự chú ý của một số người, có một số người thay vì tiến lên mù quáng quyết định đi sau lưng của Băng Thần. Đối với chuyện này Băng Thần không có ý kiến, nhưng mấy cô nàng tỏ ra khó chịu vô cùng, Tuyết Tình nhíu môi nhìn một đám mắt mày hớn hở đi theo đằng sau đám người kia chả thèm quan tâm nàng ta, khinh bỉ có chuyện gì quan trọng hơn mạng sống. Bảy người của bảy đại thế gia lúc này sau khi cộng đồng giết chết một con vũ hoàng cấp yêu thú có mạnh mẽ vũ thừa thế nên không ai bị thương tổn gì cả. Khi tới gần yêu thú chính hắn cũng cảm nhận được dị động của không khí do yêu thú triển khai tấn công. Bọn họ nhờ thế không lâm vào tình thế bị động khi tác chiến, nhưng mỗi người đều mệt như chó. Dù sao vài canh giờ phải đáng hơn 10 con yêu thú thì không phải ai cũng có thể chịu đựng được, trong 10 con cũng đã có đến 3 con đạt cấp độ vũ hoàng, con vừa giết khủng bố hơn cả đạt tới vũ hoàng ngũ cấp. Ngồi trên xác con yêu thú bị chết nghỉ ngơi, đống cô gái duy nhất trong nhóm đại tiểu thư Hà Gia Hà Tình Tinh thấy một đám người nối thành hàng dài như đang đi hành hương. Nhìn họ xem thừa ca rốt cuộc làm sao lại đi thành một đoàn như thế kia được. Nàng ta vẻ mặt nhiên, ngón tay chỉ đoàn người lôi kéo sự chú ý của cả 6 người còn lại. Từ Tuân quan sát một chút sau đó không thể tin tốt lên, đám người đó rốt cuộc đang thám hiểm di tích hay đi tham quan, thế các ngươi nhìn xem có người còn đang phát bánh để ăn. Từ Tuân chỉ một đám người ở chính giữa của đoàn người. Thái Thần vẻ mặt cũng dại ra nói, các ngươi nhìn tiểu tử kia còn đang nằm bóng ngủ ngon, cái quái gì đang xảy ra vậy? Vũ Thừa nhíu mày quan sát một chút rồi phán, tất cả đều đi theo người thanh niên kia, có vẻ hắn ta quan sát được đám yêu thú. Từ Tuân kinh ngạc thốt lên, sao có chuyện như thế được, trước kia một người vũ tông của gia tộc ta trước khi hy sinh cũng khẳng định mình không phát hiện ra đám yêu thú từ xa được, tiểu tử này từ khí thế nhiều lắm cũng chỉ vũ vương thôi, sao có thể phát hiện ra đám yêu thú kia? Vũ Thừa nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng nói ra, ta không biết các ngươi cảm nhận thế nào nhưng nếu ta không nhầm chắc chắn có điều gì rất lạ, thậm chí chúng ta nếu chiến đấu rất có thể đều sẽ chết dưới tay hắn, tất nhiên đó là do ta cảm nhận, có thể đúng cũng có thể sai. Thái Thần luôn tin tưởng Vũ Thừa nhưng cũng nhăn mày hỏi, huynh còn phát hiện cái gì từ hắn không? Vũ Thừa cười khổ lắc đầu nói, không một thông tin nào, thậm chí hắn ta có thật phải vũ vương không ta cũng không biết, chỉ có một điều cảm giác nguy hiểm từ hắn ta rất mãnh liệt, các ngươi tin tưởng ta nghĩ chúng ta không lên tranh chấp với hắn khi không cần thiết. Vũ Thừa phủi tay áo đứng lên đi về hướng Băng Thần trước ánh mắt kinh ngạc của sau người kia. Vũ Thừa tiến đến nhưng Băng Thần vẫn lạnh nhạt không thèm để ý tới. Chỉ khi hắn đứng trước mặt Băng Thần thì bất đắc dĩ dừng lại, nhưng Vũ Thừa lại mở miệng trước. vẻ mặt tươi cười Vũ Thừa nói, vị huynh đệ này ngươi có thể phát hiện yêu thú chi pháp chúng ta không quan tâm, nhưng ta cùng 6 người này có thể đi cùng không? Băng Thần vẻ mặt hơi ngạc nhiên rồi nói, các vị muốn đi ta không ngăn cản, dù sao đây cũng không phải đường nhà ta, huống chỉ muốn ngăn cản cũng chưa có thực lực đó, thế nên các vị cứ tự nhiên. Tuyết Tình không biết từ bao giờ đã nuốt kỹ khuôn mặt của mình, nhan sắc nàng ta không thua bất cứ người bạn gái nào của Băng Thần, danh tiếng của đám thế gia công tử này ngoài Vũ Thừa không có một cái nào tốt đẹp cả, người nào cũng có trên 10 nữ nhân có thể nói đẹp đẽ sẽ bị bọn họ thu về tay hết. Các sư tỷ của nàng cũng phát hiện ra điều này, lập tức trở thành rào chắn ngăn cách nàng ta với tầm nhìn của đám kia, bọn họ phải bảo vệ nàng ta khỏi nang đuốt của đám thế gia công tử bằng mọi cách, bởi đó là tối hậu thư của sư phụ. Các công tử thế gia ngoài Vũ Thừa không ham nữ sắc, thì trong đám có ai dưới 10 nữ nhân? Vũ Thừa cùng Băng Thần bỗng nhiên ý thức chuyện này, mấy cái thế gia công tử tất nhiên cũng để ý thấy. Vũ Thừa quay đầu lại lắc đầu ý bảo bọn họ tuyệt đối không được manh động. Băng Thần huynh, nếu không có chuyện gì thì chúng ta không làm phiền ngươi dẫn đường nữa. Quay mặt hắn đi thẳng về đằng sau đứng cạnh một đám người phía giữa đoàn người, tất nhiên bọn họ chỉ đi gần bên chứ không hề nhập bọn với đám người này, đây bọn họ tự coi mình quý tộc sao có thể hòa mình với dân đen như người của các thế lực bắc quốc. Thái Tuấn lên tiếng đầu tiên, khuôn mặt nghi ngờ hỏi, Thừa huynh rốt cuộc có chuyện gì, ta xem ngươi có chút căng thẳng. Thái Tuấn nói cũng là thắc mắc của cả đám. Vũ Thừa lấy nguyên lực bao bọc âm thanh truyền đến tai của từng người, các ngươi im lặng đừng nhắm vào bọn họ, nếu người kia quyết định ra tay chính ta còn không biết giữ được mình hay không, nếu muốn an toàn thám hiểm bí cảnh thì bỏ qua cái nữ nhân kia đi, còn nếu không tự lấy danh nghĩa của mình không được liên lụy ta. Giọng nói của hắn ta tràn đầy nghiêm túc khiến cho những người khác cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Thế nhưng tất cả đều rất nghe lời Vũ Thừa, cả đám im lặng theo sau Băng Thần cho đến khi mặt trời khuất hẳn núi. Băng Thần cùng các nàng đã ngưng hẳn lại tìm một chỗ nghỉ ngơi, rất nhanh chóng một đám lửa được dựng lên, những người thủ lĩnh trong đám người đi theo từ đầu đến giờ cũng tiến tới. Vị huynh đệ này, ta biết ngươi có các phát hiện ra yêu thú, bây giờ cũng đã tối, phiền ngươi chỉ điểm các yêu thú đang ẩn nấp để chúng ta tiêu diệt có được không? Cũng không để ngươi phải làm không công, chúng ta mỗi người đều góp một thứ gì đó coi như lòng thành. Người đại diện mặt mày tươi cười nhìn Băng Thần. Băng Thần cảm giác những người này đang mang tiền cho mình không nhận thì thật có lỗi. Mọi người tham gia thám hiểm di tích đều tuổi tác ngang nhau, ta cũng hiểu những nguy hiểm mọi người phải trải qua, chính vì thế có gì không được đâu, chứ bên kia có một con vũ hoàng tam cấp yêu thú, còn bên kia có một con. Chỉ gần 10 vị trí có xa có gần thì Băng Thần mới ngừng lại, những người kia liên một mặt ngạc nhiên nhìn hắn, bọn họ không hiểu vì sao Băng Thần biết được thực lực của đám yêu thú kia nhưng bọn họ tin tưởng. Một người cười khổ nói, vũ hoàng tam trọng chúng ta làm sao giết được. Băng Thần đỗng nhiên nghiêm túc nói, không được cũng phải được, nó có trí tuệ đã đi theo chúng ta từ rất lâu rồi, trong chúng ta cũng có người có thể dễ dàng giết chết nó phải không? Vũ Thừa Minh, người vũ hoàng ngũ trọng giết chết một con tam trọng yêu thú không phải dễ dàng làm sao? Đang biết thì nó ra chương số gì, đã bổ sung xong. Chương 65 Băng Thần lợi bản tán người đăng. Vũ Lục Đại Vũ Thừa cười nói, Băng Thần huynh đệ thông báo ra tu vi của người khác đang ẩn giấu thì không tốt lắm đâu. Những cái thế gia đệ tử cũng gật đầu, thủ lĩnh lộ bài thì bọn họ không vui. Băng Thần lắc lắc đầu nói, dù ta có nói hay không thì huynh cũng đã vô địch trong cái bí cảnh này rồi, chưa kể chuyện giết chết con yêu thú kia quá quan trọng, thế lên phiền ngươi. Băng Thần vẻ mặt thành thực nói ra. Vũ Thừa cũng lắc đầu nói ra, ngươi lại không thành thật rồi, Băng Thần huynh đệ, ta hình như nếu có động tác không đúng thì ngươi mất bao nhiêu lâu để giết chết ta. Vũ Thừa cũng không chút nể mặt bộc lộ ra sự nguy hiểm của Băng Thần cho mọi người biết. Sau đó hắn ta bước về phía con vũ hoàng tam cấp yêu thú, phương hướng quay đầu lại nói, Băng Thần huynh đệ đã chỉ cái thầu này thì chúng ta đành nhận, nhưng vị trí đó cũng thuộc về chúng ta, có thể không? Hắn ta cười cười giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tính uy hiếp khiến cho những người khác dùng mình. Những người khác liên tục lắc đầu, còn Băng Thần thì đã tập trung vào việc nướng thịt không thèm để ý nữa. Thái Thần lúc này mới lên tiếng, ngươi chỉ có mỗi phương hướng chúng ta làm sao dám tấn công tới đó, ít ra ngươi cũng phải đi theo giúp chúng ta định hướng chứ. Băng Thần không nói nhiều, từ đống củi rút ra một cây ném mạnh về phương hướng của con vũ hoàng tam trọng yêu thú đang đi động, mọi người không hiểu, chỉ ném như vậy thì làm sao chúng được, vũ hoàng yêu thú chứ đâu phải một con yêu thú tầm thường. Băng Thần ném xong lập tức thu tay, Thái Tuấn muốn nói gì thì đột nhiên từ phía xa âm thanh của một tiếng nổ vang lên. Bùng cây gỗ không biết làm sao nhưng đã nổ tung ra hàng ngàn mảnh cháy rừng rực bao quanh lấy một phạm vi thật rộng lớn, nhưng có rất nhiều đốm lửa lại động trên không khí, sau đó không gian từ từ biến ảo thay thì bóng đêm, thì chỗ đó đã xuất hiện một con yêu thú bốn chân có chút giống báo. Nó gầm gừ ánh mắt thù địch nhìn Băng Thần sau đó lao nhanh tới, nhưng chưa được mấy bước thì đã bị Vũ Thừa cản lại, với cách biệt về chiến lược rất nhanh chóng Vũ Thừa đã tiêu diệt xong con yêu thú đó, nhanh chóng thu xác nó vào giới chỉ kéo những người khác dựng trại nghỉ ngơi. Băng Thần không mấy quan tâm đến bọn họ làm gì, ăn xong thịt thì nằm luôn tại chỗ nhắm mắt lại ngủ luôn, những người khác thì nhóm lửa dựng trại ăn uống nói chuyện với nhau, đám người của Vũ Thừa cũng vậy. Thái Thần lúc này mới chậm rãi nghi vấn hỏi, Thừa Minh ngươi làm sao lại có vẻ lo sợ, kiên kỵ quá mức về tiểu tử kia như thế, dù sao cũng chỉ là tên nhà quê đến từ vạn quốc thôi, làm gì được cơ chứ? Những người khác cũng khuôn mặt đầy nghi ngờ nhìn hắn muốn biết được câu trả lời. Vũ Thừa không trả lời bọn họ, hơi nghiền ngẫm rồi nói, thần đệ ngươi gọi người của Thiên Lôi Điện lại đây, nếu ta nhớ không nhầm họ có chút liên hệ với gia tộc các ngươi. Thái Thần hơi nghi ngờ nhưng vẫn làm theo, chỉ mất một lúc một người đã xuất hiện trước mặt 7 người. Lôi Thanh Thiên Lôi Điện gặp mặt các vị công tử tiểu thư, không biết các ngài tìm tiểu nhân có việc gì không? Vũ Thừa lập tức vào vấn đề, các ngươi khu vực hình như có 4 thế lực bao gồm Thiện Nữ phái, Thiên Lôi Điện, Phong Vân môn cùng một cái Thiên Nguyên học viện đúng hay không? Sắc mặt Vũ Thừa rất nghiêm túc. Bị nét mặt nghiêm túc của Vũ Thừa hù dọa, Lôi Thanh hơi run rẩy đáp, đúng như những gì công tử nói. Vũ Thừa lại hỏi, thế dạo gần đây trong 4 thế lực có sự xuất hiện của kẻ nào trong lứa tuổi của chúng ta lại khác thường không? Vũ Thừa nhìn chăm chú Lôi Thanh như muốn nhìn xuyên thấu tâm gan của hắn ta. Lôi Thanh thành thật đáp, cũng có một người tên Băng Thần gia cảnh huyền bí, rất có thể người đó cũng đã dẫn đường cho chúng ta từ sáng đến giờ. Vũ Thừa vui vẻ nói, người này chúng ta đã điều tra qua không biết vì sao xuất hiện tại Bạch Vân Quốc một ngôi thành nhỏ tên Vân Sơn, nghe đồn hắn ta vì Hoa gia tiểu thư mới tới, lúc đó có người nói hắn chỉ có tu vi vũ sư thôi, nhưng tất cả đều đối trá hắn ta dễ dàng chiến vũ sinh, có lần hắn bị 22 cái vũ vương cùng 2 cái vũ hoàng vây giết hắn nhưng họ đều biến thành sát chết. Nghe nói gia nô của gia tộc hắn ta tới 2 người một mình chấp tất cả, một người chỉ liếc mắt đã khiến một cái vũ tông phó viện trưởng nghĩa tuyệt trọng thương suýt bỏ mình, người còn lại phất tay khiến cho rất nhiều vũ hoàng vũ đế lao sư không rời mình khỏi mặt đất. 7 người hít vào một hơi khí lạnh, Vũ Thừa run run đôi tay ra hiệu Lôi Thanh nói tiếp, viện trưởng của Thiên Nguyên nói bọn họ đạt cấp vũ tôn, điện chủ của chúng ta từng lén đi thăm dò nhưng một người đều đánh không lại, nếu không phải viện trưởng Thiên Nguyên ra mặt chắc điện chủ không sống được. Thái thần mồ hôi lạnh chảy ướt cả áo sống lưng lạnh buốt hồi nói, lần trước chúc thọ ông nội ta rõ ràng điện chủ các ngươi đã đạt vũ tôn nhị cấp rồi sao lại thua. Lôi Thanh cười khổ nói, vấn đề chính là làm sao điện chủ bị khống chế lại, ngài ấy cũng không biết, căn bản không thể phản kháng, điều kinh khủng chưa dừng ở đó, 2 người này thực lực yếu nhất trong thân vệ của người này, lần trước ra tay cứu giúp chủ tử thành công được ban họ. Từ một nguồn tin từ lão sư Thiên Nguyên thì thân vệ của băng thần có 21 người, trong đó một người đội trưởng có tu vi vượt trội xa so với những người khác, 2 người kia sau khi tiêu diệt gia tộc của những kẻ tham gia ám sát chủ tử của mình đã nói nếu họ thất bại thì còn những gần 2000 người đang chờ đợi hoàn thành nhiệm vụ để mặc vào chiếc áo của thân vệ đội. Thái thần vẻ mặt khó diễn, ta nắm áo Lôi Thanh nói, ngươi không cần nói quá lên như thế chứ. Lôi Thanh nét mặt khổ cực nói, ta cũng ước gì mình nói quá nhưng tất cả đều không chút nào phóng đại, các vị công tử tiểu thư có thể cử người đến thăm dò Thiên Nguyên học viện thông tin thì sẽ rõ, còn nếu các vị muốn cử người thăm dò 2 cái kia vũ tôn thì ta khuyên các ngài đừng làm như vậy. Cách đây mấy ngày chúng ta nhận được thông tin có người khi mấy người bạn gái của hắn ta ra ngoài 2 cái vũ tôn bảo vệ người kia không biết ỷ vào ra thế trêu chọc cuối cùng bị giết tại chỗ, sáng hôm sau cả gia tộc hóa thành bình điệp nhưng lại không có dấu hiệu chiến đấu. Dân chúng xung quanh ngủ dậy đã phát hiện khu vực rộng lớn đã hóa đất, bằng 2 tên thân vệ đó chính là đám người điên, dù cho cãi lời chủ tử nhưng uy hiếp đến chủ tử của bọn họ thì băng thần không cho họ cũng giết. Vũ Thừa bình tĩnh lại rồi nói, không sai rồi, chính hắn, các ngươi nhìn lấy bên hông hắn ta cái thứ đai lưng hình giống không? Đám người thì ai cũng để ý trước rồi bởi nó quá tinh xảo, rất giống thật. Vũ Thừa cười khổ nói, thấy rất tinh xảo phải không, ta nói cho các ngươi biết không phải đồ vật đâu, lúc ta nói chuyện với băng thần nó còn mở mắt nhìn ta một cái sau đó mới nhắm mắt lại, các ngươi không biết lúc đó ta sợ đến mức nào đâu, nó khinh bỉ ánh mắt cho ta biết nếu ta đồng ý đồ xấu thì chết chắc. Mỗi người đều im lặng nhưng họ vẫn nghe rõ ràng tiếng nuốt nước bọt của nhau. Vũ Thừa cười khổ nói, kẻ này chắc chắn rất thần kỳ, còn có gì ngươi cứ kể nốt đi. Lôi Thanh chắp tay cúi đầu kể tiếp, người này rất yêu thương nữ nhân của mình, mỗi người thân nhân của Hoa Thiên Vũ một trong nữ nhân của hắn à, không, tất cả thân nhân của những nữ nhân khác của hắn ta cũng vậy, bọn họ đều nhận được một bình nước thuốc uống vào trẻ ra 11 tuổi. Lôi Thanh chậm lại sau đó mới có chút ước ao nói, hắn còn đóng góp cho Thiên Nguyên học viện một loại thuốc có thể giúp một người không có thể chất thành có thể chất, nếu có săn thì sẽ bá đạo hơn rất nhiều, sau đó còn cho thêm 2 loại công pháp phụ trợ, một loại cho học sinh, một loại cho giáo viên. Tác dụng rất kinh người, trực tiếp gia tăng uy lực của thể chất, như nữ nhân của hắn ta Bạch Cẩm mới rồi tham gia khảo hạch trực tiếp lên không trung phóng phong kình xuống gần như phá tan sàn đấu, phải biết gần 1 năm trước nàng ta sức gió khi khảo hạch vào Thiên Nguyên chỉ đủ làm sức ra thôi. Nghĩa hàng người may mắn có thể chất giống với Vũ Thừa công tử sau 2 tháng lãng thưởng 10 bình thuốc cùng với có cha là phó viện trưởng nên học được thượng phẩm công pháp, hắn ta chạy thẳng sang Phong Vân Môn đòi tay đôi với đại sư minh của Phong Vân Môn, nghe nói hắn ta chiến thắng bởi vì tốc độ so với trước kia nhanh gấp 3 lần, hoàn toàn chiếm cứ tiên cơ. Lôi Thanh chỉ về một người thanh niên rồi nói, người kia tên Phong Vũ Hiệp, em trai của người bị Nghĩa Hàn đánh bại, mọi người có thể trực tiếp hỏi hắn. Lôi Thanh mặt đầy tự tin chỉ Phong Vũ Hiệp. Vũ Thừa xoa thái dương phất tay nói, ngươi lui đi, không cần kể thêm gì nữa. Lôi Thanh như được đại xá có cẳng chạy mất, người của khu trung tâm sao lại chạy ra ngoài lẫn lộn với đám chúng ta làm gì? Vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ, Vũ Thần nhỏ giọng nói. Hà Tinh Tinh ước ao nói, hắn ta tốt với nữ nhân của mình như thế, ta nếu thành nữ nhân của hắn thì sẽ hưởng thụ giống mấy cô nàng kia. Thái Thần cười khinh bị nói, ngươi đừng dọa người ta, không con rồng kia lại một đớp ăn hết ngươi cái con Tinh Tinh này. Hà Tinh Tinh không phải chỉ tên Tinh Tinh, dáng người nàng cũng lực lưỡng đậm chất Tinh Tinh khiến người nhìn là thấy sợ, rồi bỗng nhiên có một tia quang mang từ trong đầu hắn hiện ra, Tinh Tinh không làm nữ nhân của hắn được nhưng mình có thể thử lôi kéo quan hệ. Biết đâu được nhờ mình gia tộc lại leo lên một cây đại thụ ở khu vực trung tâm thì sao, ngẩng mặt lên thì thấy mấy tên kia cũng nhìn nhau, bọn họ chơi với nhau từ bé lên khá hiểu tính cách của nhau, thậm chí lần này Vũ Thừa người này cũng có vẻ động tâm, đêm nay bọn họ lại một đêm không ngủ. Chương 66 yêu thú tập trung đại chiến bắt đầu, người đăng, vụ tất cả mọi người đều nghỉ ngơi rất tốt, sáng hôm sau tất cả đều theo băng thần tiếp tục tiến về phía trước, 7 người kia có chút muốn tiếp cận băng thần tìm hiểu nhưng nghĩ kỹ một đêm họ lại không muốn làm chuyện đó bây giờ. Dù gì bọn họ cũng không rõ băng thần rốt cuộc tính cách như thế nào bởi hắn ta thể hiện ra ngoài rất quỷ cùng đạm bạc cùng có thân phận giống nhau. Còn em thế ra bọn họ rõ ràng tính cách của bọn họ dù bên ngoài như thế nhưng bên trong cũng sẽ có mặt tối không muốn người biết. Theo những thông tin ít ỏi về người này thì chỉ biết rằng hắn ta thích mỹ nhân, còn lại không ai biết gì hơn, nhưng nhờ họ biết rõ băng thần yêu mỹ nữ thế nên Tuyết Tình không còn bị những người khác nhắm tới. Mấy kẻ thậm chí thấy được nhan sắc của Tuyết Tình cũng chùn bước bởi các đại thế gia công tử còn lui bước chắc chắn có cái gì không đúng, lại nghĩ đến đám nữ nhân này đi cùng băng thần lên không khỏi có chút tin rằng chuyên do hắn những người kia mới như thế. Băng thần không để ý tới đám người khác dành chuyện bởi hắn ta cảm nhận được sự khác thường trên đường đi, các yêu thú xuất hiện với mật độ ngày càng ít, thực lực cũng vô cùng suy yếu, con mạnh nhất cũng chỉ vũ vương 2 cấp, đã thế nhìn thấy đoàn người thì chủ động lùi bước chạy nhanh về phía trước đến khi mất hút. Đến tối thì Vũ Thừa đến bái phòng nét mặt lo lắng hỏi, băng thần huynh đệ, ta cảm giác có gì đó không đúng, cả ngày hôm nay chúng ta chỉ đi thẳng không chút nào chuyển hướng, ta không tin mọi chuyện lại dễ dàng như thế, có chuyện gì mong ngươi thông báo cho tất cả mọi người. Băng Thần nhíu mày nhẹ giọng nói, ngươi tập trung tất cả những thủ lĩnh của các thế lực tham gia thám hiểm, lần này có vẻ sẽ rất lớn chuyện rồi đây. Vũ Thừa biết chuyện này quan trọng thông báo người tập trung tất cả những thủ lĩnh lại không lâu sau đứng trước mặt Băng Thần có gần 50 người. Băng Thần khuôn mặt lo lắng nói, các vị nơi này có vẻ khác với sự đơn giản trong suy nghĩ của chúng ta, với sự hiểu biết của mình ta khẳng định nó không phải một địa đơn giản như thế, nơi đây nếu thật sự có Vũ Thánh bỏ mình thì người này dùng nơi này để tìm kiếm truyền nhân cho mình. Tay hắn nắm chặt lại khi nghĩ đến chuyện này. Vũ Thừa đám ngươi cũng không phân biệt được sự khác nhau của hai loại di tích cùng truyền thừa chi địa. Vũ Thừa chắp tay khuôn mặt kiên định nói, Băng Thần huynh đệ mong ngươi chỉ giáo cho chúng ta, dù sao đây cũng liên quan đến rất nhiều nhân mạng. Những người khác cũng làm theo Vũ Thừa chắp tay với Băng Thần, họ cần biết để sinh tồn tại nơi này. Băng Thần cười nhạt hỏi, các vị có nghĩ ra ý nghĩa tồn tại của bọn yêu thú này không, không lẽ chỉ để bắt lén từng người chúng ta? Vũ Thừa liền trả lời theo sự hiểu biết của mình về những di tích, trong mộ địa của các tiền nhân thường có những rào cản để ngăn không cho người khác tiến vào nơi bọn họ an nghỉ, chẳng lẽ đám yêu thú này có gì khác thường hay sao? Băng Thần cười mỉm hỏi, thế các người lần trước vượt qua nơi này như thế nào? Vũ Thừa nhăn mày nói ra, chúng ta từng nhóm người không có người có năng lực phát hiện ra thế lên gần như càn quét yêu thú để tiến tới, sau đó chúng ta nhanh chóng đi tới phần cuối của hoang nguyên ảo cảnh, lần này có hơi khác một chút, không thể nào có chuyện đi một ngày không gặp một con yêu thú. Băng Thần lắc lắc đầu nói, các vị đều nhầm to, chúng ta ngày hôm nay gặp đến hơn vài chục con trên đường đi tới thế nhưng bọn chúng quan sát chúng ta rồi lao thẳng về đằng trước, các người có hiểu ý nghĩa của chuyện này không? Tất cả mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta nhưng không có câu trả lời, cuối cùng lại quay qua nhìn Băng Thần. Băng Thần nhìn đám người thở dài rồi nói, quả thực thì chúng lãnh trách nhiệm khảo hạch chúng ta những người này, nhưng chúng ta đã ăn gian được 2 ngày thế nên con yêu thú kia mới đi theo quan sát chúng ta, theo ta nghĩ cả cái di tích này đều do một cái khí linh điều khiển, bị Vũ Thánh kia đã tính tới khả năng có sự xuất hiện của ta mới khiến cho bọn yêu thú khi bỏ chạy. Nếu ta đoán không lầm thì phía cuối hoang nguyên ảo cảnh một bầy yêu thú khổng lồ đang chờ đợi chúng ta, những người này chúng sẽ không để cho chúng ta đi qua trừ khi tiêu diệt hết bọn chúng. Cả đám nhíu mày thì Băng Thần cười nhạt nói, các vị lo lắng cái gì ta biết, nhưng tính ra chúng ta vẫn có lợi trong cuộc chiến này, thứ nhất ta có thể giúp các vị chiến đầu sòng phẳng với bọn chúng không phải lo bị đánh lừa bởi ảo giác, thứ hai chúng ta nhân loại một khi có sự chuẩn bị trước về đan dược vũ khí thì lo sợ đám yêu thú làm gì, thứ ba chúng ta chắc chắn có lợi về nhân số thông qua khảo hạch đầu tiên này, còn vì sao thì chính các vị cũng phải rõ ràng. Vũ Thừa thả lỏng khuôn mặt hỏi, Băng Thần công tử có gì cứ dặn dò, chỉ cần chúng ta qua được cửa ải này thì sẽ hết sức cảm tạ ngươi. Mấy người khác cũng khuôn mặt tươi cười định hót Băng Thần. Băng Thần mỉm cười với bọn họ rồi dặn dò, các vị ngày mai chúng ta phải cố gắng chuẩn bị trước những thứ như đan dược hồi phục cùng đan dược chữa thương, đám yêu thú sẽ chắc chắn cường công, ta sẽ khiến bọn hắn lộ diện, sau đó những người có sở trường với vũ khí tầm xa trước công kích. Những người giỏi về phòng ngự thì phụ trách cản lại bọn chúng, những người khác thì chia nhau tiêu diệt những con đã bị kiểm chế, một khi đã giết được một con những người giết được phải nhanh chóng viện trợ cho người khác. Thể lực của chúng ta sẽ tiêu hao thế nên yêu thú phải bị tiêu diệt trước khi chúng ta kiệt lực, những môn phái có trận pháp hay bất cứ khả năng cầm cố yêu thú nào thì phiền đứng ra đây. Mấy người trong đám người đứng ra, trong đó có cả sư tỷ của Tuyết Tình, Băng Thần thấy đám người này cũng biết tự giác thì nói ra, các vị hãy chọn những con yêu thú chung khả năng tiêu hao nhân lực ít nhất, cầm cố thời gian lâu nhất, ra tay những người mạnh mẽ như 7 người của 7 đại gia tộc nhanh chóng thanh tràng những con yêu thú đạt vũ hoàng 1 cấp. Sau đó cố gắng khôi phục nhanh cùng với nhau tiêu diệt những con mạnh mẽ như vũ hoàng 5 cấp trở lên, chẳng hạn cứ như thế thành một vòng tuần hoàn, nếu thuận lợi thì có thể chúng ta sẽ không mất ai trong cuộc chiến này cả, nếu ai còn có ý kiến khác thì nói ra chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Một người mạnh dạn thắc mắc, sau khi chiến đấu chúng ta phân chia chiến lợi phẩm như thế nào? Băng Thần cười nhạt nói, ai thích thì cứ lấy loại yêu thú này chết đi, sau đó không còn chút tinh hoa nào cô đọc lại, rõ ràng đã thành rác rưởi nhét cho no bụng ra, còn không thích không tin các vị thử lấy từ trong giới chỉ ra thịt yêu thú tối hôm qua thì sẽ rõ. Mọi người nghe lời hắn ta lấy ra thì rõ ràng tất cả đúng như Băng Thần nói, chúng không còn chút tinh hoa nào, trong đó yêu đan dĩ nhiên cũng không tồn tại, dù cho con tam cấp yêu hoàng cũng không có gì cả. Xương cốt của bọn chúng mức độ cứng cáp chẳng khác gì bánh đa cả, chạm nhẹ đã nát tan ra rồi. Các vị thấy chưa, chúng đúng như những gì ta nói, sinh mệnh lực của bọn chúng đã sớm bị di thích đòi lại ngay khi bị tiêu diệt rồi, nếu lần này vẫn không có ai thông qua khảo hạch cuối cùng thì nơi đây 5 năm sau bọn chúng sẽ lại xuất hiện. Băng Thần đắc ý vô cùng, lúc này hắn mới hiểu tại sao ông ngoại mình lại thích chỉ huy như thế. Cảm giác những ánh mắt kính sợ nhìn về phía mình một cách dồn dập khiến cho cả người hắn thoải mái vô cùng, Băng Thần câu trả lời đã thỏa mãn tất cả hiếu kỳ của những người này, bọn họ lập tức cáo từ, dù sao chuyện này cũng khá trọng đại phải tranh thủ thông báo để phía dưới chuẩn bị. Tuyết Tình sau khi tất cả mọi người đều đi thì mới mang theo ánh mắt hâm mộ định nói, Băng Thần, công tử quả nhiên học rộng biết nhiều, lần này chúng ta chọn đi cùng công tử không sai một chút nào. Những cô nương khác mắt cũng thành hình trái tim nhìn hắn ta, ai lại không thích đàn ông có bản lĩnh cao cường. Như Băng Thần cái dạng người luôn tài hoa đúng lúc lại càng làm cho các nàng yêu thích hơn, nhưng nghĩ lại nghe đồn tên này có những 4 người bạn gái xinh đẹp cùng Hoa Khôi trong đám giáo viên của Thiên Nguyên Học Viện, Thẩm Tú cũng có chút mờ. Nhan sắc 4 người kia các nàng không biết, nhưng riêng Thẩm Tú thì người nhìn thấy nàng không phải ít, nhưng đời đâu ai đánh thuế giấc mơ các nàng có quyền mơ ước Bạch Mã hoàng tử một ngày nào đó đột nhiên để ý đến mình. Chương 67 đoàn đội tác chiến người đăng, Vũ Úc Đại, mọi người trong đoàn đều thức khá sớm để chuẩn bị những gì cần thiết để chiến đấu, đan dược thậm chí được giao dịch buôn bán ngay trong di tích, vũ khí cùng bảo mệnh đồ vật được mang theo ngay trong người để không mất thời gian lấy ra khỏi giới chỉ. Những thứ có thể kích hoạt trước đều được chủ nhân kích hoạt để tiết kiệm từng chút thời gian, khi mặt trời vừa ló dạng thì Băng Thần chỉ huy tất cả di chuyển đi được 1 canh giờ thì Băng Thần dừng lại, những người đằng sau cũng biết dự đoán của hắn ta chính xác bởi từ xa mọi người đã có thể nhìn thấy một con sông đi qua, nó thì chính thức có thể thoát ra hoang nguyên ảo cảnh. Băng Thần bay lại đằng sau hô to, ta đã xác định xong số lượng cùng đẳng cấp của bọn chúng, Vũ Hoàng ngũ trọng trở lên ít hơn chúng ta dự kiến chỉ có 2 con, Vũ Hoàng nhị trọng có 5 con, phía dưới Vũ Vương yêu thú thì số lượng quá vượt trội với hơn 300. Chúng ta có 500 người, tình hình thực tế tốt hơn trong dự phán rất nhiều, nhưng vẫn phải đề phòng có đại yêu ẩn nấp. Mọi người chậm rãi tiến lên, ta đi trước làm cho bọn chúng lộ diện. Băng Thần lướt nhanh lên đằng trước, phía sau Vũ Thừa cùng Tuyết Tình theo sát để đảm bảo hắn ta rút lui thành công. Băng Thần đôi tay ma pháp chớp động gầm nhẹ một tiếng, băng phong thiên lý trước mắt mọi người như có ảo thuật, toàn bộ không gian vài dặm đằng trước băng ra phủ kín, phía xa xa những bức tượng băng vỡ ra, những yêu thú vốn do tạo ảo cảnh vô hình tất cả trong nháy mắt đều hiện thân, có yêu thú do thực lực quá yếu khi tầng băng vỡ ra thì cả người máu me đầm địa, nhìn đã biết bị thương nặng. Băng Thần lập tức vui vẻ lấy từ trong ma giới ra một tấm thẻ ném về phía xa, sau đó âm thầm hô nhỏ, hai ách dáng thế tấm thẻ nổ tung trước mặt đám yêu thú tức điên đang chuẩn bị lao tới, những con ngoại thương quá nhiều cả người lung lay như sắp ngã, tất cả đám yêu thú mặc kệ những đồng bạn bị ngã xuống đằng sau, hết sức lao về đằng trước muốn xé xác Băng Thần ra. Ba người ngay lập tức thu binh lui lại phía xa, những người khác tay nắm chặt binh khi chuẩn bị tác chiến. Băng Thần rút ra thủy thần cầm lên, phong ấn đội lên trước, hộ vệ đội theo sau bảo vệ phong ấn đội ngũ, còn tất cả những người khác chia ra nhanh chóng tiêu diệt Vũ Vương yêu thú, nhanh chóng thanh tràng. Băng Thần rất có quyết đoán lao lên đám người, Tuyết Tình cũng thế, ba con Vũ Hoàng yêu thú hoàn toàn chỉ quan tâm hắn ta thôi, các nàng chúng không thèm để ý, Tuyết Tình thấy thế gầm lên, các sư tỷ muội kết trận. Sắc mặt nàng không nhìn ra chút cảm xúc nào cả, lên khốc ra lệnh. Những người kia cũng thần tình nghiêm trọng đáp, rõ mỗi người nhanh chóng tản ra xung quanh lấy ra một chiếc cọc kim loại cắm xuống đất, tay kết ấn một rào chắn băng tuyết được dựng lên ngăn con Vũ Hoàng lục trọng yêu thú bảo. Người của một thế lực nào đó nhanh chóng vây quanh hộ vệ cho các nàng, mỗi người tu vi đều đạt mức cửu trọng Vũ Vương. Một người thanh niên gào lên, bảo vệ các nàng thật tốt, nếu để các nàng ra vấn đề gì một mình con quái vật này cũng có thể giết chết tất cả chúng ta, đã rõ hay chưa? Giọng hắn ta khàn khàn như quái vật mới thức giấc. Những người kia lập tức thâu tụ nguyên khí sẵn sàng xuất chiến bất cứ lúc nào. Băng Thần quay lại đằng sau thì thấy cả ba con trên ngũ cấp Vũ Hoàng đều đã những người kia phong ấn lại, không chút do dự hắn ta đổi hướng công kích một con Vũ Vương cấp yêu thú đang giao tranh với hai cái Vũ Vương nhận loại thiên tài. Từ đằng sau Băng Thần chỉ với một nhát chém khiến con yêu thú kia lập tức bay đầu chết ngay tại chỗ. Băng Thần thấy con yêu thú đã đổ lập tức gầm lên, nhanh sang hỗ trợ người khác. Hai người kia không có thời gian để đáp lại, hắn lập tức chuyển sang một nơi khác phụ giúp chiến đấu. Băng Thần hơi ngưng tay xem kỹ lại thông tin của ba con vượt qua Vũ Hoàng ngũ trọng yêu thú, đột nhiên ánh mắt trở lên khó có thể tin được. Tính danh: Huyễn ảnh sư thú, huyết mạch huyễn ảnh thú, thể chất huyễn ảnh chân thật nguyên tố, hỏa tu luyện, nguyên khí, Vũ Hoàng thất trọng pháp thuật, không lực chiến đấu, 65.000-70.000 sinh mệnh, 300 công pháp, không chiêu thức huyễn ảnh chân thật, vũ khí không đánh giá, thiên phú tốt, thực lực vẫn yếu. Băng Thần lập tức gầm lên với Tuyết Tình đám người, nó đột phá mau ra cố phong ấn không được để nó thoát ra ngoài. Sắc mặt của hắn ta cũng trở lên nghiêm trọng. Tuyết Tình nhìn sang hắn thông báo, không cần lo lắng, chúng ta có thể mài chết nó nhưng cần thời gian rất lâu, còn chuyện phong ấn chỉ cần không bị gián đoạn thì sẽ không thể nào bị phá vỡ. Vẻ mặt tự tin vô cùng, pha trong đó còn có sự tự hào. Băng Thần vui mừng hô to, tốt, ngay sau đó đã xuất hiện ở một yêu thú sau lưng nhất kích tất sát, ánh mắt hơi quét thì thấy được Thái Thần đang cầm chân một con Vũ Hoàng yêu thú. Băng Thần lập tức lao qua một phát chém lén, nhưng yêu thú kia có cảnh giác xoay người tránh né, cả người xoay vòng lôi điện dồn vào chân, một cước của Băng Thần trúng ngay phần chân, bị lôi điện làm cho động tác chậm chạp. Thái Thần chớp lấy thời cơ, một kiếm cũng mang theo chút lôi điện đâm vào người con yêu thú. Thủy Thần xoay vòng móc sâu vào bên trong người của con yêu thú kia, kết liêu nó, sinh mệnh khí tức trôi nhanh, sau đó hoàn toàn chết. Băng Thần tham gia trợ chiến hơn 5 lần, tiêu diệt 5 con Vũ Hoàng yêu thú. Vũ Thừa cũng không kém cạnh, hai người nhanh chóng tiêu diệt thành công toàn bộ Vũ Hoàng yêu thú. Băng Thần đang chiến đấu hăng say không để ý tới phía xa xa lại có thêm yêu thú đang chết dần vì độc của mình. Quá trình thanh tràng ngay lúc này mới chính thức bắt đầu, khi tất cả những người mạnh nhất bắt đầu đi đổ sát Vũ Vương cấp yêu thú, áp lực sụt giảm, khí thế của tất cả mọi người tăng mạnh, tốc độ đổ sát cũng nhanh hơn rất nhiều. Băng Thần cùng Vũ Thừa rốt cục đã rảnh tay đứng trên xác của một con cựu cấp Vũ Vương yêu thú, nhìn toàn cảnh chiến trường đã gần kết thúc chiến đấu, Vũ Thừa cười vui vẻ nói, "Băng Thần huynh đệ, lần này chiến đấu chúng ta tuân thủ nghiêm ngặt những gì đã được lên trong kế hoạch, nhìn trên chiến trường không hề có một xác chết của nhân loại nào cả, ta dám chắc chúng ta đã chiến thắng." Nét mặt hắn ta vui mừng vô cùng, nếu không có Băng Thần thì rất có thể ở phía cuối Hoang Nguyên 7 người họ gặp phải thất cấp Vũ Hoàng yêu thú thì diệt đoàn cũng bình thường. Đồng thời không ít tiểu môn phái của vạn quốc khiến bọn họ những đại gia tộc đệ tử phải đánh ra lại thực sư, giống như Thiên Nữ phái 12 người này, một cái Vũ Hoàng cùng 11 cái Vũ sư cựu trọng lại có thể dần dần mái chết một con Vũ Hoàng thất cấp yêu thú. Phải biết thế gia nổi tiếng nhất vẫn phải nói đến thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng có vẻ so với những tiểu môn phái kia thì không đủ thâm tàng bất lộ, mỗi người đều thầm ghi nhớ trong lòng việc không nên trêu chọc mấy cái nữ nhân này. Biết đâu họ quá tức tối sau đó phong ấn mình lại, sau đó mài chết mình thì thật không biết phải trách ai. Băng Thần thì không quan tâm lắm, hắn ta từ sáng đến giờ lúc nào cũng có một cảm giác không tốt nhưng bên ngoài lại không có vấn đề gì. Quan sát kỹ xung quanh lại một chút quả thực vẫn không có gì lạ lùng, hắn ta trực tiếp đi xuống dưới Vũ Thừa cùng hắn muốn tiêu diệt một con Vũ Hoàng ngũ trọng yêu thú. Mấy người đang phong ấn nhìn thấy nguyên một đám người kéo tới thì hơi lơ đãng, kết giới có chút yếu đi, nhưng Băng Thần không trách bọn họ, gào lên, thả nó ra tiêu diệt nó. Mấy người kia lập tức kết ấn kết giới mở ra, Vũ Thừa không nói một lời lao lên trước những người khác vây xung quanh đợi chờ thời cơ cắn lén vài chiều qua đi với lợi thế bất ngờ ngay từ phát đánh đầu tiên. Khi con yêu thú xoay người đi hướng khác, Băng Thần lập tức ra tay. Thủy Thần bọc bởi lôi điện nhanh như chớp găm vào da thịt của nó khiến nó gục ngã, Vũ Thừa nhanh chóng đổi vài chiều, không quá lâu sau con yêu thú không còn dãy rủa nữa, sinh mệnh khí tức cũng biến mất. Chương 68 Hắc Bạch song sát trận đầu tiên người đăng, Vũ Lục trong lúc tất cả đang vui mừng reo hò vì còn yêu thú mạnh nhất trong ba con yêu thú đầu tiên đã bị hạ gục, Băng Thần đỗng nhiên gục xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, Vũ Thừa lập tức đưa tay ra đỡ lấy hắn ta. Vũ Thừa sốt ruột gấp gáp hỏi, huynh đệ rốt cuộc ngươi bị cái gì thế? Vũ Thừa trong lòng dậy sóng thầm nghĩ, ngươi thân phận hiển hách ra thế đồ sộ chết tại nơi này cái nồi này ai đến đánh, mẹ kiếp đại ca có ngỏm thì cũng đừng ra đê lúc này. Băng thần mở bảng thông tin của mình lên tính danh băng thần huyết mạch thập vị thiên hồ, 100/100, đang thức tỉnh, thể chất lục linh hội tụ, thánh cấp có thể thăng cấp, đang thức tỉnh, nguyên tố, hỏa băng lôi phong thủy, bóng tối, 100/100, đang thức tỉnh, tu luyện, pháp thuật, nguyên khí, vũ vương nhất trọng pháp thuật pháp vương bắt trọng lực chiến đấu, 43.054.000 sinh mệnh, 200 công pháp khai thiên quyết, băng tinh ma hắc long luyện thể quyết chiêu thức, băng tộc cấm chiêu truyền thừa vũ khí vô danh vũ khí, lưỡi hái thủy thần, thông thiên khí, đánh giá thiên phú siêu việt thực lực vẫn yếu. Băng thần lập tức hiểu ra chuyện gì đây, chắc hẳn do quá trình thức tỉnh gây ra phản ứng phụ, hắn ta thều thào nói, ta không sao, chỉ do huyết mạch thức tỉnh thế nên ta cần các ngươi giúp ta hộ pháp nhất quyết, không được để có thứ gì ảnh hưởng đến ta, nếu ta thức tỉnh thành công thì chắc chắn sẽ không quên ơn nghĩa của các ngươi. Nói xong không đợi những người khác đồng ý hay không liền chuẩn bị để thức tỉnh. Tính nhắm mắt lại nhưng hắn nhìn thấy một thứ tính danh lục thủ ngạc vương huyết mạch lục thủ ngạc thể chất dị biến khổng lồ nguyên tố, kim tu luyện nguyên khí, vũ hoàng cửu cấp pháp thuật không lực chiến đấu, 95.100.000 sinh mệnh, 2.000 công pháp ngạc tộc yêu công chiêu thức, biến lớn vũ khí, không đánh giá thiên phú tạm được thực lực vẫn yếu. Thế nhưng đúng lúc băng thần vừa vào trạng thái thì dị biến xảy ra, từ con sông một con cá sấu khổng lồ với 6 cái chân bước lên bờ, điều này khiến cho mọi người trong tâm run sợ vô cùng. 6 người kia vội vã chạy đến bên Vũ Thừa hỏi gấp, hắn ta có làm sao không? Vẻ mặt hai đấy đều lo sợ vô cùng. Vũ Thừa nhíu mày lắc đầu nói, không có vấn đề gì cả, chỉ do hắn ta thức tỉnh huyết mạch thôi, chúng ta hộ pháp tốt nhất đừng để người này ra chuyện, còn con cá sấu vừa mới xuất hiện ta cũng bó tay. Sắc mặt hắn ta căng thẳng kinh khủng, một người nếu chết thì sẽ dẫn đến bọn hắn diệt tộc thai ương, con cá sấu kia hai lần thám hiểm trước trốn đi đâu, bây giờ mới ló đầu ra. Đột một âm thanh pha chút lười biếng vang lên từ phía băng thần, hắn ta gặp rắc rồi, kêu ngươi tỉnh dậy đi tiểu bạch. Dứt lời chiếc dây lưng của băng thần bỏ xuống dưới đất. Khi nó chậm rãi họ về phía trước, một con tiểu thỏ cũng có vẻ ngái ngủ từ trong túi áo của hắn ta bỏ ra, nó nhanh chân nhảy lên đầu của tiểu hắc, hai thứ này lôi kéo nhau đi về phía con cá sấu đang lao tới. Chỉ một chớp mắt, con tiểu xà cùng tiểu thỏ kêu bông hóa lớn trước mặt mọi người. Tiểu hắc hình thể lớn thì không cần bàn cãi, tiểu bạch thì chỉ cao khoảng gần 3 mét, đứng bằng hai chân tay đeo một giới chỉ, từ đó nhanh chóng lấy ra một bộ giáp cùng với đôi song kiếm múa vài đường rồi trực chỉ con cá sấu đi tới. Con cá sấu cảm nhận được từ hai con yêu thú này áp lực huyết mạch, nó sợ hãi nhưng cũng hưng phấn vì nếu ăn được hai người này sẽ rất tốt trợ giúp hắn thăng cấp thành công huyết mạch của nó, nếu may mắn thì cũng có thể được tăng tiến, nói chung làm thịt hai kẻ này nó sẽ đổi đời, cũng vì thế bước chân của nó nhanh hơn hẳn. Mọi người thậm chí còn cảm giác được rung động ngay dưới chân của mình, 6 chiếc chân cùng hình thể khổng lồ tạo ra rung động rất lớn. Cả tiểu hắc cùng tiểu bạch ánh mắt toát ra vẻ khinh bỉ, một con cá sấu lại dám đánh ý tưởng hai bọn chúng. Tiểu hắc lao nhanh về phía con cá sấu kia, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi hai con khổng lồ yêu thú đã va chạm vào nhau. Con cá sấu mở miệng ra muốn cắn lấy, nhưng tiểu hắc cong đuôi cho nó một võ ngay mặt khiến cho nó ngậm mồm lại. Tiểu bạch không biết từ khi nào đã tiến gần đến mắt trái của con cá sấu, một kiếm tung ra muốn phế con mắt này, nhưng cá sao này cũng có chút thực lực liền lăn qua né tránh. Nó xoay người lấy đuôi quất mạnh muốn một đòn diệt sát tiểu bạch. Tốc độ siêu cao của tiểu bạch không cho phép nó trúng chiêu, lách thân thể qua một bên, sau đó một kiếm chém thẳng vào mắt phải. Nó muốn nghiêng người né tránh thì bị tiểu hắc hắn ta công kích chặn lại, kiếm trên tay nhuốm máu con rắn trực tiếp bị phế mắt phải. Dơ lên một chân giẫm mạnh xuống ngay phần đuôi của tiểu hắc khiến hắn ta tức giận. Cá sấu thấy tiểu hắc hơi buông lỏng muốn phản công nhưng mắt trái đã hiện lên hình ảnh của tiểu bạch đang chém xuống. Nó chỉ còn một mắt thôi, thế lên quyết đoán lăn mình né tránh, nhưng tức giận tiểu hắc lập tức chườn theo cuốn chặt lấy nó khiến cho nó không thể cử động được. Con cá sấu bị lật ngược, tiểu bạch một kiếm chém xuống phần cổ họng. Keng! Hỏa quang kéo lên lưới kiếm chỉ làm sức cổ con cá sấu thôi. Tiểu bạch tức giận vì công kích hụt nguyệt thần kiếm pháp thức thứ nhất trăng non được tung ra một vệt ánh sáng như trăng lưới liềm lướt qua cổ của con cá sấu tóe máu. Thấy tình hình quá nguy cấp, con cá sấu muốn tấn công tiểu hắc để thoát thân, lúc này chạy được đã may mắn lắm rồi. Khi chiếc miệng lớn cắn xuống, tiểu hắc hơi gầm nhẹ, hắc long kim thân, cả thân thể của nó hóa màu vàng ánh kim. Cá sấu cắn xuống chỉ cảm giác giống như cắn phải một cục sắt vậy. Tiểu bạch thấy nó còn chống cự, chân bốc lửa một dẫm xuống, lửa đỏ như mặt trời bùng lên, con cá sấu sinh cơ tan biến. Hai bọn chúng nhanh chóng hóa thành tiểu thế hướng về phía băng thần chui vào vị trí cũ. Mọi người lúc này đã chân chối nhìn hai thứ vốn tưởng đồ trang sức, ai nghĩ chúng chiến đấu sự thật. Ngay sau đó mọi người liền bị thu hút bởi băng thần tiến cấp, bởi lúc này xung quanh hắn không khí như hoàn toàn bị hấp thu hết, khí tức của hắn ta cũng nhanh chóng bành trướng lên khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Vũ Vương nhị trọng, Vũ Vương tam trọng, Vũ Vương tứ trọng, Vũ Vương ngũ trọng, Vũ Vương lục trọng, Vũ Vương thất trọng, Vũ Vương bát trọng, Pháp Vương cửu trọng, Vũ Vương cửu trọng, Vũ Hoàng nhất trọng, Pháp Hoàng nhất trọng. Một cột sáng cuốn thẳng lên trên trời cao khiến cho mọi người ánh mắt đều thẳng, băng thần cả thân thể được nâng lên trên cao, nhưng lạ lùng thiên kiếp bọn họ chờ đợi lại không tới. Vừa mở mắt ra hắn liền quan sát thông tin của mình, tính danh băng thần huyết mạch thập vị thiên hồ thể chất lục linh hội tụ, thánh cấp có thể thăng cấp, nguyên tố, hỏa băng lôi phong thủy, bóng tối tu luyện, pháp thuật, nguyên khí, Vũ Hoàng nhất trọng pháp thuật Pháp Hoàng nhất trọng lực chiến đấu, 99.110.000 sinh mệnh, 300 công pháp khai thiên quyết, băng tinh ma hắc long luyện thể quyết chiêu thức, băng tộc cấm chiêu truyền thừa vũ khí vô danh vũ khí, lưỡi hái thủy thần, thông thiên khí, đánh giá thiên phú siêu việt thực lực vẫn yếu. Từ sau lưng hắn ta mọc ra 3 chiếc đuôi tóc bạc biến dài che mất đôi tai, lại còn mọc thêm 2 cái thai cáo trắng tinh. Băng thần bước chân chậm rãi xuống dưới hắn ta muốn thử thiên phú của tổ tiên mình, đi đến gần nơi hai đội ngũ kia đang phong ấn yêu thú nhẹ nhàng nói, các ngươi hủy bỏ phong ấn ta sẽ lo chúng nó. Khuôn mặt tươi cười toát ra ma lực khiến cho người ta không thể chống lại. Hai đội ngũ giải phong ấn hai con yêu thú liền lao ra, băng thần cười nhạt liếc mắt nhỏ giọng nói, thân lâm kỳ cảnh hai con yêu thú không biết tại sao lại quay ra công kích nhau, đáng sợ nhất khi con thất cấp yêu thú giết chết con lục cấp thì chính nó cũng tự sát. Nhìn hai bãi thịt nằm trên mặt đất, tất cả mọi người đều có chút sợ hãi tránh đi ánh mắt của hắn ta. chỉ có Tuyết Tình là có can đảm nhìn thẳng vào trong đôi mắt tuyệt đẹp đó. Chương 69, tách ra người đăng, Vũ Ục Đại Băng Thần cũng mỉm cười nhìn nàng, sau đó thân thể trở lại bình thường, chỉ có mái tóc vẫn trắng như tuyết. Nhìn hắn ta bình thường trở lại thì mọi người mới dám ngẩng đầu lên, vừa nãy sức áp chế phải nói quá mạnh mẽ khiến bọn họ không dám trực tiếp ngẩng đầu lên. Vũ Thừa nhanh trí nói, Băng Thần huynh, trong lúc huynh đang thức tỉnh thì hai cái sủng vật của ngươi đã giết chết một con rất mạnh mẽ yêu thú, ngươi có thể đến đo thu hồi nó lại, chúng ta quan sát thì thấy chúng cũng không phải giống như đám huyền thú này đâu. Băng Thần cười lớn vô vô vai Vũ Thừa nói, ta đã nói nếu như ta thức tỉnh thành công sẽ hết sức cảm tạ mọi người, nhưng hiện giờ mỗi người phát một phần thì chúng ta không có thời gian, thế nên các vị cứ tự nhiên phân chia con cá sấu coi như ta tặng cho các vị mừng ta thành công vậy, vừa không mất thời gian lại vô cùng thiết thực. Vũ Thừa vui vẻ nói, nếu Băng Thần huynh đệ đã nói như thế thì chúng ta cũng không khách khí làm gì cả. Vũ Thừa hướng về phía xung quanh hô to, mọi người, Băng Thần huynh đệ đã quyết định tặng xác của Ngạc Vương cho chúng ta, đây có thể coi như chiến lợi phẩm đầu tiên của chúng ta trong lần thám hiểm này, mọi người cùng ta tiến tới, ta đây sẽ trực tiếp phân chia cho mọi người. Tất cả người của các thế lực đều thấy được sự cứng cáp dẻo dai một cách thần kỳ của Ngạc Vương, thế lên phần da thì ít nhiều ai cũng được. Sau đó thịt, xương, nội tạng đều được phân chia nhanh chóng, tiếp đó mọi người đi qua bên sông. Có vẻ do sự xuất hiện của Ngạc Vương thế lên con sông này cũng không còn có yêu quái gì khác cả, mọi người rất tự nhiên đi qua con sông một cách dễ dàng, dựng trại gần bờ sông nghỉ ngơi, ai cũng đã mệt mỏi trong cuộc chiến vừa rồi, nghỉ ngơi một chút cũng không có sao. Mọi người mang thịt của Ngạc Vương ra làm món ăn, không lâu sau trước mặt Băng Thần đã có một chén canh thịt cá sâu, Tuyết Tình ngồi bên mỉm cười nhìn hắn ta, mấy vị sư tỷ của nàng lắc đầu ngao ngán, người này không bị đám thế gia công tử để ý tới nhưng hình như đã tự buộc mình vào trong rồi. Băng Thần ăn rất ngon lành, bản thân hắn cũng rất thích món ăn này lên không tiếc lời khen ngợi, món ăn này quả thực rất ngon, không biết vị nào xuống bếp thế. Tuyết Tình mỉm cười chỉ chính mình nhí nhảnh nói, ta Băng Thần ngạc nhiên thốt ra, ngươi nấu thứ này ư? Quả nhiên không thế nhìn mặt mà bắt hình dong được. Sau đó Băng Thần có chút lúng túng hỏi thăm, cô nương chúng ta cùng đội ngũ lâu như vậy ta còn chưa biết tên các người, thật ngại quá, nếu mọi người không phiền thì có thể giới thiệu tên cho ta không? Tuyết Tình ngạc nhiên vô cùng, ngươi không biết ta, sao có thể? Băng Thần ngạc nhiên hỏi lại, không lẽ cô nương nổi tiếng đến mức ta không thể không biết sao? Tuyết Tình chưa kịp nói gì thì đại sư tỷ của nàng đã đáp thay, nam nhân của tứ đại thế lực ai không có mong ước cưới được tình muội về làm phu nhân, chẳng lẽ trong học viện ngươi không nói chuyện với nam nhân nào? Băng Thần cười xấu hổ đáp, quả thật ta không mấy khi giao tiếp với các bạn học trong viện thế nên không biết nhiều, chưa biết thì bây giờ biết, không muốn chúng ta cùng giới thiệu tên tuổi của mình, để ta trước cho. Người sư tỷ kia lắc đầu nói, ngươi có thể không nghe đến chúng ta nhưng bọn ta thì ngược lại thông tin về người chúng ta nghe kể từng chút một, vốn tưởng người của Thiên Nguyên học viện thần thành hóa ngươi lên không ngờ ngươi còn ghê gớm hơn trong lời đồn. Băng Thần cười khổ, không ngờ mình lại nổi tiếng như thế, đám nữ nhận giới thiệu tên tuổi quê quán sở thích các kiểu khiến cho Băng Thần cũng phải mất rất lâu mới có thể nhớ hết được, đến buổi trưa thì đám người mới đứng lên xuất phát, rất nhanh họ tới phạm vi của một khu rừng. Người sư tỷ kia biết chức trách của mình thế lên nói, khu rừng này có rất nhiều yêu thú nguy hiểm nhưng cũng không phải khó đối phó, thế lên đây thường được ví như phần thưởng sau khi vượt qua hoang nguyên ảo cảnh, khu rừng này được gọi Trung Vạn Thảo Lâm, còn vì lý do thai sao thì bởi nó có rất nhiều các loại thảo dược. Nơi này trở đi nguy hiểm đã rất ít, nếu công tử muốn đi riêng thì cũng có thể, với thực lực của công tử thì ta nghĩ rất dễ ngươi sẽ lấy được truyền thừa, đi riêng ra chúng ta sẽ bớt xấu hổ nếu xảy ra tranh đoạt truyền thừa. Băng Thần gật đầu cười nói, các vị dù sao cũng có phận nữ nhi ta, một cái nam tử suốt ngày đi bên cạnh cũng không quá tốt, lần này hợp tác vui vẻ, mong các cô nương may mắn chiếm được truyền thừa, tại hạ cáo từ trước. Nói xong hắn ta quay đầu đi về một phương hướng khác, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của các nàng. Tuyết Tình kéo tay áo của sư tỷ mình ủy khuất nói ra, tại sao ngươi lại để huynh ấy đi cơ chứ, thực lực huynh ấy cao như thế có thể bảo hộ chúng ta rất tốt cơ sao? Sư tỷ thật thà nói, chúng ta đi cùng Băng Thần thì cơ hội tranh đoạt truyền thừa không còn nữa, cái này người cũng phải biết nếu đi chung đến lúc lãnh truyền thừa hắn ta thực lực mạnh chắc chắn sẽ nhận lấy truyền thừa. Tuy nhiên đi riêng cơ hội cũng không lớn nhưng ít ra còn có, ngươi phải biết nếu ngươi nhận được truyền thừa thì đời sau của thiện nữ phái mới có cơ hội vươn lên, ngươi cũng không muốn hắn ta rơi vào tình huống khó xử chứ, nếu thế rất có thể quan hệ tốt đẹp giữa ngươi cùng hắn sẽ kém đi. Tuyết Tình thở dài gật đầu một cái, sau đó cả đám cũng bắt đầu tiến tới đằng trước. Băng Thần lúc này trên tay đã cầm một chiếc máy tính bảng nhỏ. Trong này đã lưu trữ toàn bộ thông tin của hơn 100 cuốn sách lớn nhỏ về các loại bảo vật cũng như dược thảo của Thánh Nguyên Đại Lục. Băng Thần đi được một đoạn thì thấy một gốc thảo được, hắn ta liền nhanh tay chụp hình lại, sau đó rất nhanh máy đã nhận ra thứ thảo dược này, thế nhưng một lần nữa hắn ta lại phát hiện mình làm điều thừa khi thông linh kính lại có thể nhìn thấy thông tin của dược thảo. Hắn có chút hối hận tại sao trước kia không thử nghiệm hết toàn bộ tác dụng của thông linh kính lại đi, bỏ thời gian làm chuyện rảnh rỗi như thế này, chụp hình lưu trữ cũng mất đến 3 ngày trời, mình thật rảnh háng quá đi, mà thông tin của loại thảo dược hiện lên còn chi tiết hơn trong máy tính. Tính danh: Anh Tâm Thảo, tuổi 300, đặc điểm thân dài hơn cỏ lá có màu xanh rất nhạt gần như trong suốt dưới ánh sáng mặt trời. Tác dụng: điều chế anh tâm đan giúp ổn định tâm thần người sử dụng khi đột phá đẳng cấp. Đẳng cấp hạ phẩm, Băng Thần nhanh chóng hái nó cất vào bên trong giới chỉ của mình để cho nó không bị tổn thương đến khi được luyện chế. Bỗng nhiên phía bên hông của hắn ta Tiểu Hắc dùng giọng mệt mỏi lên tiếng nói, "Tiểu Bạch, nó nói có thể giúp ngươi tìm kiếm dược thảo, thật đúng rảnh rỗi quá mà." Nói xong lại nhắm mắt lại rơi vào giấc ngủ, còn Tiểu Bạch hóa lớn một chút phóng lên vai của hắn ta, ngồi chễm chệ tay nhỏ bắt đầu chỉ về một hướng, Băng Thần xoa đầu nó khích lệ sau đó bước theo lối. Nó chỉ cho mình. Rất nhanh hắn ta gặp được một gốc thảo dược khác, tính danh Lan Hoa Thảo, tuổi 1021, đặc điểm không có gì khác biệt quá, chỉ do sống ngàn năm lên có chút khác biệt, tác dụng sẽ mãi mãi không tàn phai, nếu được nuôi dưới mặt đất sau khi 1100 tuổi sẽ sinh ra linh tính, sau đó nếu may mắn có thế đắc đạo hóa thành nhân hình, nếu thành công hóa hình chắc chắn sẽ trở thành một tuyệt thế mỹ nhân. đẳng cấp chân phẩm băng thần không thể tin vào mắt mình, không lẽ thật sự mình có thể nuôi một gốc hoa tinh sao? Nghe đồn hoa tinh hóa nhân xinh đẹp tuyệt trần đã làm cho các cao thủ của nhân loại cùng yêu thú nhấc lên một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Chương 70 Tử Nguyệt Hoa cùng Vũ Hoàng Thảo người đăng, Vũ Hục cẩn thận lấy gốc cây, nhưng lần này thay vì để vào giới chỉ hắn bỏ nó vào ma giới của mình, thứ này không phải hàng để tặng, nhất định tương lai mình sẽ nuôi ra một lan tiên tử, rất vui vẻ hắn ta xoa đầu tiểu bạch, được khen ngợi tiểu bạch càng lúc càng ra sức giúp hắn thu thập thảo dược. Đến tận khi trời đã tối rồi, băng thần nói với tiểu bạch, chúng ta về nghỉ ngơi thôi tiểu bạch, hôm nay ngươi đã làm rất tốt rồi. Bàn tay xoa xoa cái bộ lông mềm mại của nó. Trên đường tìm chỗ nghỉ ngơi thì bỗng nhiên tiểu bạch lại chỉ về một hướng trên vai hắn nhảy nhót như lên cơn điên, băng thần không hiểu cái gì lại làm cho nó kích động đến mức như thế này, nhỉ, cuối cùng hắn đành chiều tiểu bạch. Đến một thân cây hắn ta rốt cuộc thấy được thứ tiểu bạch muốn chỉ cho mình, nơi ấy có một gốc thảo dược cùng một đóa hoa, nhìn thấy hai thứ này hô hấp của hắn ta trở lên dồn dập, tính danh Tử Nguyệt Hoa tuổi 500 đặc điểm đồng tím tuyệt đẹp, mọc cạnh Vũ Hoàng Thảo tác dụng, 500 tuổi có thể giúp một pháp hoàng đột phá đến pháp tông, còn nếu chưa đạt Vũ Hoàng đỉnh cao chỉ đạt Vũ Hoàng cảnh nhai sống nuốt hết tu vi tiến 5 cấp đẳng cấp chân phẩm, tính danh Vũ Hoàng Thảo tuổi 500 đặc điểm. Hoa toàn thân màu vàng nguyên khí tụ tập, mọc cạnh Tử Nguyệt Hoa tác dụng, Vũ Hoàng ăn vào tiến liền 5 cấp đẳng cấp chân phẩm, không chút do dự hắn ta liền lao tới cấp tốc chộp lấy hai thứ dược thảo bỏ vào mồm ngậm chỉ còn phần gốc, nhưng bỗng hắn ta có cảm giác không đúng. Phía bên trái hắn ta một con gấu siêu lớn nhìn như tảng đá đen trợn mắt nhìn hắn ta, vẻ mặt nó nhìn phát biết ngay nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, người này sao dám ngay trước mặt mình hái dược thảo nó trồng chọt trăm năm ăn sống. Trên tay gáo nước mới múc rơi luôn xuống đất, toàn thân khí tức khủng bố lan tràn, nhưng được vài giây thì ngay lập tức tắt hẳn, vây quanh hắn ta một con thỏ, một con rắn, một người khí thế hoàn toàn không thua gì nó. Băng thần xem xét tu vi của nó thì gương mặt trở lên bình tĩnh, tính danh Hắc Ám Hùng Vương huyết mạch, Hắc Ám Hùng thể chất kim cang thể nguyên tố, kim hắc ám tu luyện nguyên khí, Vũ Hoàng cựu cấp pháp thuật không lực chiến đấu, 99.100.000 sinh mệnh, 2.000 công pháp, hùng thần thánh quyết chiêu thức, kim cang thần thể, hùng quyền chết giả vũ khí, không đánh giá thiên phú rất tốt, thực lực vẫn yếu. Băng thần đứng trước nó bảo, thế nào ta ăn của ngươi hai gốc dược thảo, giờ ngươi muốn thế nào? Con gấu lên tiếng gầm gừ, nhưng băng thần không hiểu. Tiểu hắc lên tiếng, tên này trồng gốc dược thảo chăm sóc mất trăm năm, nói ngươi nhất định phải đền bù cho nó. Băng thần qua thế giới này thì phát hiện linh trí yêu thú tăng mạnh thì phải thấy đối phương đông hơn thì không đánh lại đi đòi tiền bồi thường. Băng thần cười tươi hỏi, thế ngươi muốn gì? Hắn cũng rất thắc mắc một con gấu sẽ đòi hỏi hắn thứ gì làm đền bù. Con gấu gầm gừ mấy tiếng thì tiểu hắc mới tường thuật lại với vẻ mặt cũng tràn đầy quái lạ. Nó bảo ngươi tìm cho nó một con gấu cái xinh đẹp, mọi ân oán sẽ bỏ qua. Băng thần cười nói, thế thì quá đơn giản rồi, chính nó thực lực như thế sao không đi bắt một con cái về lại phải nhờ đến ta. Tiểu hắc một lần nữa nghe con gấu gầm gừ sau đó truyền lời, nó bảo trong cả khu rừng này không có bất cứ sinh vật nào giống cái cả người kia bắt chúng giam tại nơi đây, nhưng mỗi loài chỉ bắt mỗi con được thôi, đám yêu thú trong rừng đang rất gấp, chính nó phải nâng cao thực lực để bảo vệ cúc hoa của mình. Băng thần vô cùng cảm thông cho nó, nhưng hắn ta đi đâu tìm gấu cái cho nó? Bây giờ như đọc được suy nghĩ của băng thần, nó liền gầm gừ liên tục. Tiểu hắc ánh mắt quái lạ nói, nó muốn ra khỏi đây, như thế có thể gặp được gấu cái, những con yêu thú khác cũng thế. Nếu ngươi chịu hợp tác thì không mất quá nhiều thời gian, ngươi sẽ thu thập được rất nhiều dược thảo. Băng thần cảm giác như mình cũng chẳng có chút xấu nào, giải thoát cho đám có nguy cơ xâm phạm cúc hoa lẫn nhau cũng coi như một chuyện phúc đức. Thật ra hắn ta rất có tâm, như đã từng giúp Trần Cảnh vậy, nam nhân tội gì phải làm khó nam nhân. Băng thần tươi cười hào phóng nói, ngươi cần ta giúp gì thì cứ nói một tiếng, chỉ cần giúp được ta sẽ hết sức giúp. Con gấu rất nhân tính hóa nở một nụ cười gầm gừ, tiểu hắc thuật lại, nó bảo chỉ có chết mới khiến bọn họ thoát được, nhưng qua thời gian bọn chúng đã nghiên cứu ra cách thức giả chết, thậm chí giới chỉ cũng có thể thu bọn chúng vào trong, nhưng bọn chúng một người có đủ khả năng giúp bọn hắn, người hiện giờ có thể giúp bọn chúng chỉ có ngươi, bởi ngươi mới hiểu được bọn chúng muốn nói gì. Băng thần nghiêm nghị nói, hùng huynh thế thì huynh phải bảo mọi người nhanh lên, chúng ta chỉ có 10 ngày trước khi thoát ra ngoài, nếu không sẽ không thể thoát ra ngoài đâu. Con gấu gật đầu sau đó lao đi mất hút, để lại băng thần lẻ loi, nhưng rất nhanh những tiếng động ồn ào từ xung quanh truyền tới, một con khỉ đột khổng lồ chạy tới, băng thần hết cả hồn, còn tưởng nó giết đến, ai ngờ nó chỉ đặt một vài gốc thảo dược xuống đất sau đó nhanh chóng bỏ đi. Không chỉ khỉ đột các kiểu, muôn hình yêu thú cũng mang dược thảo cho băng thần, khiến cả khu rừng náo nhiệt vô cùng, nhưng chính vì thế nhiều người sợ vãi cả linh hồn, trong đó có cả đám cô nương của thiện nữ phái. Cả đám người đang ôm nhau run rẩy, một con vũ vương cựu cấp mãng xà dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn họ, nó đặt một gốc dược thảo xuống mặt đất, lấy đuôi chỉ tuyết tình nhanh trí từ trong giới chỉ lấy ra vài gốc dược thảo tìm được trong ngày hôm nay, mấy người kia cũng hiểu nàng muốn làm cái gì lên cũng lấy dược thảo mang ra đặt xuống đất. Con mãng xà sau đó có vẻ rất vui, hốt hết mảnh đất chứa thảo dược đặt lên trước đầu to lớn rồi chạy mất tiêu, để lại cả đám nữ nhân run như cầy sấy. Không lâu sau đó con mãng xà mang tất cả thảo dược tới trước mặt băng thần, càng ngày càng nhiều yêu thú đi cướp bóc để mang tặng cho băng thần. Chính băng thần cũng không ngờ chỉ vì mình khiến nhiều người khác gặp tai ương như thế, nếu biết trước như thế này hắn vẫn sẽ bảo đám yêu thú làm vậy, đồ chùa không lấy bị ngu hay sao, những người kia không phải thân nhân của mình, họ thiệt thòi một chút mình ảnh hưởng gì. Một đám người của thiên nữ phái ôm nhau run rẩy, sau đó một người lên tiếng nói, hay chúng ta sáng mai đi tìm băng thần đi, có hắn ta thì an toàn rồi, ta không biết có thể tranh truyền thừa hay không, nhưng ta nghĩ chúng ta cứ đi như vậy thì chưa đến nơi đã chết hết rồi. Người đại sư tỷ kia cũng khổ vô cùng, bất đắc dĩ nói, 5 năm trước ta đi vào rõ ràng chỉ có vài cái vũ vương yêu thú, các sư tỷ còn chẳng thèm ra tay, không hiểu tại sao mới có 5 năm tất cả đều thành vũ hoàng yêu thú hết rồi. Tuyết tình khó khăn nói ra, đại sư tỷ ta nghĩ lần trước chúng không thèm ra thôi chứ không phải không có vũ hoàng yêu thú. Đại sư tỷ gật đầu nói, cũng có thể đúng như Tuyết tình nói. Bây giờ chân tay nàng ta cũng lạnh buốt, nếu biết trước như thế chính nàng cũng sẽ không lên tiếng để băng thần tách riêng ra. Các nàng mỗi người đều bỏ ra 1 triệu cống hiến mới được tới nơi này, nếu không thu hồi vốn chẳng phải mất cả thời gian cùng tiền bạc hay sao? Lần này uy tụ quá nhiều người trẻ tuổi mạnh mẽ lên, khả năng các nàng ai đó lãnh được chuyển thừa gần như bằng không. Băng thần lúc này đã thu nhận tràn trề những loại thảo dược quý hiếm, trong đó có 2 gốc lại giúp hắn ta tăng thêm 1 cảnh giới vũ giả cùng pháp sư nữa. Trời gần sáng thì rất nhiều yêu thú đã đứng trước mặt hắn ta, con gấu gầm lên ra hiệu cho băng thần sẵn sàng. Sau đó bọn chúng như cây chuối ngã xuống mặt đất kín hết cả một dặm vuông, khiến cho chỉ việc thu chúng nó vào giới chỉ cũng đã mất không biết bao nhiêu thời gian. Đến khi mặt trời lên cao, băng thần mới thu thập xong toàn bộ yêu thú, sau đó vui vẻ tiến nhanh về đằng trước. Mở bảng chỉ số của mình ra, tính danh băng thần huyết mạch thập vị thiên hồ thể chất lục linh hội tụ, thánh cấp có thể thăng cấp, nguyên tố, hỏa băng lôi phong thủy, bóng tối tu luyện, pháp thuật, nguyên khí, vũ hoàng lục trọng pháp thuật, pháp hoàng lục trọng lực chiến đấu, 10 vạn 11 vạn sinh mệnh, 300 công pháp khai thiên quyết, băng tinh ma hắc long luyện thể quyết chiêu thức, băng tộc cấm chiêu truyền thừa vũ khí vô danh vũ khí, lười hái thủy thần thông. Thiên khí, đánh giá thiên phú siêu việt thực lực vẫn yếu. Băng thần cảm thấy vô cùng mãn nguyện, lần khám phá di tích này có vẻ hắn quá lời rồi, không còn cầu thêm gì nữa. Hắn ta rất thoải mái, vừa đi vừa huýt sáo vui ca. Sau bao nhiêu ngày tuổi bắp hơn cả sùng vật, cuối cùng hắn ta cũng đã có ngày trở mình. Chương 71 ảo giác đầm lầy người đăng. Vụ gái băng thần khi thu xong đám yêu thú thì lập tức lên đường, tiến nhanh ra khỏi khu rừng thì hắn ta thấy 7 người của thất đại thế gia đang nghỉ ngơi, thấy họ mỗi người đều vội vã cùng mệt mỏi. Băng thần thấy lạ lùng liền tiến lên hỏi thăm, dù sao cũng một phen chiến hữu vào sinh ra tử, mọi người tại sao lại có vẻ mệt mỏi như vậy? Thấy người tiến tới, Vũ Thừa nhẹ nhàng ngó qua, băng thần hỏi hắn ta đành miễn cưỡng trả lời, hôm qua yêu thú hành hành thật kinh khủng, không nhẽ băng thần huynh đệ không gặp một con nào hay sao? Băng thần lắc đầu thì Vũ Thừa ngạc nhiên nói, hôm qua nhiều yêu thú đi khắp khu rừng đẳng cấp ngôi con lại không hề thấp một chút nào, áp lực ta cảm nhận từ bọn chúng không thua con ngạc vương ngày hôm qua, nhưng chúng nó tìm thấy chúng ta nhưng chỉ cướp bóc đan dược chứ không hề làm hại chúng ta. Băng thần biết rõ nguyên nhân rồi, hóa ra chúng nó không chỉ tự thân tìm thảo dược, chúng nó còn cướp của người khác đưa cho hắn. Biết mình ở lại thì có chút xấu hổ, băng thần ngay lập tức cáo từ, 7 người kia cũng không muốn giữ hắn ta làm gì. Băng thần đi nhanh về đằng trước, cũng như tại trong rừng bên đường đi cũng có rất nhiều loại thảo dược hắn ta tự mình thu thập thì rất lâu, thế lên quyết định dùng bảo bối của ông ngoại từ ma giới hắn ta lấy ra hơn 10 con robot chuyển dữ liệu về dược thảo cho bọn chúng. Một người 10 máy nhanh chóng thu thập tất cả các loại dược thảo trên đường đi, đồng thời hắn ta cũng rất nhanh chóng tiến lên phía trước, không lâu sau thì đã cách rất xa đám người kia rồi. Những tổ đội khác cũng rất nhanh chóng tìm đến nơi 7 người kia nghỉ ngơi, biết rằng nơi này an toàn bọn họ ngồi lại thả lỏng thân thể cùng tinh thần của mình. Băng thần thì trong lúc bọn họ nghỉ ngơi đã tới một cái đầm lầy vô cùng rộng lớn, gồm thật nhiều chiếc ao nhỏ tách biệt với nhau bởi những con đường đất rất nhỏ, hắn ta chỉ cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn tiến tới đi qua nơi này. Đi được một chút thôi, hắn ta nhìn xuống mặt nước thì thấy một cặp vợ chồng trung niên đang vẫy tay với hắn ta, thậm chí hắn ta còn nghe được âm thanh thoang thoảng. Thần nhi thật dễ thương. Hắn ta lập tức biến đổi thành dạng nửa người nửa thú, trong ánh mắt lóe lên quang mang, tất cả ảo giác đều bị quét sạch. Băng thần chú ý xuống dưới nước nhưng không có gì kỳ lạ hết, nhưng chắc chắn có vấn đề, dùng một thanh kiếm nhất phẩm bảo vật ném xuống. Đột nhiên không biết từ đâu rất nhiều tiểu trùng từ dưới mặt bùn sông lên cắn xé thanh kiếm, khiến nó nhanh chóng rách nát rồi biến mất hoàn toàn. Quan sát thông tin của đám tiểu trùng ấy thì băng thần hơi giật mình. Tính danh tử thủy hồn trùng huyết mạch, tử thủy hồn trùng thể chất, không nguyên tố, kim tu luyện nguyên khí, vũ vương nhất cấp pháp thuật không lực chiến đấu, 10.000-11.000 sinh mệnh, 2.000 công pháp không chiêu thức, cắn xé tất cả vũ khí, không đánh giá thiên phú siêu yếu thực lực vẫn yếu. Những con vật nhỏ này không ngờ có thể cắn xé ăn hết một thanh nhất phẩm bảo vật một cách dễ dàng như thế, nếu người thường rơi xuống không phải chỉ mất chốc lát sẽ bị bọn chúng nhai hết cả xương cũng không còn. Băng thần nghĩ cái gì đó, lấy ra một thanh dao găm, viết một tờ giấy găm lên đó, phóng thẳng tới chỗ đi vào nơi đầm lầy lối vào, sau đó hắn tiến nhanh về phía trước. Khoảng nửa canh giờ sau, một tên thanh niên đã đứng tại cửa đầm lầy, hắn ta rất nhanh chóng nhặt được thanh dao găm của băng thần. Lấy được tờ giấy, hắn ta đọc xong nội dung lập tức xé nát nó ra thả trôi theo gió, còn thanh dao găm dắt bên hông hắn ta nhanh chóng quay đầu lại, khỏe miệng nở nụ cười âm hiểm vô cùng. Băng thần không biết lòng tốt của mình đã bị người hủy đi, vẫn vô tư nhanh chóng tiến về phía trước. Hắn ta chẳng qua nể mặt thảo dược hướng dẫn cho bọn họ một con đường sống, còn thoát được cám dỗ không vẫn phải xem chính bọn họ như thế nào, bởi không phải chỉ không nhìn vào mặt nước thì sẽ không sao, cái âm thanh dụ dỗ kia mới đáng sợ, dù nhắm mắt nhưng nếu nghe được cái gì đó kích thích thì sẽ theo bản năng mở mắt ra xem. Một khi mở mắt ra xem thì coi như nắm chắc cái chết không thể nào thoát ra được, chính hắn nếu không phải do huyết mạch chuyên về ảo giác loại này thì rất có thể cũng sẽ táng mạng nơi đây. Không lâu sau, bên canh đầm lầy đã có một nhóm người tiến đến, phía sau cũng có rất nhiều người, những người đi đằng trước nhanh chóng bước vào địa phận của đầm lầy, theo bản năng họ cúi xuống nhìn đường thế nhưng cũng vô tình nhìn xuống mặt nước, sau đó từng người một lao xuống nước. Tất cả nhanh chóng bị đám tiểu trùng xé tan thành bãi máu nổi trên mặt nước, không lâu sau đó thì máu cũng không còn. Vũ Thừa từ xa thấy được lập tức gào to, mọi người chậm rãi không được tiến đến, nếu tiến đến sẽ chết. Rất nhiều người kịp thời lui lại nhưng cũng có rất nhiều người ở quá gần đã bị ảo giác ảnh hưởng kéo nhau nhảy xuống nước. Những người may mắn sống sót lui ra xa, sau đó nhìn thấy thảm trạng của những kẻ đi trước thì không khỏi rùng mình. Không ai có thể ngờ mặt nước trong vắt lại ẩn chứa thứ nguy hiểm như thế. Vũ Thừa nhặt một cành cây to ném thật mạnh xuống một cái ao, đám tử thủy trùng rất nhanh chóng lao lên xé nát. Thái thần cao mày hỏi, Vũ Thừa huynh ngươi có biết thứ côn trùng kia không? Vũ Thừa nhíu chặt mày kiếm nói, thứ đó gọi tử thủy trùng, may mắn ta một lần đọc được trong sách cổ của gia tộc bọn chúng vốn rất phổ biến nhưng đã bị tổ tiên chúng ta quét sạch từ rất lâu rồi, nào ngờ nơi đây lại còn nhiều như thế. Từ Tuấn hơi run, hình như cũng có chút rõ về loại này yêu thú. Thứ này ảnh hưởng trực tiếp đến linh hồn người ở gần bên khiến cho bọn họ mất đi ý thức, đau đớn cũng không biết, tuy thực lực yếu kém nhưng hàm răng sắc bén đến kỳ lạ, vũ tông cao thủ nguyên khí hộ thể cũng sẽ bị bọn chúng cắn rách ra thịt. Nghe thế mỗi người đều lấy ra một loại đan dược ổn định tinh thần, sau đó bị mắt, bị tai dùng thần thức để cảm nhận được đi. Một kẻ vũ hoàng trực tiếp độ không bay lên nhưng bay vào địa phận của đàm lầy thì rất thẳng xuống ao chết mất xác. Vũ thừa quay sang bên cạnh nói, phân của loại yêu thú này khiến cho không khí nơi chúng sinh sống có chất độc, nếu cố gắng phi hành trừ khi thật cao, nếu không thì hít phải chết là cái chắc. Không nói nhiều, bảy người tiến lên, những người khác cũng tiến lên một cách chậm rãi, nhưng cũng có rất nhiều đám người chọn cách đứng lại vì rất nhiều lý do, có thể họ sợ hãi, cũng có những người không hề mang theo đan dược ổn định tinh thần. Dù sao đến được nơi đây thì đã có thể thoát ra khỏi di tích, chỉ cần đợi đến đủ 10 ngày thì sẽ bị truyền tống ra ngoài. Rất nhiều người không có ý định đối mặt với nguy hiểm mình không rõ cách vượt qua. Tâm lý chung của con người đều có phần giống nhau, những người quyết định đi tiếp cũng rất sợ. Có người sợ hãi lên quên mất chuyện bảo hộ chính mình, nhắm nghiền mắt rồi tiến lên. Một lúc sau có vài tiếng người rơi xuống nước, không tiếng la hét, không gian yêu tĩnh, chỉ có tiếng thở, tiếng bước chân. Mọi người đang hết sức tập trung để vượt qua nơi này. Sâu trong mỗi người đều ẩn chứa dục vọng mạnh mẽ. Người thích sắc thì cảm giác như có tiếng nữ nhân thật quyến rũ sắc bên tai, có người quá thích tài nghe tiếng giống như vàng rơi thì theo phản xạ mở mắt nhìn xuống. Kết cục chung của họ giống nhau, bóng đêm vĩnh hằng. Chương 72 phần thưởng cho sư gan dạ cùng độ trung thành người đăng. Vụ khi băng thần vừa xông qua thành công ảo giác đầm lầy thì một âm thanh vang lên trong đầu của hắn. Người dũng cảm, chúc mừng ngươi đã thông qua 3 thử thách của ta, phần thưởng cho ngươi chính là cấp độ tu luyện cộng 2. Nguyện khí sau đó từ khắp 4 phương 8 hướng nhập vào thân thể của hắn ta, cả người hắn thư thái, thân thể lưng lưng trên không trung lúc nào không hay. Sau khi tỉnh táo lại, hắn ta kiểm tra thân thể của mình thì không có gì bất thường. Mở bảng chỉ số của mình ra, tính danh băng thần huyết mạch thập vị thiên hồ thể chất lục linh hội tụ, thánh cấp có thể thăng cấp, nguyên tố, hỏa băng lôi phong thủy, bóng tối tu luyện, pháp thuật, nguyên khí, vũ hoàng bắt trọng pháp thuật, pháp hoàng lục trọng lực chiến đấu, 12 vạn 13 vạn sinh mệnh, 300 công pháp khai thiên quyết, băng tinh ma hắc long luyện thể quyết chiêu thức, băng tộc cấm chiêu truyền thừa vũ khí vô danh vũ khí, lười hái thủy thần, thông thiên khí. Đánh giá thiên phú siêu việt, thực lực vẫn yếu. Không ngờ chỉ sau 1 năm tu luyện, tu vi nguyên khí của mình còn vượt qua cả tu vi pháp thuật, điều này trước kia hắn ta nằm mơ cũng không nghĩ ra được. Thử xuất vài quyển thì thấy không gian cũng bị hắn làm cho méo mó, sau đó hắn thử xuất ra kết giới thì trong kết giới của hắn trở lên hoàn toàn trong suốt nhưng phạm vi lại lớn gấp đôi vũ hoàng bình thường. Thử nghiệm tất cả mỗi thứ một chút sau đó hắn ta mới ngồi xuống một chỗ nghỉ ngơi, dù sao cũng không thể tiến thêm một chút nào cả bởi vì phía trước hắn ta có một bức tường khổng lồ che đến tận trời cao, không biết chủ nhân của di tích này làm sao xây nó được không biết. Ngồi một mình nhàm chán một hồi lâu thì phương xa có một đám người tiến tới, bọn họ tới rất gần thì băng thần mới phát hiện bởi vì hắn ta ngủ gật mất rồi. Mấy người kia nhìn thấy băng thần nằm ra mặt đất ngủ thì cũng thấy rất ngạc nhiên, không lẽ hắn ta đi đến đây lâu như vậy rồi. Thế nhưng chưa kịp hoi han gì thì một âm thanh vang vọng trong đầu bọn họ khiến bọn họ lập tức đưa người, sau đó giống như hắn được nguyên khí bao bọc kéo lên không trung. Một lúc sau hạ xuống thì tất cả vẻ mặt đều tràn đầy sự vui mừng, bọn họ nắm chặt đôi bàn tay lại như muốn cảm nhận sự tăng tiến tu vi của mình. Cuối cùng bọn họ mới nhớ tới băng thần người này, rõ ràng hắn ta đến đầu tiên nhìn vẻ mặt sảng khoái của hắn ta thì mỗi người đều biết người này được một giấc ra trò. Băng thần cười vui vẻ nói, thế nào các vị thăng cấp vui vẻ chứ? Tuyết tình hỏi ngược lại, huynh đến đây từ bao giờ thế? Băng thần gãi đầu ngâm nghĩ một chút rồi nói, ta đến từ sáng sớm rồi đợi các người hơi lâu thế nên ta ngủ một giấc. Vừa nói hắn vừa ngáp một cái. Vũ thừa khó tin hỏi, không lẽ huynh không gặp phải khó khăn khi thông qua cái đầm lầy kia sao? Băng thần vỗ mông đứng lên cười nói, huyết mạch của ta có liên quan đến ảo giác lên không hề bị ảnh hưởng. Thái thần đằng sau lưng cười khổ nói, trong những người thám hiểm lần này thì có rất nhiều người chết vì không biết chuyện qua đầm lầy sau đó chết. Băng thần ngạc nhiên, không phải ta đã dùng phi đao găm một mảnh giấy không thông báo trước sự nguy hiểm của đầm lầy cho các ngươi hay sao? Chẳng lẽ nằm giữa đường như thế lại không ai để ý tới? Vũ thừa vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, huynh có thông báo trước sao? Ta còn đang thắc mắc tại sao huynh đi qua biết chuyện lại không thông báo như thế, rõ ràng đã có người dở trò rồi, chuyện này ta sẽ điều tra, tên khốn nào muốn hại ta thì cả nhà hắn cũng sẽ gà chó không yên. Băng thần vẻ mặt buồn rầu nói, không ngờ mấy người lại nghĩ ta là loại người như thế, dù sao cũng một phen đồng sinh cộng tử, ta sao có thể thấy nguy hiểm lại không báo cho các người. Tuyết tình cười vui vẻ quay lại đằng sau nói, các người thấy chưa, ta tin tưởng mình ấy sẽ không phải người như thế đâu. Mấy vị sư tỷ muội không thèm để ý nàng cái này hoa si nữa, cả đám lắc đầu nhìn đông nhìn tây nhưng không ai nhìn thẳng nàng. Băng thần hơi ngạc nhiên, cô nàng này làm sao tin tưởng mình như thế, không biết mấy người này tăng tiên thế nào. Tính danh, vũ thừa huyết mạch vũ gia vũ thánh thể chất phong vũ tề thiên nguyên tố, phong tu luyện, nguyên khí, vũ hoàng lục trọng pháp thuật không lực chiến đấu. 59.067.000 sinh mệnh, 300 công pháp, vũ động tiên thần chiêu thức phong thần, cửu cước vũ khí dày vũ khương bộ, hoàng cấp bảo vật, trung thành, 60, tin tưởng, đánh giá thiên phú tốt, thực lực vẫn yếu. Tính danh, tuyết tình huyết mạch băng phong hàn tâm thể chất chính tiết quán thể, thần thể, phong ấn, nguyên tố, băng tu luyện, nguyên khí, vũ hoàng nhị trọng pháp thuật không lực chiến đấu, 44.045.000 sinh mệnh, 300 công pháp băng hàn tiên công chiêu thức, băng phong thập tam tiễn vũ khí, cung băng tiên tử, thánh cấp, trung thành 90, thân tượng, đánh giá thiên phú siêu việt, thực lực vẫn yếu. Quét sơ thì 9 người tiếp theo tiến tới đều chỉ ở mức tăng trung trung một bậc, có lẽ chỉ người đứng đầu mới được tính cộng 2 cấp thôi, chỉ có độ trung thành này thì mới lạ thôi. Trước kia Mộng Thủy cũng có nói cho hắn ta biết rồi, nhưng bây giờ mới nhớ ra cái tuyết tình cô nương này, không ngờ lại thần tượng mình, chứng tỏ bản thân mình sức hút vẫn không có chút nào sụt giảm. Đồng nhiên sau lưng hắn bức tường khổng lồ mở ra một cánh cửa lớn vô cùng, phía sau lại có một con đường tối đen, giọng nói kia lại vang lên, 10 người đứng đầu nhanh chóng tiến nhập truyền thừa chi lộ, những người khác chờ đợi mở đường dẫn tới tiểu cơ duyên. Băng thần cùng 9 người khác hơi do dự một chút nhưng cũng tiến vào, nhưng có một kẻ lại làm cho băng thần chú ý. Tính danh, Lôi Thanh huyết mạch hắc vũ lôi ưng thể chất hấp lôi thể nguyên tố, lôi tu luyện, nguyên khí, vũ vương cửu trọng pháp thuật không lực chiến đấu, 28.000-29.000 sinh mệnh 200 công pháp thiên lôi thần quyết chiêu thức, lôi điện thần quyền vũ khí dẫn lôi quyền sáo trung thành, 100, tử địch, đánh giá thiên phú tạm được thực lực siêu yếu. Băng thần không hề biết chuyện ông nội của người này, điện chủ của thiên lôi điện bị người của hắn ta đả thương, chỉ biết rằng trưởng lão của thiên lôi điện đã đả thương mẹ của Hoa Thiên Vũ, kẻ này lại hận thù mình như thế, có khả năng người này có trưởng bối chính là người trưởng lão xưa kia đã đả thương nhạc mẫu của hắn. Vốn tưởng ánh mắt của mình không bị phát hiện thì băng thần bỗng nhiên nhìn thẳng qua khiến hắn ta vội vàng túi đầu xuống. Băng thần hừ lạnh một tiếng rồi tiến lên phía trước, thái thần cũng để ý đến thái độ của băng thần lên quay lại hầu nghi nhìn lôi thanh. Lôi thanh lại chẳng nói gì cả cứ túi đầu như thế, thái thần chẳng thèm quan tâm nữa đi theo sau lưng vũ thừa. Rất nhanh tất cả bọn họ đều tiến vào con đường tối đen như mực kia, sau đó cánh cổng đó đóng lại. Phía bên hông hai cánh cửa nhỏ mở ra, những người khác nghe được một giọng nói giàn mua. Phần thưởng của các ngươi sau những giờ phút nỗ lực, có hai cánh cửa, một bên có rất nhiều công pháp vũ khí, một bên có vô số đan dược, ai muốn thứ gì thì có thể chỉ cần thò tay vào bắt sẽ có một thứ bất kỳ, sau đó chỉ cần cầu cho chúng thứ mình mong muốn. Cửa lòng có vô số công pháp, cửa phụng hoàng có rất nhiều tài nguyên, khi lấy được không cho trao đổi hay cướp giật, nếu không sẽ mất mạng. Lấy được thứ gì thì dùng ngay thứ đó, không được mang ra ngoài, nếu ra ngoài thứ này sẽ biến mất, các ngươi liều mạng từ đầu sẽ trắng tay. Tiến lên nào các thiếu niên, hãy mong sao mình gặp nhiều may mắn, sau lần này 500 năm nữa nơi đây hãy mở ra, hay quý giá cơ hội này. Mọi người bàn tán xôn xao, rõ ràng 5 năm thành 500 năm, như thế thì bọn họ phải cầu cho mình thật may mắn thì mới lấy được cơ hội quật khởi cho chính mình, khi bọn hắn quật khởi thì mới có thể dùng sức mạnh của mình khiến cho môn phái quật khởi theo. Một thiếu niên tiến lên phía trước, hắn chọn cửa long lấy ra một viên ngọc, sau đó không do dự bóp nát, sau đó kinh hỉ hét to: "Tôn cấp công pháp, trời ạ!" Tất cả mọi người xôn xao. Sau đó một cô nàng tiến lên bốc lấy một thứ tại cửa phung, sao nàng ta lấy được một viên đan dược, sau đó lập tức dùng khí tức cầm ẩm kéo lên. Từ Vũ Vương nhị trọng kéo lên tận Vũ Hoàng, mọi người nhanh vào chọn đồ đi. Chương 73 bản quay định mệnh người đăng. Vụ đại náo nhiệt bên ngoài không hề ảnh hưởng đến băng thần cùng 9 người kia, bọn họ mỗi người đều vô cùng tự tin đi từng bước trên con đường này, bởi họ đã chiến thắng tất cả mọi người. Cửa ải thứ 3 họ đã chiến thắng chính bản thân mình khi kháng lại những cám dỗ để bước cuối cùng đến sớm nhất. Băng thần đi đến một ngõ cụt thì dừng chân, một tấm màn màu đen như một không gian nào chắn trước mặt bọn họ, một âm thanh giản mùa từ bên trong vang ra, giọng nói trầm ấm thấm đâm tim gan vang vọng: "Các ngươi 10 người đã vượt qua thử thách của ta, với vị trí dẫn đầu ta có chút thưởng thức, nhưng truyền thừa chỉ có một mà thôi, thế nên ta nghĩ rằng trong các ngươi chắc hẳn sẽ không ai nhường ai, thế nên các ngươi phải cố gắng, còn bây giờ thì thử thách bắt đầu." Âm thanh vừa biến mất thì xung quanh bọn họ tối sầm lại, nhưng lại rất nhanh chóng sáng lên. Băng thần nhìn ngó xung quanh thì phát hiện xung quanh mình đã không còn bất cứ người nào nhìn kiến trúc, thì băng thần đoán mình đang ở trong một mê cung. Biến hóa thành hình dạng bán yêu, băng thần ánh mắt quan sát khắp nơi, nhưng xung quanh đây không có bất kỳ ảo giác nào, tất cả những thứ này đều chân thực tồn tại, những bức tường bóng loáng như phẳng như gương. Hỏa hổ chấn thiên lửa bùng lên lan tràn khắp cả không gian, băng thần cũng chìm đắm trong đó. Một lúc sau khi lửa tán đi, băng thần tay vẫn không rời khỏi bờ tường, đúng như hắn dự đoán, bờ tường không hề bị sức mẻ một chút nào. Hắn ta thở ra một hơi chậm rãi từng bước đi. Không lâu sau hắn ta gặp một ngõ cụt rất bình tĩnh, băng thần chọn một con đường khác, cứ mỗi lần sai đường băng thần lại bình tĩnh tuyển chọn con đường khác. Không tức tối phải luôn giữ bình tĩnh, nếu không ngươi không thể nào chiến thắng trong cái trò chơi này. Băng thần từ bé đã được dạy dỗ để đứng đầu trong mọi thứ, kể cả những thứ nhiều người không cho rằng cần thiết. Đại tướng Thiên Thanh thì không như thế, hắn ta không cho cháu mình có bất cứ yếu điểm nào, tất nhiên hắn không thể làm cho băng thần không có khuyết điểm, nhưng bất được cái gì thì hắn cũng sẽ làm chính băng thần, vì thế cũng không thể nhớ hết những vị lao sư mình đã từng theo học, bởi hắn học quá nhiều. Ở một nơi khác, Lôi Thanh nhìn xung quanh, cuối cùng hắn ta nhìn lên trên cao, các bức tường có thể cao với người thường nhưng với hắn lại không có bất cứ nghĩa lý gì cả. Nhưng có vẻ hắn ta hơi nhầm, sự coi thường luật lệ của hắn phải trả giá. Khi vừa chạm đến thanh tường, một cây phi đao găm vào người của hắn, nhưng kỳ lạ thay hắn không biết cây dao găm được phóng tới từ khi nào. Nó nằm ở nơi ấy không đau không nhức, nhưng âm thanh kia lại rét lạnh vang lên: "Không tuân thủ luật lệ, người nhận phải nhiễm độc dao găm, thực lực tạm thời giảm một cấp. Trong vòng 5 phút không thể tiêu diệt được một người thì độc phát thân vong, thời gian bắt đầu." Không gian xung quanh hắn ta tối sầm lại rồi lần nữa sáng lên, đứng trước mặt hắn ta không ai khác chính là băng thần. Băng thần cũng vừa được một phen bất ngờ khi xung quanh hắn ta tối sầm lại, giọng nói trầm ấm kia lại vang lên: "Trong 5 phút tiêu diệt kẻ gian lận, cướp lấy phần thưởng của người kia." Lôi Thanh nhìn thấy kẻ địch của mình, phản ứng đầu tiên của hắn ta chắc chắn phải rất kinh ngạc kinh sợ, sau cùng cuồng bạo bao trùm lấy tinh hồn hắn ta, không chút do dự từ trong giới chỉ lấy ra một tấm phù, nhưng rất nhanh hắn ta phát hiện mình đang lơ lửng. Rất tiếc không phải hắn bị hất lên không trung, chỉ có đầu lâu bay lên thôi, hắn thậm chí còn tận mắt nhìn thấy cái mình không đầu của bản thân. Hắn ta tuyệt vọng, trong đầu hiện lên hình ảnh ngày đầu tiên mình luyện võ cùng cha, rất nhiều ký ức lướt qua, cuối cùng Tuyết Tình khi còn nhỏ đỡ hắn khi hắn ngã xuống. Hắn ta chấp nhận bị cha mắng vẫn bẻ lấy một cành hoa tặng cho nàng tiểu cô nương, vui vẻ nhận lấy nó, đã thật nhiều năm không biết nàng còn nhớ không cậu bé năm xưa với nhành hoa tặng nàng. "Tuyết Tình, nếu có kiếp sau ngươi sẽ cho ta một cơ hội chứ cha?" Ông nội Thanh Nhi có lỗi với hai người mẫu thân ta đến gặp người đây. Trước khi chết, Lôi Thanh chỉ kịp nghĩ được những thứ này. Cộc cộc. Đầu lâu của hắn ta lăn xa phía xa, cái xác ngã xuống mặt đất mở ra kéo tất cả xuống dưới, một âm thanh vang vọng bên tai của băng thần: "Người nhận thử thách đã chiến thắng, phần thưởng gia trị nâng cao một phần." Băng thần không có quá nhiều cảm xúc, từng bước một tiến lên, thủy thần nhanh chóng được thu vào bên trong ma giới từng ngõ hẻm một, băng thần chậm rãi vượt qua tiến lên những người khác thì rất hoàn cảnh khác nhau, cuối cùng băng thần vẫn như mọi lần, hắn ta chiến thắng cuộc chơi với tốc độ nhanh nhất. Nhưng lần này hắn phải chờ đến tận một ngày vũ thừa mới đi ra, rất lâu sau đó Tuyết Tình cũng đi ra. Hắn ta không nói gì nhưng nhìn tay áo dính máu của Tuyết Tình, hắn biết nàng cũng đã ra tay. Sau đó 6 người khác đi ra, băng thần lúc này không hiểu thế thì Tuyết Tình ra tay với ai. Tuyết Tình thấy băng thần nhìn mình thì vội lấy tay áo bỏ ra sau lưng. "Có chuyện gì xảy ra?" Băng thần nhẹ giọng hỏi nàng, khuôn mặt quan tâm làm cho tâm nàng nhũ ra. Tuyết Tình nước mắt tuôn rơi nói, ta thấy bức tường không cao muốn lên trên quan sát, nào ngờ bị phạt, sau đó ta phải chiến đấu với một con vũ hoàng nhị cấp yêu thú, phút cuối cùng may mắn ta kết liễu nó trước nhưng vẫn bị nó khiến bị thương sau lưng. Sau đó nàng nhằm vào người băng thần khóc nước nở. Bảy người kia nhìn hắn khiến hắn ta vô cùng ngại ngùng, hắn cũng không hiểu thiện nữ phái dạy dỗ nàng kiểu gì bị chút tổn thương đã khóc như thế này, thật không thể hiểu nổi, nhưng dù sao nàng cũng thần tượng chính mình, an ủi chút cũng không sao. Vỗ nhẹ đôi vai của nàng thì thầm, không sao đâu, mọi chuyện đã qua, chúng ta đã an toàn, ngươi đừng khóc nữa. Tay của hắn nhẹ nhàng thi triển ma pháp chữa trị vết nhẹ của nơi nàng bị thương tổn, lập tức vết thương liền lành. Tuyết Tình cảm giác vết thương không đau, đưa tay luồn vào vai áo sờ thử thì quả nhiên lành rồi. Nàng trợn mắt hỏi, làm sao huynh làm được? Băng Thần khuôn mặt thần bí cúi đầu nói, bí pháp chữa thương của gia tộc rất có ích trong những lúc như thế này, thế nhưng ngươi có thể xuống khỏi người ta không? Bảy người kia đang nhìn như thế không tốt cho danh tiếng của ngươi đâu, ngốc cô nương. Tuyết Tình ngoảnh mặt nhìn mất người kia một cái, sau đó chúi thẳng đầu vào ngực hắn, hoàn toàn không có ý định đi ra. Băng Thần cười khổ, mấy nữ nhân của hắn bình thường thông minh làm sao, nhưng cứ gặp hắn ý như rằng chả suy nghĩ gì cả. Chư Thẩm Tú chỉ hắn có thế làm cho nàng mất chú ý một chút thôi, lần nào chiếm tiện nghi của nàng hắn ta cũng phải trả giá đã thế còn khá đắt nữa. Mấy tên kia thấy nhan sắc của Tuyết Tình ai mắt đều thẳng, nhưng nghĩ tới Băng Thần còn ngồi đây thì tay chân họ lạnh bớt. Bọn họ 9 người tập hợp đủ 5 phút thì xung quanh lại một lần nữa tối đen. Các ngươi ai cũng hội tụ đủ tất cả những yếu tố cần thiết để nhận được truyền thừa của ta, ta Vũ Thần Tạ Thiên có tự tin sẽ giúp các ngươi tiến bước thật nhanh lên thứ yếu tố phụ ta chỉ yêu cầu tối thiểu, nhưng còn một thứ sẽ quyết định các ngươi ai đi đến cuối con đường, ta cần người thừa kế mình có vận khí thật tốt. Bây giờ để quyết định xem ai có duyên với truyền thừa của ta, chiếc bàn xoay này sẽ thay đổi vận mệnh các ngươi, yên tâm dù không có được truyền thừa những người khác vẫn có thể nhận một thứ bảo vật giúp mình vững bước tương lai, chúc các ngươi may mắn. Âm thanh biến mất, một bàn xoay xuất hiện, tên của tất cả mọi người đều được đính trên đó, sau đó nó quay vun vút kéo theo rất nhiều thứ, ví dụ như niềm tin, hy vọng của mọi người. Vũ Thừa nhìn sang phía Băng Thần rồi như suy nghĩ gì đó nhắm đôi mắt của mình lại. Băng Thần thì tỏ ra vô cùng hứng thú, không biết đã bao nhiêu lâu hắn ta không chơi trò hên xui may rủi này rồi, nhưng thấy tất cả mọi người đều nhắm tịt mắt lại cầu xin, Băng Thần lại mở to mắt ra nhìn hắn ta muốn biết rốt cuộc vận khí của mình đang ở mức nào. Nhưng cũng không để mọi người đợi quá lâu, âm thanh từ bàn xoay dần chậm lại, tất cả mọi người dần dần mở mắt của mình ra, từng nấc cuối cùng vẫn chậm rãi nhảy qua tên của từng người khiến trái tim của bọn họ như muốn nhảy ra ngoài. Chỉ có Băng Thần thì lại rất thú vị nhìn chiếc bàn xoay này, còn về truyền thừa ai có thể sánh với người kia. Chương 74 Thiên Hồ Thần Giáp người đăng, Vũ Lục đại vòng quay ngừng lại, Băng Thần mỉm cười, Tuyết Tình cũng cười, những người khác thì mỗi người một vẻ, Vũ Thừa ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Băng Thần không nói gì nhiều, hắn ta quỳ xuống trước mặt Băng Thần khiến có mọi người cũng vô cùng bất ngờ. Vũ Thừa không đợi Băng Thần nói gì cả, hắn ta đã nghiêm nghị lên tiếng, xin ngài cho ta một cơ hội để được đi theo ngài. Băng Thần thả Tuyết Tình xuống đứng lên vỗ vai Vũ Thừa nói, ngươi cho ta một lý do, nếu hợp lý ngươi sẽ có một cơ hội. Vũ Thừa không hề ngẩng đầu lên nhưng giọng nói kiên nghị khiến Băng Thần chấn động. Đôi khi trong cuộc đời mỗi con người mọi thứ chỉ được quyết định trong một khoảng khắc, ta đã thấy thời khắc trở mình của bản thân, vì thế ta nhất quyết không bỏ qua cơ hội này, xin hãy cho ta cơ hội được cùng ngài tiến bước. Băng Thần hơi nhíu lại mày, kiếm hắn tin vào trực giác của mình rằng người này có thể giúp được mình, nhưng lý trí lại nói hắn phải kiểm tra người này thêm một lần nữa. Băng Thần khởi động thông linh kính tính danh Vũ Thừa, huyết mạch Vũ gia, Vũ Thánh thể chất phong Vũ Tề Thiên nguyên tố, phong tu luyện, nguyên khí, Vũ Hoàng lục trọng pháp thuật, không lực chiến đấu, 59.067.000 sinh mệnh, 300 công pháp, Vũ động thiên thần chiêu thức, phong thần cựu cấp vũ khí dày vũ, không bộ, hoàng cấp bảo vật, trung thành, 100, chết cũng không phản, đánh giá thiên phú tốt, thực lực vẫn yếu. Không thể ngờ được Vũ Thừa từ 65 độ trung thành lên đến 100, nhưng hắn ta biết người này có thể tin được. Băng Thần đỡ hắn lên rồi quyết đoán nói, ta đồng ý với đề nghị của ngươi, thế nhưng ngươi có biết ngươi phải đối mặt với cái gì không? Vũ Thừa rất kiên nghị hồi đáp, ta không biết cũng không cần biết, chỉ biết dù phải liều cái mạng này ta cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Băng Thần thở dài, từ trong ma giới lấy ra một tấm lệnh bài có biểu tượng của băng ra rồi đưa cho hắn. Muốn theo ta trước tiên ngươi phải xứng đáng, cầm lấy tấm lệnh bài này đi tới Thiên Nguyên học viện gặp 2 thân vệ của ta, đưa thư này cho bọn họ, sau đó nếu ngươi được bọn họ công nhận thì hãy gặp ta, còn nếu không vượt qua được thử thách của bọn họ thì ngươi dù làm gì thì cũng vô ích rồi, đừng làm ta thất vọng. Hắn ta dù còn trẻ tuổi nhưng vẫn giữ chọn tác phong muôn đời của băng ra, đối với thuộc hạ luôn gần gũi, thông tình. Đặt lý chính bọn họ sẽ tự phán xét chính mình để xem ai sẽ kiên định tới cuối cùng. Băng Thần sau đó tiến lên hướng về phía chiếc bàn xoay, nhận lấy những gì mình xứng đáng được nhận, chạm vào nó, trong tích tắc hắn ta biến mất, chiếc bàn xoay biến thành màu đỏ, từ đó bay ra 8 món đồ, mỗi thứ đều như làm riêng cho bọn họ vậy, rất nhanh chúng hóa thành những hình xăm trên cánh tay của bọn họ. Bạch quang lóe lên, tất cả bọn họ đột nhiên xuất hiện bên ngoài di tích. Vũ Thừa cầm trong tay lệnh bài quay qua Thái Thần dặn dò, người đi qua Vũ gia nói với cha ta, bảo với hắn rằng ta đã tìm được, hắn đừng lo lắng cho ta. Thái Thần còn muốn nói gì nhưng Vũ Thừa đã nhanh chóng lướt đi, chỉ để lại cho hắn ta một cái bóng lưng tràn đầy kiên nghị. Hắn vẫn không hiểu Vũ Thừa vì sao quỳ xuống trước mặt người kia cầu xin hắn ta một cách hèn mọn như thế. Muốn nghĩ với thiên phú của hai người bọn họ có thể đánh ra một mảnh trời riêng, nhưng nào ngờ Vũ Thừa lại tìm thấy lý tưởng của mình. Thái Thần quay đầu hướng về phía ngoài lướt đi, hắn cũng phải suy nghĩ cho tương lai của mình, nhưng trước tiên hắn ta cần phải ghé qua Vũ gia rồi tính tiếp, hắn cần thông qua cha của Vũ Thừa tìm lấy câu trả lời cho mình. Ngoại trừ Băng Thần, từng người tán đi, cả khu di tích bây giờ chỉ còn lại mình hắn mà thôi, đứng trong một không gian vô tận. Băng Thần từng bước tiến lên, đến khi hắn gặp một quả cầu được treo giữa không trung, phía trước nó có một người đứng đợi sẵn, một kẻ giống hệt như hắn ta. Người này ra tay tấn công trước Băng Thần, ngay sau đó liền phản kháng, nhưng dần dần Băng Thần phát hiện ra kẻ này không hề sử dụng ma pháp. Băng Thần dùng Hỏa Hổ Chấn Thiên, kẻ kia cũng dùng nó để đối phó, lại với hắn bắt chước thì dễ đối phó rồi. Băng Thần bay lên dùng chiêu phủ ảnh, hắn ta mỉm cười lướt về phía quả cầu. Thứ kia cũng thi triển phù ảnh cản lại giữa băng thần cùng quả cầu kiếp, nhưng hai người lại xuyên qua nhau, thứ chiêu thức hắn ta thi triển chỉ có một tác dụng duy nhất khiến hắn hóa thành hư vô trong giây lát. Khi băng thần nắm được quả cầu, người kia bỗng nhiên ngừng lại tan biến hóa thành từng đạo bạch quang nhập vào hắn ta. Băng thần thấy ký ức của mình có thêm hoàn chỉnh cuộc đời của một người khác khiến hắn ta hơi mê man, nhưng rất nhanh hắn ta ổn định lại chính mình, cười một tiếng nhắm mắt lại. Mở mắt ra thì quang cảnh xung quanh đã hoàn toàn khác, một âm thanh vang vọng trong đầu hắn ta. Hy vọng 500 năm nữa ta có thể một lần nữa gặp được ngươi. Băng thần chắp tay cúi đầu kiên định nói, nhất định. Hắn ta lao thẳng hướng Thanh Long Thành tiến đến, trong tâm có rất nhiều tâm sự bởi hắn phát hiện ra một số điều qua kinh khủng, nhưng chính hắn bây giờ thì lại chẳng làm được gì cả bởi đơn giản hắn ta còn quá yếu. Băng thần thở dài một hơi, không biết bản thân còn bao nhiêu thời gian hy vọng mình có thể trưởng thành kịp lúc. Băng thần triệu hồi ra quả cầu khi nãy nhầm đọc cái gì đó, quả cầu sáng lên rồi nổ tung hóa thành muôn vàn hạt tinh thể màu trắng nhỏ xíu lơ lửng trong không trung, sau đó hắn ta nhắm mắt lại tưởng tượng đến cái gì đó, những hạt nhỏ li ti liền tập hợp lại trên người hắn ta tạo thành một bộ quần áo. Hắn ta vui vẻ mỉm cười nói với chiếc áo, từ nay chúng ta cùng chung hoàn nạn. Ta sẽ gọi ngươi Thiên Hồ Thần Giáp, hy vọng ngày nào đó cả hai chúng ta đều xứng đáng với một chữ thần trong tên gọi của mình. Băng thần lướt nhanh về quán trọ mình ở trước đó nhanh chóng đi vào, từ rất xa có một nhóm người đang mình hắn một người lên tiếng, chúng ta phải đi rồi, hắn ta cũng đã an toàn nhanh chóng về đoàn tự với sư phụ ngài ấy, hắn đang lo lắng vô cùng, nam nhân này sẽ không chạy thoát khỏi ngươi đâu, tự tin lên. Tuyết Tình gật đầu không nói gì cả nhưng trong mắt kiên nghị vô cùng, nàng quay lưng đi hai tay nắm thật chặt trong lòng thầm hô, huynh nhất định phải là của ta, bây giờ có lẽ ta còn chưa lọt mắt huynh nhưng nhất định ta sẽ cố gắng, hẹn gặp lại băng thần. Vũ Thừa đứng gần địa điểm truyền tống từ Thanh Long Thành về Thiên Hải Thành, người hơi ngẩn ra một chút, ánh mắt có chút xa xăm, ký ức như gió tràn về. Ra ra người xem những vì sao kia chúng thật đẹp. Tiểu Vũ Thừa đứng trước một lão giả cười nói, người kia bê hắn ta lên dùng giọng nói trầm ấm nói ra, ngươi biết không, mỗi vì sao đều có chu kỳ riêng của mình, khi sáng khi mất tăm, giống như con người có lúc sẽ phát sáng khi tìm thấy con đường đi chính xác của mình, khi đó cháu có thể tìm được vị thế của mình như những vì sao sáng nhất trên bầu trời, chúng ta đã tìm được vận mệnh của mình. Một ngày kia bao phủ trong một trận pháp màu vàng, lão giả vui vẻ nói, cuối cùng qua hơn 10 đời vũ gia chúng ta cũng vượt khởi. Không ngờ ngươi lại may mắn như thế. Gia Gia bế hắn lên hôn vào khuôn mặt của hắn, nhưng Vũ Thừa lại thắc mắc, cha mẹ sao họ lại quỷ khóc như thế. Gia Gia hơi cứng lại khuôn mặt sau đó nói, ngươi phải nhớ chân mệnh của ngươi phải rất phong khoáng, rất tài ba, quan trọng hơn hết hắn sẽ rất may mắn hơn cả ngươi, cái này phúc tinh hãy nhớ lấy, còn bây giờ Gia Gia phải đi xa có việc, Thừa Nhi ở nhà phải nghe lời cha mẹ biết chưa. Tiếp lấy Vũ Thừa một người phụ nhân nước mắt tuôn như mưa, sau đó bế Vũ Thừa lao nhanh về phía Vũ gia, một trận sấm sét kinh thiên động địa vang lên làm cho hắn ta rất sợ hãi, lần cuối cùng hắn ta nhìn thấy Gia Gia của mình chính là như thế. Có nhiều chuyện lớn lên hắn ta mới có thể biết bí ẩn trong đó. Người Gia Gia hắn vô cùng thương yêu vì hắn thi triển lịch thiên đại trận đoán lấy tương lai, sau đó bị thiên lôi hoành thành trăm ngàn mảnh linh hồn tan biến vĩnh viễn không được siêu sinh, nhưng tất cả đều đúng với những gì ngài nói, chúng đối ứng một cách hoàn mỹ với băng thần. Chương 75 thần vũ đảo người đăng, Vũ Úc Đại băng thần đặt 3 viên thượng phẩm lên trên bàn, sau đó to tiếng gọi phục vụ đến, người kia nhìn thấy 3 viên thượng phẩm nguyên thạch thi hai mắt sáng lên, vị thiếu gia này vẫn như thế hào phóng, hắn nhanh như chớp tiến đến bàn băng thần đang ngồi cười híp mắt hỏi, công tử ngươi có gì cần sai bảo cứ việc tự nhiên, tiểu nhân sẽ ngay lập tức đi làm. Băng thần mấy ngày rồi không được ăn đồ ngon liền nói, 3 viên nguyên thạch thượng phẩm này của ngươi nhanh dọn hết mấy món ngon ra đây, ta đây đã mấy ngày không được ăn ngon rồi, phải nhanh chóng nghe chưa. Người phục vụ lúc này mới lấy đi 3 viên nguyên thạch trên bàn, gương mặt vui vẻ đi vào trong phòng bếp. Chất lượng phục vụ ở núi này khi ngươi có tiền quả nhiên không đâu bằng, chỉ khoảng 1 phút sau hơn 10 món ăn nóng hổi đã được bày trước mặt băng thần. Quá thèm muốn, băng thần rất nhanh dọn dẹp hết nguyên bản thức ăn sau đó lên phòng đi nghỉ, không biết bản thân đã bị để ý đến. Phía ngoài xa một người thanh niên nhìn một người khác vẻ mặt nghi ngờ hỏi, ngươi chắc người này lấy được truyền thừa ư? Người kia gương mặt thật thà hai nắm tay để trên bàn nắm chắc lại nói, công tử ngươi cứ yên tâm, ta không thể nào chắc chắn hơn, người này sau khi tất cả mọi người bị trục xuất ra nửa canh giờ mới xuất hiện, hắn ta không lánh lấy truyền thừa thì còn ai vào đây nữa, thiếu gia có thể hỏi thêm mấy người khác. Người thanh niên cười nói, ngươi lần này làm tốt lắm, đã lập công lớn, ngươi về trong nhà bảo quản gia rằng ta thưởng cho ngươi 10.000 nguyên thạch thượng phẩm. Người kia đại hỉ liên tục quỳ lại nói, đa tạ công tử, đa tạ công tử, tiểu nhân xin cáo lui. Người kia vừa khuất bóng người thanh niên liền nói, phái người theo hắn ta về phủ sau đó giết đi, làm cho sạch sẽ, bảo đã biết rõ hay chưa. Một người áo đen chắp tay với người thanh niên sau đó biến mất, còn người thanh niên hai mắt lấp lóe không biết đang nghĩ gì, sau một hồi suy nghĩ đến khi băng thần lên lầu khắc đó người thanh niên mới ghé tai của một người cận vệ bên cạnh, người kia nghe xong thì gật đầu kéo một đám người khác vào nói chuyện. Người thiếu niên kia vẻ mặt âm hiểm nói, các ngươi chỉ cần làm cho sạch sẽ an hắn tới trước mặt ta, mỗi người sẽ được thưởng một thứ bất kỳ mình muốn, chỉ cần phụ thành chủ có ta liền có thể mang ra thưởng cho các ngươi, thậm chí cho các ngươi tham gia vạn quốc tranh tài, thích cô nương nào cứ việc điểm mặt, bản thiếu gia sẽ làm chủ cho các ngươi. Băng thần thành thơi nằm trên phòng ngủ say không hề biết mình đã bị kẻ khác đánh, ý đồ hắn mấy ngày nay rất chán nản khiến cho có chút ngủ không đủ giấc, bây giờ không còn bất cứ không thoải mái nào nữa, phải tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức còn đi khám phá tiếp. Hắn ta khi nãy trò chuyện với phục vụ thì đã nhắm tới thần vũ đảo, vòng tiếp theo của trung tâm đại lục, phục vụ rất vui vẻ miêu tả khá chi tiết về nơi ấy, tất nhiên có tác dụng rất lớn của tiền. Băng thần cảm giác nơi ấy mới thật sự phù hợp để mình có thể tăng tiến sức mạnh. Chính mình sức mạnh các thứ có vẻ đã khá ổn, nhưng vũ khí thì hắn ta không biết, qua nhiều vòng trong tức thần vũ đảo nơi đó yêu thú hành hành rất thích hợp để nâng cao thực chiến của bản thân. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, băng thần vẫn đang ngủ vô cùng ngon giấc thì có tiếng gõ cửa phòng của hắn ta. Đưa đồ ăn đây, mau mở cửa. Băng thần hai mắt mong lung nhưng sau đó hắn ta lập tức mở to đôi mắt nhìn về phía cửa ra vào, nơi này phát ra một luồng sát khí vô cùng khủng khiếp, dùng thần thức kiểm tra thì thấy đến tận 6 người cầm vũ khí đứng trước cửa. Nhưng đám người này thì đối với băng thần thì chưa đủ độ uy hiếp, hắn ta cũng như bình thường ra mở cửa, nhưng pháp thuật cũng nguyên khí đã âm thầm triển khai. Một người đứng ngay trước mặt của hắn ta đưa ra đĩa đồ ăn. Hắn ta đưa ra tay ra lấy thì người này lập tức buông chiếc đĩa ra, một con dao nhanh chóng phóng ra, nhưng băng thần đã để phòng trước thế nên một quyền đánh về phía người này khiến cho hắn ta bay xa rơi khỏi phạm vi khách sạn. Những người khác ở bên cửa phòng cũng nhanh chóng lao tới, nhưng băng thần chỉ việc mở ra một cái kết giới đủ để trấn áp bọn họ. Thấy bọn họ nằm sát xuống sàn nhà không thể cử động được, hắn ta vuốt nhẹ mặt một người rồi hỏi: "Ai phái các ngươi đến đây?" Những người này không ai chịu khai cả, bởi vì nếu khai thiếu thành chủ sẽ rất không hài lòng, đến khi đó bọn họ sẽ sống không bằng chết. Băng thần thì không có nhiều kiên nhẫn như thế, lạnh nhạt lấy thủy thần cơ lấy một cái. Một cái đầu người lăn lông lốc mau phun ra khiến cho đám người này lập tức tỉnh táo. Băng thần lạnh nhạt hỏi lại một lần nữa: "Ai phái các ngươi tới đây?" Đám người này hơi chút do dự thì một tiếng kêu từ dưới lầu vang lên, thủy thần quét ngang những chiếc đầu lâu lăn xuống khu vực cầu thang. Người thanh niên kia thì đang đi lên đến cầu thang thì không ngờ gặp phải một chiếc đầu người đang lăn xuống, ngẩng mặt lên thì đã thấy băng thần rất bình tĩnh nhìn hắn ta không nói gì cả. Người thanh niên hét lên nhưng băng thần nhanh chóng một quét ngang hông khiến cho kẻ kia chết ngay tại chỗ. Hắn ta còn chưa kịp thông báo thân phận của mình thì đã bị hắn ta giết chết. Đến chết hắn cũng không ngờ một ngày mình lại chết một cách lãng xẹt như thế. Băng thần chỉ đơn giản đổi một bộ quần áo sau đó dùng thiết bị thay đổi khuôn mặt rất đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Băng thần ngay sau đó tìm đến một khách sạn cách đó không xa để tìm chỗ tá túc, dù sao hai ngày nữa mới mở truyền tống trận đến thần vũ đảo thế nên hắn ta vẫn cần chỗ trú ngụ. Hai ngày sau đó băng thần vẫn ra ngoài dạo phố bình thường mặc cho người của phủ thành chủ liên tục điều tra về cái chết của thiếu thành chủ. Băng thần cũng bị người vịn lại hỏi nhưng do không khớp với miêu tả của người làm chứng nên hắn ta thoát nạn, không biết khi nào họ mới phát hiện ra mình giết tên kia nhỉ, hay không bao giờ tìm ra hung thủ. Sáng hôm cuối cùng thì bọn họ vẫn thể hiện sự bất lực của mình khi băng thần nhanh chóng đi tới thần vũ đảo. Chiều hôm ấy thành chủ trở về sau nhiều ngày đi báo cáo sự việc với người của vũ gia. Hắn ta vừa về thì nhận được tin động trời, con trai của mình đã bị người ta giết rồi. Hắn ta tìm tới nơi con trai bị giết chết nhưng không có chút manh mối nào, những người khác thì bị cắt đấu. Hắn ta tạm thời không nhớ ra cái gia tộc nào có thủ đoạn cứng rắn như thế, không lẽ tranh chấp của mình lại lớn đến mức mấy cái gia tộc kia kéo người tới giết con trai hắn. Chuyện này có gì đó không đúng, bỗng nhớ ra cái gì đó hắn gọi quản gia lại: "Gần đây trong thành có chuyện gì nổi bật không?" Người quản gia ngập ngừng rồi nói: "Thưa thành thủ, lần này chúng ta nhận được tin rằng di tích lần sau mở ra sẽ phải mất 500 năm. Công tử nghe tin này thăm dò từ chút một thì biết được người nhận truyền thư ấy, thấy chuyện có vẻ dễ dàng, cuối cùng tại quá trọ tất cả đều thuộc dạng hiểm nghi. Lúc thiếu gia bị người giết thì lão phu cũng đang phụ giúp việc thống kê tiền bạc của cửa hàng cũng như những cái đại hộ cũng cần thu tiến, chính vì thế khi thiếu gia hành sự không hề có cân nhắc của bản thân mới ra mông nội như thế này. Nếu người kia thực sự nhận lấy truyền thừa thì hắn ta sẽ về quê hương, nhưng rõ ràng người này không về thì đã có thể xác định chuyện không đúng ở đâu. Thế thì chắc chắn người này có khả năng thiên biến vạn hóa, lúc này đã sớm rời đi rồi." Hắn ta đã đoán chính xác, bởi khi hắn hỏi chuyện quản gia thì băng thần đã đứng trước cổng thành to lớn của thần vũ đảo. Nghe đồn cuộc sống trên đảo rất thú vị thế nên băng thần quyết định đi vài nơi rồi mới tới bên trong thành. Bãi biển nơi đây làm con băng thần rất thích thú, bởi vì từ bé đây có thể nói lần đầu nhìn thấy biển trước kia ông ngoại hắn quá lo lắng cho hắn lên chưa bao giờ cho hắn ta đi tới gần biển. Chương 76 trả thù người đăng. Vu Ngọc Đại nhìn về phía xa xăm, băng thần cảm giác thoải mái vô cùng, nhưng trước tiên phải đi vào thành tìm chỗ ở cái đã. Băng thần rất vui vẻ bước qua của thành nhưng bị lính gác chặn lại. Bọn họ gắt giọng: "Tiểu tử kia lần đầu tiên đến nơi này sao nộp phí vào thành đi, không thấy ai cũng xếp hàng đi nộp hay sao?" Băng thần lúc này mới chú ý đến ba cái quầy thu phí, tất cả mọi người đều nhìn mình như một dân nhà quê mới lên phố. Hắn ta chưa từng tới nơi này thì làm sao biết được luật lệ của nơi này, cũng không cố làm mình khác người, hắn ta đi xếp hàng. Cũng mất không quá nhiều thời gian hắn ta đã đi vào trong thành. Phí vào thành cũng không rẻ chút nào, 4 viên thượng phẩm nguyên thạch, nhưng cũng đúng thôi, nhìn tòa thành này kiến tạo đủ để biết chủ nhân của nó phải bỏ ra bao nhiêu, không thu hồi vốn thì làm sao có thể chấp nhận được cơ chứ, sau khi thu đủ vốn thì sẽ kiếm lời ở quê mình cũng thế chứ đừng nói chi nơi này, giống nhau cả thôi. Lượn lờ trên mấy con phố, băng thần cuối cùng đã tìm ra được một quán trọ như ý. Nó không quá lớn nhưng thiết kế bên ngoài đẹp, từ ngoài nhìn vào thì bên trong cũng khá bắt mắt. Bước vào bên trong chọn lấy một cái bàn để ngồi, hắn không hiểu tại sao nơi này lại trống như thế. Nhưng khi nhìn vào thực đơn của quán thì hắn ta hơi có chút giật mình, mỗi một món ăn giá cả đều ở mức 10 thượng phẩm nguyên thạch trở lên, món đắt nhất còn có giá một cực phẩm nguyên thạch, cái quái gì thế này. Băng thần rất hoài nghi có khi nào mình vào nhầm một hắc điếm, nhưng tính hiếu kỳ khiến hắn ta vẫn gọi món. "Phục vụ lại đây cho ta gọi món." Băng thần nhìn mãi không thấy ai thế lên gào to lên hắn ta muốn ăn cơm. Nhưng không ai thèm đáp lại hắn cả. Băng thần cầm lấy thực đơn chạy lại quầy thì thấy một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, gương mặt tràn ngập quyến rũ, dáng người của nàng ta hỏa bạo hấp dẫn vô cùng khiến cho băng thần không khỏi nuốt nước bọt một cái. Nàng ta rốt cuộc ba vòng có bao nhiêu lớn, Sở Hà cùng Thẩm Tú cũng vẫn thua xa. Nhưng hắn ta cũng biết kiềm chế, dù sao mấy cái lao bà cũng cho hắn ta sức miễn nhiễm vô cùng lớn, chính vì cái kia thần thể mới có thể khiến hắn ta ban đêm ngắn hạn mất đi đi lý trí. Người nữ nhân này buồn bán kiểu gì, nàng nằm ngủ trên chiếc ghế dựa nhìn có vẻ rất thoải mái, quan trọng khách hành như hắn muốn ăn thì nàng cũng phải tỉnh lại phục vụ đi chứ. Băng thần khó chịu lấy một chiếc đùa ném vào bên trong quầy chúng ngay trán của người nữ nhân này, nàng ta ngơ ngác bật dậy gào thét: "Ai dám dùng đồ vật ném lao nương?" Băng thần lập tức giả điên to một gọi: "Phục vụ cho gọi món." Nữ nhân kia nghe như thế lập tức lao ra bên ngoài tới trước bàn của băng thần, khuôn mặt tươi cười nói: "Không biết khách nhân muốn gọi món gì?" Băng thần đã chọn sẵn từ lâu thế lên rất nhanh chóng chỉ mấy món rồi nói: "Chỉ bằng này thôi, nếu không lo ta sẽ gọi thêm." Nữ nhân kia ánh mắt sáng lên, lần này gặp được một con dê béo rồi, nàng luôn miệng đáp ứng: "Uy khách đợi một chút, món ăn sẽ lên ngay." Nàng ta nhanh như gió chạy tới phòng bếp làm cho băng thần hơi giật mình bởi tốc độ của nàng ta còn nhanh hơn cả bản thân chút nữa. Nếu nàng ta có ra thì phải quan sát một chút, người này có vẻ tuổi không lớn nhưng tu vi thì quả thật không kém một chút nào. Nữ nhân kia vào trong phòng thì có một người đàn ông cũng đang ngủ ngon nước dai chảy ròng ròng. Nữ nhân lật chiếc ghế của người này khiến hắn ta ngã xuống sàn, lúc này hắn ta mới mơ màng bỏ dậy nhìn nàng ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Liên Nhi vẻ mặt ngạc nhiên, không lẽ con gái của mình lên cơn động kinh? Nữ nhân kia bất đắc dĩ nói, cha có khách nhân đang gọi món ở ngoài, người này gọi những năm đạo món ăn cha mau làm không người kia hối hận chạy mất bây giờ. Người đàn ông này liền bắt tay vào việc nhưng miệng vẫn lẩm bẩm, tên kia bị điên hay sao? Băng thân không biết được rằng mình ăn một bữa cơm thôi đã bị coi như người điên, nếu hắn ta nghe được câu này nhất định sẽ quậy cho quán ăn này gà cho không yên. Khoảng thời gian chờ đợi cũng không lâu đã thấy nữ nhân vừa nãy đi tới trước người nàng có một cái khay, phía trên cái khay có năm đạo đồ ăn còn đang bốc khói mùi thơm khó tả khiến cho hắn ta cả người đều thư thái. Nữ nhân kia cười một tiếng xong lui về quạch băng thần. Trước khi nữ nhân này đi thì tranh thủ nhìn lấy thông tin của nàng ta, sau đó hắn ta được một phen giật mình tính danh, Tống Ảnh Liên, huyết mạch Liên Hoa thần, một thể chất nguyện thần chúc phúc, thần thể, nguyên tố, thủy tu luyện, nguyên khí, vũ hoàng lục trọng, pháp thuật không lực chiến đấu, 68.078.000 sinh mệnh, 300 công pháp, Liên Hoa thiên thần quyết, chiêu thức Liên Hoa thập tứ kiếm, vũ khí kiếm nguyệt liên, thanh kiếm, thánh cấp cực phẩm bảo vật, trung thành, không, không lạ không quen, đánh giá thiên phu cực phẩm, thực lực rất yếu. Người nữ nhân này không ngờ lại đã lục cấp vũ hoàng, đã thê năng lực chiến đấu mạnh hơn bất cứ người nào cùng cấp độ hắn ta biết. Từ của nhỏ của phòng bếp người đàn ông kia nhíu mày, từ ánh mắt của băng thần hắn ta biết rõ chàng trai kia đã phát hiện ra gì đó. Nhưng biểu tượng trên áo của hắn ta không giống bất cứ một gia tộc nào tại trung tâm thế thì rốt cuộc người này phát hiện ra cái gì? Băng thần rất nhanh quay lại thưởng thức những món ăn khiến hắn ta có chút yên lòng, có vẻ chàng trai này chỉ ngẫu nhiên phát hiện ra cái gì đó thôi chứ không có ý định xấu. Băng thần trước kia khi phát hiện mình thánh thể thì có chút tự hào nhưng có vẻ thể chất của hắn yếu hơn không biết bao nhiêu người, nghĩ đi nghĩ lại thì hắn rút ra một điều đó. Không nên cố so sánh hơn thua làm gì, chỉ cần riêng phần mình cố gắng đã tốt rồi. Món ăn ở đây rất ngon nhưng ăn một lúc thì băng thần có cảm giác không đúng bởi trong cơ thể nguyên khí có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt. Băng thần thấy thế thì càng sảng khoái thưởng thức, rất nhanh năm đạo món ăn đều đã xong. Cô nương cho thêm mỗi đạo món ăn một phần nữa. Tống Ảnh Liên rất vui vẻ hồi đáp, đồ ăn sẽ nhanh tới thưa công tử, ngươi đợi một chút. Sau đó nàng ta lập tức tiến vào phòng bếp điều tra, nàng làm thêm mỗi thứ một phần. Băng thần là khách nhân đầu tiên của quán, từ khi hai cha con các nàng bắt đầu mở quán ăn ở nơi đây không những thế hắn ta còn gọi nhiều món như thế, số tiền này cũng đủ để họ dàn xếp trong một thời gian dài. Năm đạo món ăn lại đi ra, người đầu bếp kia tỉ mỉ quan sát băng thần từ đầu chí cuối, lần này người thanh niên này còn chẳng thèm nhìn con gái hắn. Hắn ta có chút nể phục người thanh niên này nhưng cũng có thể hắn ta bị vấn đề về sinh lý không chừng. Hai cha con bọn hắn phải đổi chỗ ở liên tục cũng bởi vì nhan sắc của con gái thu hút những kẻ khác thèm muốn hay sao? Người thanh niên này nếu không có vấn đề gì về sinh lý thì hắn tâm thần phải thật kiên định. Hắn ta nhìn ra tu vi của băng thần thì cũng không khỏi ngạc nhiên, một trận tuổi còn nhỏ nhưng đã vũ hoàng bắt cấp khiến cho người đàn ông này lại phải đánh giá băng thần thêm một lần nữa. Có điều người này chắc chắn toàn bộ vùng trong tâm cùng xung quanh đó những đại thế lực không có thế lực nào có biểu tượng như thế, nghĩ nhiều mệt người hắn ta không thèm nghĩ nữa quay lại ghế nằm xuống ngủ. Lúc này tại Thanh Long thành, phủ thành chủ quản gia của phủ thành chủ đang báo cáo, thiếu gia đã phái người mai phục muốn cướp lấy truyền thừa của người kia nhưng bị hắn ta giết ngược, lần này thiếu gia làm rất chắc chắn giết sạch những người ở quán trọ cùng những người nhìn thấy thiếu niên kia. Nhưng may mắn thông qua việc điều tra những khách trọ cũ của quán trọ thì ta đã điều tra ra được người này, hắn ta tên Băng Thần, đến từ Thiên Nguyên Học viện của vùng Vạn Quốc, thực lực không tệ. Quản gia đang muốn báo cáo tiếp thì thành chủ ngắt lời giận dữ hỏi, Thiên Nguyên Học viện nằm ở nơi nào? Quản gia thành thật thông báo vị trí của Thiên Nguyên Học viện cho tên thành chủ, sau đó người thành chủ lập tức bay ra khỏi phủ nhanh chóng hướng về truyền tống trận dẫn tới Thiên Hải Thanh, hắn ta muốn kẻ giết con trai mình phải cửa nát nhà tan. Chương 77 tranh quyền đoạt vị đến bao giờ người đăng. Vụ khi thành chủ vừa đi ra thì một người đàn ông trung niên từ trong màn bước ra đi về phía quản gia, người này cười nói với quản gia lần này làm rất tốt, sau khi ta kế nhiệm chức thành chủ thì sẽ không thiếu phần tốt dành cho ngươi. Bây giờ ngươi đi lo sự vụ, dù sao ta lên chức thành chủ cũng cần rất nhiều việc phải nắm bắt trong tay, hành động từ bây giờ sẽ giúp chúng ta chấp lấy tiên cơ không để những gia tộc khác thèm thuồng. Quản gia vui vẻ cười nói với người kia, nhị thiếu gia thật anh minh thần võ, làm việc vô cùng quyết đoán. Người kia cười khổ nói, bọn hắn chạm vào người không thể đụng đến chết không hết tội, thái gia chúng ta chen chân vào trong Thanh Long thành cũng chỉ vấn đề thời gian mà thôi, nhưng nhờ người chúng ta bớt đi bao nhiêu công sức thế nên ta chỉ giữ chức vụ, còn xử lý công vụ thì đành phải nhờ vào ngươi. Người thông minh như thế hẳn cũng phải biết nếu ta lập đủ nhiều công tích thì chức gia chủ thái gia đã nắm trong tay 9 phần, đến lúc đó thì thành chủ phủ này cũng lên để lại cho người, đúng không nào? Quản gia vui mừng nói, thiếu gia anh minh, ta nhất định sẽ xử lý thật tốt. Nói xong người này miệng vẫn chưa ngập lại tiến bước ra ngoài. Đi ra bên ngoài thì một người phụ nhân đã đứng đợi bên hành lang, quản gia thấy người phụ nữ này liền đi một mạch đến một căn phòng kín, người phụ nhân kia cũng nhanh chân theo sau đến nơi thì người này đóng cửa lại nhanh chóng lao lên ôm chầm lấy người quản gia kia. Thiên minh, lần này tên kia đã chết thật rồi chứ? Người nữ nhân này chính là phu nhân của thành chủ, không ai biết rằng nàng có quan hệ với quản gia. Người quản gia mặt tràn đầy căm phẫn kiên quyết nói, lần này ta chắc chắn hắn chết, nếu may mắn thoát được những người kia thì cũng sẽ bị thái thiếu giết chết. Khóe môi không khỏi nở ra nụ cười nham hiểm. Phu nhân thành chủ thở ra một hơi như đã được giải thoát, cuối cùng hai cái cha con khốn nạn này cũng đã chết, chỉ vì bọn họ mới khiến chúng ta chia cách nhau lâu như thế, đã thế thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia cũng dám có ý định với ta, ta hận không thể bằm thây hắn ra, ta bây giờ thân xác đã nhuộm màu, Tống huynh ngươi còn thương ta chứ? Người quản gia quay lại ôm lấy nữ nhân kia, hai mắt vấn lệ, tất cả phải trách ta quá vô dụng, nếu ta mạnh hơn thì đã không để muội phải chịu đục lâu như thế, nhưng trời cao có mắt, lần này ta kích động tên nhóc kia khiến hắn mai phục vị thiếu gia kia cuối cùng chết không toàn thây, còn lão già kia không biết rằng mình đang lao đến khiêu chiến với hai cái vũ tôn đỉnh cao. Đầu tiên thằng nhóc kia có ý định với mọi chuyện đó ta cũng biết, nhưng chưa có thời cơ để khiến hắn trả giá đúng lúc Thái thiếu liên hệ ta thì ta biết thời cơ đã đến, chờ cho Thái thiếu lên chức gia chủ Thái gia ta sẽ nhận chức thành chủ. Người nữ nhân kia vui vẻ nói, thế thì tốt quá, lúc đó ta sẽ dẫn cha mẹ cùng nhau đến nơi này hưởng phúc. Người quản gia nghe thế thì sắc mặt hơi biến, người nữ nhân kia cũng rất nhạy bén lập tức phát hiện ra không đúng liền hỏi, đã có chuyện xảy ra với họ phải không? Người quản gia kia bất đắc dĩ gật đầu khổ sở nói ra, ngày hôm ngươi từ chối thằng nhóc kia còn khiến cha hắn cho hắn một trận, hôm sau hắn mang theo cận vệ tiến đến nhà ngươi, cho cận vệ đánh hai người trọng thương, ta chỉ kịp cứu lấy bá mẫu thôi, còn bá phụ trọng thương lên đã khí tuyệt bỏ mình ngay sau đó. Người nữ nhân lập tức quá xúc động ngất xỉu, quản gia thì hốt hoảng vô cùng. Băng thần nào ngờ bản thân mình lại bị lợi dụng một cách triệt để như thế, chính hắn cũng không hề đoán được thái thần lại có trí tuệ như thế. Lúc này hắn ta vừa kết thúc bữa ăn của mình, lấy ra một đống nguyên thạch để lên bàn, sau đó hắn ta chờ đợi nữ nhân kia đến. Tống Ảnh Liên đã để ý từ nãy giờ thế nên biết băng thần đang đợi mình liền hối hả chạy đến, nàng híp mắt lại hỏi, công tử có cần dùng thêm cái gì không? Băng thần lắc đầu cười hỏi, tại hạ có thể mạn phép hỏi về xuất xứ của những nguyên liệu này được không? Có thể nói đồ ăn ở đây ngon nhất trong những thứ ta ăn từ bé tới giờ đã, thế lại có hiệu quả tăng tu vi, nếu có đụng đến bí truyền thì ngươi có thể không trả lời coi như ta mạo phạm. Tống Ảnh Liên ngồi xuống đối diện hắn ta rồi bắt đầu kể, có thể công tử mới tới nơi đây lần đầu lên không biết thần vũ đảo xung quanh tất cả đều là biển, những thứ đồ ăn này tất cả đều đến từ thủy vũ thắng cảnh, nó cứ một năm mở ra 4 lần, trong đó không khác gì rừng rậm trên đất liền. Nhưng có điều phần lớn thời gian trong năm bị nước biển che mất, chỉ có thời gian nhất định nào đó trong năm khi lốc xoáy ngăn ở cửa biển khiến cho nước bên trong bị tạm thời hút cạn mới có thể đi vào thủy vũ thắng cảnh, không phải chỉ có một, chúng có tất cả 3 cái chia làm trung, hạ, thượng. Nàng ta chỉ vào mấy cái địa hắn ta ăn dở sau đó nói, những thứ công tử ăn chính do cha ta từ trong trung đẳng thủy vũ thắng cảnh lấy ra, dùng độc môn bí pháp mới chế thành đồ ăn, bên ngoài chỉ giữ được 5-6 phần nguyên khí đọc lại đã tốt lắm rồi, còn đồ ăn này đọc lại tận 10 phần, chính vì thế giá cả của chúng mới đắt đến như thế, tiền nào của lấy đạo lý này chắc công tử hiểu phải không? Băng thần gật đầu của mình, giá cả của mấy thứ này còn rẻ chán so với đan dược, nhưng kỳ lạ, đồ tốt như thế này tại sao không có khách đến ăn cơ chứ? Cô nương, đồ ăn của quán như thế tại sao không có người đến dùng, không lẽ cư dân trong thành này ngu như lợn hay sao? Tống Ảnh Liên cười run rẩy, hai trái bưởi trước mặt rung rinh làm băng thần phải hết sức cố gắng đợi đi ánh mắt, nàng ta cười xong thì lại hơi ủ rũ nói, công tử ngươi sai rồi, bọn họ chỉ tránh đi thôi, cha con chúng ta ngày đầu tiên khai trương thì một tên công tử thế gia để ý đến ta, hắn ta đe dọa quá mức khiến không còn ai dám đến đây ăn, phụ thành chủ nơi đây thì chỉ nhận tiền sẽ nhắm mắt bỏ qua. Nhưng ta nhất quyết không đồng ý thì hắn ta dùng đến yêu sách phong tỏa quán ăn một thời gian không có ai đến ăn, người ngoài nhìn vào không thấy ai cũng không ai dám vào, ta cũng hơi ngạc nhiên tại sao công tử vào được đến đây. Nàng ta vừa dứt câu thì ngoài cửa có một thanh niên dẫn theo 2 cận vệ xông vào, người thanh niên thấy băng thần cùng Tống Ảnh Liên nói chuyện vui vẻ thì tức tối vô cùng, hắn ta xông vào chân đá văng một cái bàn gào lên, Tống Ảnh Liên ngươi cái nữ nhân chết tiệt này, 5 lần 10 lượt tìm đến ngươi thì cứ viện lý do lạnh lùng xa cách, tên nhóc này vừa mới tới thì ngươi đã cười nói với hắn hôm nay ta sẽ giết thằng nhóc này sau đó mang ngươi về phủ, người đâu lên cho ta. Băng thần mở bảng thông tin lên quan sát thì thấy nguyên đám chỉ có Vũ Vương Cựu Trọng đã coi như tu vi đỉnh cao, đám ô hợp này cũng làm cho nàng ta không làm ăn được lâu, thế gian trật tự đảo ngược hay sao? Băng thần không để ý đến đám người đang lao tới, quay mặt qua hỏi Tống Ảnh Liên, tu vi cô nương cao như thế làm sao lại để đám nhãi nhép này leo lên đầu lên cổ như thế? Tống Ảnh Liên không trả lời, một cước đá vào chiếc bàn khiến nó vỡ thành nhiều mảnh, mỗi một mảnh đều khiến một kẻ tiến đến bay ra ngoài, tên công tử kia nôn ra máu nhưng vẫn cố gắng chồm dậy nói, ngươi đợi đấy, ta nhất định sẽ cho bọn ngươi biết tay, cha ta sẽ trực tiếp ra tay các ngươi, hai cái gian phu dâm phụ chờ chết đi. Tống Ảnh Liên lúc này mới quay qua nhìn băng thần nhún vai vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đấy công tử xem kẻ nào cũng như thế thì chúng ta biết phải làm sao. Băng thần là hậu duệ ưu tú của băng gia, tất nhiên kế thừa tất cả những đặc tính vốn có của gia tộc cùng phát huy nó lên một tầm cao mới. Băng thần hơi tức giận gần giọng nói, lần này chuyện do tại hạ mà ra, thế nên nếu ta không làm tí gì đó thì thật có lỗi với bản thân, chính ta cũng không bao giờ có ý định chịu thiệt, nếu không phải mình làm sai muốn lôi ta vào thì ta sẽ cho các ngươi được toàn nguyện. Băng thần hình dáng hơi thay đổi hóa thành hình dạng bán yêu. Chương 78, cha con nói chuyện người đăng, vụ lục, sau đó hắn ta tiến đến gần đám người. Không để họ kêu la gì cả, cả đám nhìn băng thần một cái rồi đứng lên đi ra khỏi cửa quán, tên kia cùng 2 thân vệ sau đó còn có 6 người khác xông vào, tất cả 9 cái đều cực kỳ bình tĩnh đi ra ngoài. Cha của Tống Ảnh Liên đã thông qua một lối khác đi lên trên nóc của tòa lâu, hắn muốn quan sát xem tiểu tử kia rốt cuộc đã làm gì những người này. Tống Ảnh Liên khuôn mặt ngạc nhiên hỏi, công tử biết thi triển ảo thuật, rốt cuộc công tử khiến bọn họ làm gì thế? Băng thần đặt tay lên chiếc môi mỏng của mình thần bí nói, ta chỉ giúp họ trở thành chính mình. Sau ngày hôm nay ta đảm bảo những người này sẽ lưu danh thiên cổ, còn bây giờ ta có chút mệt mỏi phiền cô nương giúp ta chuẩn bị một căn phòng. Tống Ảnh Liên nghe hắn hỏi phòng nghỉ chỉ lên lầu rồi nói, công tử ngươi lên lầu còn phòng nào cũng trống cả. Nhưng nói xong nàng liền hối hận bởi phía trên chỉ có 5 căn phòng, trong đó 3 chưa dọn, một phòng của nàng, một phòng khác của cha, vốn tưởng sẽ chẳng bao giờ có khách thuê nhưng bây giờ lại lòi ra một cái băng thần. Lúc nàng phản ứng lại thì đã quá trễ, băng thần đã theo cầu thang đi lên lầu 2, nàng cuống quýt chạy theo nhưng băng thần tác phong nhanh nhẹn đã đi tới căn phòng đầu tiên của dãy, xong đóng cửa lại, nàng ta muốn nói gì đó nhưng không lẽ gọi hắn ta ra bảo rằng khách sạn không có phòng mời ngươi rời đi. như thế nàng đành cắn răng mặc kệ băng thần mong sao lần đầu tiên có khách trọ không bị người ta chê trách quá nhiều. Băng thần bởi ăn rất no thế lên nằm xuống một cái, hắn ta đã ngủ ngay được, trên giường cũng có một mùi thơm vô cùng dễ chịu khiến cho hắn ta càng ngon giấc, đến tận mặt trời lên cao thì hắn ta mới tỉnh dậy. Quay lại với mấy người bị băng thần thi triển ảo giác, 9 người rất bài bản, đi thẳng hàng với nhau giống như quân đội diễn tập vậy. Đến nơi đông người thì 9 người này bắt đầu thoát y cũng rất bài bản luôn, động tác đều làm người ta kinh ngạc. Khi thoát hết tất cả những thứ có thể thoát thì 9 người quay qua ôm hôn nhau tới tấp riêng người công tử kia thì được chăm sóc đặc biệt, 2 tên cận vệ trước sau vuốt ve hắn, sau đó chuyện gì tới cũng phải tới bọn họ thông nhau khiến cho đám đàn ông xung quanh giận cả người. Người trung niên cảm giác mình nhìn đến đây đã quá đủ, lui về trong quán trọ thì thấy băng thần đang ngủ say trong phòng con gái, thế nhưng không có Tống Ảnh Liên hắn cũng không đánh động băng thần. Khi tìm đến con gái thì chỉ thấy nàng ta ủ rũ ngồi tại cầu thang. Tống Ảnh Liên thấy cha mình thì cũng chẳng thèm để ý cho lắm, tới khi người đàn ông này lại gần nàng ta mới ngẩng đầu lên. Hắn ta nhẹ giọng hỏi nàng, nữ nhi sao người thanh niên kia lại ở trong phòng của ngươi? Tống Ảnh Liên lắc đầu chán nản nói, ta bảo huynh ấy lên lầu chọn lấy một phòng nhưng quên mất 3 phòng trống đều chưa dọn, may huynh ấy chọn ngay phòng đầu tiên, ta ở dưới phòng bếp một bữa cũng được không sao cả. Người đàn ông này nhẹ giọng nói, không cần phòng bếp luôn, do ta chiếm giữ ngươi sang phòng ta nghỉ ngơi đi, dù sao từ lúc dọn dẹp ta cũng chưa một lần vào đó ở, để trống thì nó sẽ trở lên bụi bặm, về sau sẽ lại phí thêm một lần dọn dẹp. Tống Ảnh Liên lúc này mới thở dài nói, cha chúng ta không nhẽ cứ mãi như thế này hay sao? Người đàn ông ngồi xuống túi mặt nói, thế ngươi muốn ta phải làm sao? Tống Ảnh Liên nắm tay hắn nhẹ nhàng nói, chúng ta tìm một nơi nào đó ẩn thân, đừng ở trong vùng trung tâm đại lục đầy nguy hiểm này nữa. Người đàn ông lắc đầu đứng lên kiên quyết nói, ta làm sao có thể quên được thù của gia tộc, hơn 2000 người đã chết nếu ta không tận tay giết từng người bọn chúng, Tống Văn gia ta làm sao có thể sống yên ổn được. Tống Ảnh Liên túi đầu trầm thấp nói, ta cũng muốn trả thù, cũng muốn tận tay giết chết hết những kẻ kia, nhưng cha chúng ta phải đối mặt với sự thật, chúng ta hiện giờ còn lâu mới đủ khả năng để giết bất kỳ ai trong đám người kia, ngài nói xem chúng ta phải làm gì mới giết được bọn hắn, ngài thử trả lời cho ta nghe. Tống Anh Văn cũng chán nản vô cùng, không lẽ thật sự phải từ bỏ sao? Hắn thật sự không cam tâm nhưng còn vướng con gái hắn ta quá bó tay, bó chân không làm gì được, có lẽ phải đợi cho con gái của mình lập gia đình, khi ấy bản thân mới rảnh tay quay lại vùng trung tâm. Chỉ ở nơi đó hắn ta mới có thể làm lên chuyện được, nơi này hắn ta thậm chí không liên hệ được bằng hữu, một mình có thể làm được gì? Hắn ta quay lại đi đến trước mặt Tống Ảnh Liên rồi nói, cha chỉ không yên tâm người thôi. Tống Ảnh Liên gương mặt kiên quyết nói, cha ta đã quyết định lần này thượng đẳng thủy vũ thắng cảnh mở ra, ta sẽ đi vào tích lũy tài phú, sau đó tự mình đi chu du đại lục tìm kiếm cơ duyên cho chính mình, như thế ta mới có thể giúp cha trong đại kế báo thù được. Sau đó nàng nhí nhảnh đứng lên khoác tay cha mình hài hước nói, biết đâu ta còn tìm cho ngài một chàng rể thì sao, nếu cứ như vậy thì 100 năm nữa ta vẫn sẽ độc thân, cho xem nơi này toàn những tên rác rưởi tu vi yếu kém phẩm hạnh rác rưởi, không tài không đức nhưng vẫn muốn góc ghẻ ăn thịt thiên nga. Tông Văn gia cười khổ nói, thể chất của ngươi quá tốt khiến cho ngươi có được tu vi hơn người, chứ bình thường dù mấy thế lực trung tâm công tử cũng chỉ hơn ngươi một chút thôi, muốn kiếm người vừa ý ngươi thì quá khó, ta đây sống mấy trăm năm rồi còn chưa thấy ai mười mấy tuổi đã vũ hoàng lục trọng như ngươi cả. Đông nhiên ánh mắt hắn nhìn về phía trên lầu xong hơi cứng ngắt nói, không phải, có một người người khách trọ của chúng ta từ căn cốt xem ra mới chỉ 10 tấm tuổi thua ngươi 2 tuổi, nhưng đã vũ hoàng bắt trọng, trừ hắn ra thì mấy tên nhóc trong trung tâm cũng không thể nào đạt đến được, ta rất thắc mắc cuối cùng thế lực như thế nào mới bồi dưỡng lên thiên tài như tiểu tử này. Tống Ảnh Liên vẻ mặt sửng sốt ngạc nhiên hỏi, cha ngươi nói người ở trên lầu huynh ấy vũ hoàng bắt cấp đã thế còn nhỏ tuổi hơn ta đến tận 3 năm. Tống Văn gia nhéo mũi nàng cười nói, không có tu vi như thế ngươi nghĩ gia tộc nào dám cho thiên tài của mình lang thang bên ngoài một mình, ta dám chắc tiểu tử này thủ đoạn bảo mệnh sẽ tầng tầng lớp lớp, cách hắn ta điều khiển người khác cũng vô cùng nguy hiểm, tinh thần hơi yếu một chút sẽ bị hắn điều khiển không có cách nào thoát ra được. Tống Ảnh Liên hất tay của cha mình ra hỏi, rốt cuộc huyết mạch của hắn ta là gì, tại sao lại mạnh mẽ như thế? Tống Văn gia hơi suy nghĩ rồi lại hồi tưởng một chút sau đó trả lời, lúc hắn ta thi triển thì ta chắc chắn huyết mạch của hắn có liên quan đến một giống hồ ly nào đó, nhưng yêu tộc ta cũng có chút hiểu rõ, không có nhánh hồ tộc nào đủ khả năng sinh ra một thiên tài như thế, dù cho bọn họ có muốn thì huyết mạch trình độ cũng không thể mạnh mẽ như vậy được. Hắn ta lúc vừa thời quán ăn thì có để ý đến ngươi, nhưng chỉ một chút thôi chứng tỏ người này định lực rất mạnh, hoặc nữ nhân của hắn hơn cả ngươi, thậm chí nhìn vẻ mặt của hắn ta đoán hắn có thể đã biết về thể chất của ngươi, thậm chí nhìn thấu tu vi của ngươi. Tống Ảnh Liên suy nghĩ rồi gật đầu nói, đúng thưa cha, người này chắc đã nhìn thấu tu vi của ta, khi đám người kia tới hắn nói ta tu vi cao như thế lại để đám người kia làm cản, trong mắt hắn lại không có chút vẻ hâm một hay ghen tị nào, cũng làm ta rất ngạc nhiên, hóa ra người ta tu vi cao hơn ta rất nhiều, suy nghĩ của ta thật đấu trí quá đi. Tông Văn gia hơi cười rồi nói, thôi được rồi, lần này thủy vũ thắng cảnh ta sẽ để con vào, nhưng con phải thuyết phục được tiểu tử kia đi cùng người thi mới được, cha con chúng ta đã muốn làm việc thì phải tích lũy tài phú trước, nếu đi theo bảo hộ người thì ta sẽ không lấy được những thứ có giá trị. Tiểu tử kia thực lực cũng có vẻ không đơn giản, như ta thấy có hắn ta đi theo ngươi thì ta mới có thể yên tâm được, còn nếu người ta không chịu thì ngươi chỉ khó ở lại quán trọ trông nom thì hơn. Tống Ảnh Liên bĩu môi nói với cha mình, ngươi cứ yên tâm, ta thấy hắn cũng có chút hứng thú, rủ hắn ta đi chắc sẽ dễ dàng thôi. Chương 79, tìm đường chết người đăng, Vũ Vũ Thanh Long thành chủ sáng sớm hôm sau đã tiến đến Thiên Nguyên học viện Phạm Y. Băng thần tiểu tử mau ra đây chịu chết, dám giết con trai ta chính tay ta sẽ xé ngươi ra thành trăm ngàn mảnh. Băng Thanh Vũ cùng Băng Thanh Vân đang giáo dục Vũ Thừa thì một tiếng giống khiến cho bọn họ vô cùng khó chịu, hai người hừ lạnh một tiếng nói với Vũ Thừa, xúc phạm chủ tử của chúng ta thì người kia nhất định phải chết, lên trên không trung lần này chúng ta sẽ cho ngươi thấy được sức mạnh của băng gia thân vệ. Ba người bay lên không trung, Vũ Thừa bây giờ đã khoác lên mình tấm áo màu xanh dương chứng tỏ hắn ta đã đi qua kiểm duyệt của hai người. Hai người đứng trên không trung ánh mắt tức giận nhìn cái kia cuồng đồ các giáo viên của Thiên Nguyên học viện cũng nhìn ra, họ nhận ra Thanh Long Thành chủ đám bọn họ mấy người ai mà không từng đi qua Thanh Long Thành. Băng Thần gan to bằng trời dám giết con trai người ta, nhưng hôm nay có vẻ không phải ngày may mắn của người kia. Hai người lượn trước mặt Vũ Thừa nhìn kẻ kia nói, ngươi dám xúc phạm thiếu gia đáng lãnh tội chết. Thanh Long Thành chủ hừ lạnh một tiếng khinh bị nói, hóa ra tên tiểu tử này còn có cận vệ các ngươi muốn cản ta chán sống rồi ư? Hai người không nói nhiều với người này lập tức ra chiêu, cả không gian xung quanh bỗng nhiên động lại, tức giận choáng váng cả đầu óc. Thanh Long Thành chủ lúc này mới cảm nhận được áp lực từ hai người kia, nhưng đã quá trễ. Một trận pháp khóa cứng làm hắn ta không thể động đậy. Băng Thanh Vũ ngón tay chỉ nhẹ một tia sáng xuyên qua đầu của tên kia. Thanh Long Thành chủ cái xác như chim gãy cánh rớt xuống đất trong ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người. Vũ Thừa ánh mắt tràn đầy ánh hào quang, lúc này hắn ta rất mong được gặp người đội trưởng trong truyền thuyết. Nghĩa Hàn từ một góc khác đứng suy nghĩ cái gì đó, nhưng nhanh chóng ổn định tâm trạng tiếp tục công việc, cứ ngỡ sẽ có một trận chiến kinh thiên động địa, nào ngờ cường giả một phương lại yếu đuối như thế trước mặt hai thân vệ của băng thần. Thực tế nếu một thì có lẽ sẽ kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng thân vệ làm nhiệm vụ theo cặp không phải vô cớ. Khả năng của hai người nào đó nếu phối hợp nhau đủ tốt sẽ được xếp vào đi chung với nhau. Vũ Hàn cũng cảm thấy mình cần một cộng sự để bồi dưỡng từ bây giờ, nhưng ai mới được. Bỏ qua vấn đề này, hắn ta nhanh chóng đi theo hai người kia trở về luyện tập. Bản thân hắn cũng đã có chút tác phong, thời gian tuy ngắn ngủi hai ngày nhưng hắn ta đã được hai người tiền bối dạy dỗ rất nhiều, chiến lược cũng đã bắt đầu có bước tiến. Mấy cô nương cũng thấy được cảnh này, biết rằng hắn ta vẫn an toàn, còn quậy phá rất nhiệt tình. Ở ngoài Bạch Cẩm thở dài rằng giặc cụ du nói, mong sao lần này hắn ta đi rong ruổi ở ngoài đừng cho chúng ta thêm quá nhiều muộn muội. Trịnh Di vui vẻ cười nói, người yên tâm, ta đã rèn rũa để tăng định lực cho huynh ấy, đảm bảo huynh ấy sẽ không kiếm nữ nhân đâu. Hoa Thiên Vũ bóp mũi Trịnh Di một cái rồi nói, gần một năm trước ta cũng nói tương tự như thế, kết quả các người cũng rõ, năm người chúng ta đang ngồi đánh bài tại chỗ này tỉ muội, lão sư hắn ta nhìn như thế thôi chứ phần lớn đều do nữ nhân chúng ta tự yêu thích hắn trước. Chỉ cần thời gian rất ngắn nữ nhân sẽ tự đổ hắn ta thôi, cần gì hắn trực tiếp ra tay, các ngươi quá coi thường nam nhân của chúng ta rồi. Thôi đừng nói tới hắn nữa, cả mọi người đánh đi chứ. Sau đó bọn họ lại lao vào cuộc vui của mình nơi phương xa. Băng Thần vẫn còn đang ngủ say, không biết lại có một người vì mình chết lãng xẹt như thế. Khi mặt trời lên cao, Băng Thần mới tỉnh dậy, cả người đều cảm giác thư thái vô cùng. Hôm nay hắn ta muốn ra khỏi thành đi ra biển để tận hưởng cảm giác lần đầu tiên tắm biển nó như thế nào. Khi tính đi ra khỏi giường thì hắn ta lại bị một mùi hương vô cùng quyến rũ kéo lại hai mũi hơi nhảy, hắn ta muốn tìm nguồn gốc của mùi thơm đó. Sau đó hắn ta thấy ở bên cạnh giường giữa phần đệm cùng bờ tường có một cái kẽ, từ đó hắn ta lấy ra một chiếc áo nhỏ, thứ này rất giống áo nâng ngực ở trái đất thế nên người người đều có vẻ to hơn nữ nhân ở trái đất rất nhiều. Băng Thần vừa lấy nó ra thì mùi hương liền trở nên nồng nặc, cái mùi này hắn ta đã ngửi trong lúc đi vào quán trọ rồi. Mùi hoa sen, Băng Thần như phát hiện ra tân thế giới, đây chắc chắn do huyết mạch của cô nàng có vấn đề mới có thể khiến cho đồ đạc như thế. Tại sao mình đứng gần nàng như thế lại không ngửi thấy được gì nhỉ, thế nhưng tại sao sau đó khi đi xa lại thấy mùi hương thoang thoảng. Băng Thần gãi đầu ngẫm nghĩ một chút nhưng chả nghĩ ra bất cứ cái gì thế nên quyết định nhét nó về chỗ cũ, vươn vai đi ra khỏi phòng. Vừa mở cửa ra đã thấy Tống Ảnh Liên đứng trước của làm cho hắn ta có chút giật mình. Hắn ta nghĩ có khi nào nàng đòi lại đồ của mình không, nhỡ đâu nàng ta thấy nó bị di chuyển thì tưởng mình biến thái thì sao. Nhưng không đợi hắn ta nghĩ nhiều thì nàng đã hào hứng mở miệng trước, Băng Thần công tử, ngươi có muốn cùng ta đi thám hiểm Thủy Vũ thắng cảnh hay không? Băng Thần ngạc nhiên ngón tay chỉ chính mình nói, ta sao? Tại sao nàng ta lại kêu một người mới gặp đi cùng, rốt cuộc do nhan sắc nghiêng thùng đổ nước của mình hay khí chất bản thân đã thăng cấp đến một tầm cao mới? Tống Ảnh Liên cười giải thích, lần này cha ta cùng ta sẽ đi riêng nhưng ngài lại không yên tâm về ta, nhưng với thực lực của công tử thì có thể được thế nên lần này muốn đi riêng ta bắt buộc phải đi cùng công tử. Băng Thần ngoác miệng chả biết nói gì nhưng nghĩ lại đi một chút coi như mở rộng tầm mắt. Thế lúc nào chúng ta đi? Tống Ảnh Liên nắm lấy tay của hắn kéo đi miệng thì nói, ngay bây giờ. Băng Thần phản xạ hỏi lại, ngay bây giờ? Nàng ta không đáp lời hắn ta, trực tiếp lôi hắn ta xuống lầu, đứng trước mặt hai người chính là Tống Văn Gia đang khoanh tay nhìn nàng. Thế nào, vị công tử này đồng ý hay không? Hắn ta nở nụ cười thân thiện với Băng Thần rồi quay qua con gái hỏi. Tống Ảnh Liên gật đầu lia lịa đáp, huynh ấy đồng ý rồi. Tống Văn Gia rất vui vẻ đặt tay lên vai của Băng Thần nói, ngươi đồng ý ư, rất tốt, con gái ta an toàn giao cho ngươi. Nói xong hắn ta quay đầu trước đi ra ngoài. Tính danh: Tống Văn Gia, huyết mạch hoàng kim sư, thể chất hoàng kim thạch, thể nguyên tố kim thổ, tu luyện nguyên khí vũ tôn cựu trọng, pháp thuật không lực chiến đấu 499.510 vạn, sinh mệnh 3.000, công pháp hoàng kim sư quyết, chiêu thức kim thân thần thể, vũ khí quyền sáo kim cang, tôn cấp trung thành 50, thân thiện, đánh giá thiên phú tốt, thực lực vẫn yếu. Băng Thần cảm nhận áp lực từ cái vô vai kia, cảm giác giống như mình bị uy hiếp vậy, nhưng hắn ta không dám phản kháng lại, đặc biệt khi nhìn thấy toàn bộ chỉ số của Tống Văn Gia. Tống Văn Gia đi ngay vì hắn đã đạt được mục đích của mình, kiểm tra xem tiểu tử này có thấy được đẳng cấp của mình hay không, đồng thời hù dọa tên này một chút để hắn chuyên tâm hơn vào việc bảo vệ con gái mình. Có vẻ như quyết định của hắn đã thành công. Băng Thần lúc này thật sự sợ hai cha của Tống Ảnh Liên, hắn vẻ mặt như khóc nhìn nàng hỏi, rốt cuộc hai cha con ngươi đến vùng khỉ ho có gáy này làm gì, có biết sẽ làm rất nhiều người sợ hãi biết không? Tống Ảnh Liên vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, ngươi chỉ liếc mắt qua cha ta một tí thì đã thấy được hắn ta đẳng cấp thế nào hay sao? Băng Thần biết mình lỡ lời nhanh chóng lấp hố, tộc ta có thiên phú như thế rất thuận tiện khi du hành được cái biết người biết ta. Không biết tại sao nhưng Băng Thần cảm giác hai vai mình nặng trĩu, cô gái trước mặt giống như một món đồ quý giá, nếu như làm sức mẹ thì chắc chắn mình sẽ không có một kết cục tốt. Vừa nay hắn ta còn chạm vào người mình, ai biết được hắn có dùng thủ đoạn định vị nào lên mình không, nhỡ đâu nàng ra chuyện chắc chắn mình sẽ trả giá thảm trọng, hai cái cận vệ cũng sẽ vô phương cứu rút. Người này sức mạnh qua vượt trội, chắc chỉ có ông ngoại mình mới có thể áp đảo được người này mà thôi, tự tìm đường chết trong truyền thuyết chính là đây chứ đâu. Nguyên tòa thành có bao nhiêu quan trọ thì không vào lại chọn nơi thế này. Hắn ta âm thầm tự hỏi, Băng Thần rốt cuộc ngươi bị ngu ư? tự trách chính mình, nhưng hắn đành cắn răng hoàn thành nhiệm vụ mình tự nhận,